Nhìn xung quanh bang phái cao tầng tổn thương quá bán, lại còn Tống Khuyết thằng này đang đứng cạnh lăm le xoa tay, Lỗ Thiên Hùng cũng luống cuống. Vội quăng ánh mắt cầu cứu sang Đồng Chính. Bây giờ hắn cũng hối hận cực kỳ, thật không nên nóng đầu liền nghe lời Đồng, Lâm hai người dính vào cái này vũng nước đục. Cuối cùng bánh vẽ còn chưa được ăn, mình trước làm một thân xịt, hơn nữa sau này những gì hứa hẹn hẳn là sẽ không có, dù sao hai người kia yêu cầu là phải phế bỏ trước mặt thiếu niên. Đậu má, ai phế ai còn không biết đây. Mình thật ngu không ai bằng nha. Giờ còn cách nào, chỉ có thể cầu cứu sau màn chủ mưu. Dừng lại. Nô Thiên, ngươi định làm gì? Lão Đồng cũng coi như xứng trước minh hiếu, không chối từ đứng ra viện trợ. Đồng đại nhân, phủ nha làm việc, mời ngài lui ra đi. Nô Thiên không thèm đếm xỉa hắn, hờ hững mở miệng. Ngươi đây là quan báo tư thủ. Hừ, cơm có thể ăn bậy, miệng đừng có nói bậy. Ngươi có gì bất mãn cứ việc viết đơn tố cáo, ta chỉ là theo phép làm việc. Đồng Chính tức đến nổ phổi, lập tức kêu binh lính đứng ra cản trở đám như lang như hổ bộ khoái. Hai bên rằng có không ai chịu nhường ai. Từ đại nhân đến. May mắn lúc này nghe tin tức từ Thành cùng Thiết Phi Long hai người dẫn theo một nhóm người tiến đến, căng thẳng mới coi như có điều buông xuống. Đồng Chính lần này học ngoan, lập tức trước tiên tiến lên mở miệng cáo trạng. 11. Một bên nghe lão Đồng lại nhải, mắt không đoạn quan sát trong sân hiện trường từ Thành trong lòng cũng chấn động cực kỳ. Nghe tin Tống Khuyết kẻ này lần trước đánh nhau với Đồng gia không thành nay lại tiếp tục cùng mãnh hổ bang đấu, hắn cũng là thầm vui. Dù sao này hai lão bất tử thông đồng cấu kết với nhau cùng mình âm thầm chống đối, bây giờ có người cho bọn hắn tìm phiền phức chẳng phải rất hay. Vì thế Từ Thanh mới gọi thêm Thiết Phi Long, hai huynh đệ nhàn nhã khoan thai đến chậm xem kịch vui không biết đã ra kết quả. Kết quả ra đến, Đồng, Lỗ hai lão âm hàng cũng ăn thua thiệt nặng nhưng quá trình là vượt xa ngoài hắn tưởng tượng nha. Tiện đà đối với Ngô Thiên cùng Tống Khuyết này đôi thế lực mới bắt đầu kiêng kỵ không chừng. Nhìn lão đối địch bây giờ túi đầu cầu cạnh chính mình, Từ Thanh do dự hồi lâu rồi mới mở miệng. Ngô Thiên, ngươi định giải quyết như thế nào việc này? Vừa cùng Tống Khuyết thương lượng nhanh với nhau xong lão Ngô nghiêm trang. Đại nhân, việc Hoàng Diệp trấn mới qua ngài cũng hiểu rõ, đây rất có thể là một vụ dự mưu trả thù. Nếu không cho nghiêm khắc răn đe rất có thể khiến cho người chạy lòng, về sau còn có ai dám xả thân vì nghĩa. Ta định theo trọng mà xử, tất cả những người can dự âm mưu này cần nghiêm hình tra khảo, xử lý thật nghiêm. Gặp hắn bộ diễn xuất này, dù không lạ gì lão này Từ Thanh cũng cảm thấy nhức hết cả trứng, ho khan một cái dừng lại hắn làm nhảm. Ta xem qua hết thảy có lẽ chỉ là hiểu nhầm, vị nào người khởi sự cũng là vì cha sốt ruột, về tình cũng có thể thông cảm một hai. Gọi hắn ra đây cho Tống công tử nhận lầm, chuyện này xí xóa như thế nào? Khu khu. Từ đại nhân, hắn Tống Khuyết lần này cố ý đả thương người, chất tử của ta. Theo ánh mắt của Lỗ Thiên Hùng nhìn về nằm như chó chết một góc đang được mãnh hổ bàng chúng qua loa băng lấy tay cột phong hổ, lão Từ lắc đầu xin miễn cho kẻ bất tài. Giúp các ngươi đã là hết lòng, đắc tội bậc này hung nhân, còn trả thù tâm lớn như thế, Từ Mỗ cũng xin chịu. Tống công tử, người xem thế nào? Từ Thanh đem quả bóng đá cho Tống lão ra quyết định. Toàn bằng huyện lệnh đại nhân quyết định, tiểu tử không có ý kiến. Chỉ là trong nhà tiểu tử lần này tổn thất như thảm, đại viêm khai quốc kỷ niệm đồ sứ vơ mấy kiện, đại sư điêu khắc tờ y e mỹ tác phẩm cũng tổn thất không ít, thêm nữa thuốc men chữa trị người bị thương tính qua sơ sơ không dưới vạn lạng. Mong đại nhân cho ta làm chủ. Mọi người nghe hắn kể mà trong lòng run rẩy, lão Thiết không nhịn được đồng tình lao đối thủ. Huynh đệ, thiền đi thay người thôi. Chúng ta tiếp tục đồng cam cộng khổ. Nhưng lão Lỗ là không nghĩ thoáng như vậy đấy. Khinh người quá đáng, Tống Quyết, ngươi đừng có mơ. Đừng có cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu tử, ngươi tổn thương mệnh quan triều đình, việc này tính như thế nào? Đồng Chính cũng không chịu được vì mình tiểu đệ bên vực lẽ phải. Như nào? Ngươi thích như nào thì như đấy, làm sao? Nghe lão tặc này còn dùng giọng quan gia dọa mình, Tống gia hung quang lóe lên. Dù sao có lao Ngô tại, hắn cũng không sợ thằng này dở cho gì. Ngươi. Được rồi, Đồng đại nhân. Trong thành việc không liên quan đến ngươi, ngươi thích thỏ tay vào thì ăn đòn đừng trách ai. Quả nhiên Ngô Thiên không làm hắn thất vọng, một câu đem Đồng Chính vừa rồi. Việc lại trở nên căng cứng, mấy người đồng loạt nhìn về Từ Thanh, lão tử cũng đành thở dài lần nữa đứng ra. Được rồi, đừng nói những chuyện khác. Tống công tử, dù sao cũng không có chuyện gì, việc đền bù bỏ qua được không? Đại nhân nói tiểu tử tất nhiên không dám không vâng. Tống đại quan nhân rất ngoan, sảng khoái gật đầu đồng ý, nhưng mà... Hắc hắc, gần đây ma giáo lộng hành. Hai vị cùng mãnh hổ bang cao tầng mấy vị tối lửa tắt đèn cần cẩn thận hơn mới là, tốt nhất đừng ở một mình, các ngươi trên người khí huyết chính là ma nhân thích nhất. Đến lúc bị người chặt mấy đao cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Hôn sược, ngươi dám đe dọa bổn quan. Đồng Chính giận tí mặt. Nói vớ vẩn, ngươi thai nào nghe thấy ta đe dọa ai rồi? Tống lão gia không thèm nể mặt mắng thẳng. Ta chỉ là lấy kinh nghiệm bản thân mới cùng ma nhân giao thủ cho các vị lời khuyên hữu ích. Nghe hay không nghe thì tùy, thật sự chó cắn lã động tân, không biết nhân tâm tốt. Ngươi ngươi. Nhìn mấy người lại bắt đầu có dấu hiệu bạo phát, Từ Thanh đầu cũng là to như cái đấu, rất muốn hất tay bỏ đi không quản. Thật sự là tâm mệnh nha. Chương 142, tránh né, mai là đầu tháng, có nở tờ nhớ cho tác lưu chữ nhé các đầu hũ ba. Thanh Hà phủ nha, lúc này trong thư phòng Tống Khuyết cùng Ngô Thiên hai người đang ngồi nhàn nhã uống trà. Bá phụ, hôm nay việc lại làm phiền ngươi rồi. Lắc lắc đầu, Ngô Thiên mở miệng. Không tính là phiền toái, chỉ là ngươi tiểu tử ngươi không cần giống vậy quá manh động. Dù sao dân không cùng quan đấu, nếu không phải có ta tại, lão Đồng hôm nay chắc chắn sẽ không tiện như thế bỏ qua. Hi hi, ta biết chắc ba phụ sẽ đến nên trước tiên cứ cùng bọn hắn đánh. Đánh cho hai con lừa này học không ra, nếu không bọn chúng suốt ngày ngồi tính kế cho ta ngáng chân cũng đủ phiền phức. Tống lão gia không sao cả cười. Ngươi nếu như hôm nay ta không có mặt tại thì ngươi định làm sao? Gặp lão nô trợn mắt hỏi, Tống Khuyết cũng đã định liệu từ trước. Hắc hắc, vậy tiếp tục đánh chứ sao? Chỉ cần ta không giết người, chắc chắn từ huyện lệnh hay Thiết Phi Long rất vui lòng vì ta ra mặt. Đến không được nữa ta cũng có thể trước rời đi, đợi bá phụ ngài trở về lại quay lại dàn xếp. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi rất tinh minh đây. Ta còn nghĩ rằng ngươi nóng đầu lên liền kêu đánh kêu giết bất chấp hậu quả đây, như vậy ta cũng yên tâm rồi. Hi hi, nếu không phải cùng đường, có ai muốn cùng triều đình không qua được, phải sống trốn chui trốn lùi không dám gặp người chứ. Nhìn tiểu tử này trước mặt mình cười đùa tí tưởng, Nô Thiên cũng không thấy chán ghét mà còn lấy làm mừng. Xem ra mình mấy lần ra tay giúp đỡ không uổng công, hai bên quan hệ đã kéo gần lại thấy rõ. Bá phụ, trời giáng huynh tài, người gặp có phần. Người ta mỗi người một nửa. Gặp Tống Khuyết từ trong ngực lấy tập ngân phiếu rút ra 5000 lượng đưa qua, lão Ngô suy nghĩ một lát liền vui vẻ nhận lấy. Ha ha, vậy ta không khách khí. Hai người nghĩ đến khi nay lão Lữ biệt khuất nhận thua, trong lòng không nhịn được vui vẻ cười lên. Lúc đó Lỗ Thiên Hùng bị Tống ra một phen lửa gạt đe dọa, vốn còn muốn cứng rắn một hồi nhưng không chịu được một đám mánh hổ bang cao tầng khuyên can, cuối cùng mặt đen như đít nổi phủi mông chạy đi rồi. Sau vẫn là hắn nhi tử Lỗ Trọng Khang thay mặt giải quyết, nên bồi liền bồi thường tiền. Mấy người bang chúng gây chuyện kia tuy không đến nỗi bị chặt bỏ một tay nhưng cũng là được lão Ngô đám bộ khoái thưởng cho mỗi người 100 trượng, đánh cho mông đít nở hoa mới thôi, đảm bảo không có một tháng điều dưỡng đừng mong xuống giường. A Khuyết, tình hình gần đây không quá yên bình, ngươi nghe lời bá phụ tốt nhất thiếu gây chuyện, đợi qua một đoạn thời gian rồi hãy tính. Xem ra lão Ngô đây là coi hắn thành phần tử hiếu chiến, Tống đại quan nhân biệt khuất. Bá phụ, thật sự ta đã đủ địa thấp. Vốn những ngày nay ta đã định tạm tránh một thời gian, làm sao mấy kẻ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ba lần bốn lượt cho người gây sự ta mới không thể không ra tay đánh trả. Ma giáo thế mạnh, bây giờ ta còn hận không thể tìm một chỗ ẩn cư tạm qua một đoạn thời gian đây, từ ngày mai bá phụ ngươi muốn tìm cũng chưa chắc đã tìm được ta. Tiểu tử này còn trẻ mà đã biết tiến biết lùi, hiểu được bo bo giữ mình. Làm Ngô Thiên càng xem càng hợp mắt. Hắn sợ nhất chính là những kẻ tự cho là đúng, không biết mình là ai. Kẻ như thế không sớm thì muộn cũng bị người chơi chết, một thân thiên phú có nghịch thiên cũng chả làm được cái mẹ gì. Như trước mắt vị này rất tốt, sợ chết là tốt rồi. Sợ chết mới càng sống lâu, kẻ sống đến cuối cùng mới là chân chính người thắng. Tống Khuyết tuổi trẻ lại thành thủ cổ trọng, không tranh cường háo thắng thật khó được, lão Ngô không tiếc rẻ khen ngợi. Tống Khuyết ngươi suy nghĩ như thế tốt nhất. Thích tranh đấu chỉ là cái dũng của kẻ thất phu vậy, lùi một bước trời cao biển rộng. Lần này trở về ngươi cứ yên tâm tìm chỗ bế quan đi, sản nghiệp nơi này bá phụ sẽ thay ngươi để ý. Hơn nữa, có ngươi hôm nay một trận chiến oai, trong thành người cũng không còn kẻ nào dám đánh ngươi chủ ý, ta có lẽ cũng không cần phải phí tâm. Ha ha, hôm nay tiểu chất cố ý như thế lập uy cũng là muốn trấn nhiếp kia đám đạo trích, tránh cho bọn hắn tâm tồn may mắn, nghĩ ta hèn yếu dễ bắt nạt. Những ngày tới vậy làm phiền bá phụ thay ta quan tâm nhiều hơn, ta sẽ dặn phía dưới người có gì liền đến phiền ngài. Được, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Đợi thế cục trong sáng lại trở về, nếu trong lúc đó võ công có điều tăng tiến tự nhiên tốt nhất. Ha ha, đa tạ bá phụ cắt luôn. Nói thêm một hồi, Tống Khuyết cũng không ở lại trong thành dùng bữa mà cáo biệt Ngô Thiên lập tức lên đường trở về. Quanh quanh quấn quấn một hồi, đến chiều tối hắn cũng đã quay lại trong trại. Dự định sau lần này sẽ không tiếp tục lộ mặt, bé ngoan ở nhà cho đến khi an toàn mới thôi. 6. Thành Nam bến tàu. Ngồi trong phòng nghe thuộc hạ báo cáo việc hôm nay Tống Khuyết đại náo manh hồ bang, Lâm Bình nhịn không được một trường đem bàn gỗ đập nát. Phế vật, một chuyện còn con mà ba lần bốn lượt làm hỏng chuyện. Thật sự là một đám nhà quê vô dụng. Xem ra chúng ta đều coi thường thằng nhóc này, có một thân vũ lực như thế thảo nào dám không coi ai ra gì. Lâm Bình trong lòng đấu kỵ ghen ghét như đều phải tràn ra tới, đồng thời cũng kiêng dè thật sâu. Một mình đối mặt lữ, đồng hai người hắn tự nhận làm được. Nhưng thêm nữa một đám mãnh hổ bang cao tầng, dù cho hắn thêm một đôi tay cũng phải quỳ. Dù sao cùng lúc đối mặt mấy chục thanh đao thương kiếm khích, hơn trăm cân thịt của hắn là không đủ cho nhân ra chém đấy. Nếu như gặp trận thế này, ngoại trừ quay đầu bỏ chạy đánh du kích, lão Lâm cũng không cảm thấy mình còn lựa chọn nào khác. Vậy mà một thiếu niên có thể đem đám người kia đánh cho không dám tiến lên, há không phải so với chính mình còn lợi hại hơn? Điều này làm cho tính cách kiêu ngạo Lâm Bình làm sao không tức giận, đố kỵ, sợ hãi. Như thế xem ra kẻ này còn luyện được một thân không tầm thường hoành luyện võ công, ông Hồng kia đáng phụ quả nhiên không trông cậy được gì, lại bị một thằng nhóc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kết hợp việc Tống Khuyết hình dáng bên ngoài thay đổi thất thường, Lâm Bình không khó nhận ra nhân gia gần đây là đang luyện hoành luyện công, việc cạo đầu này đeo liên quan gì đến việc xuất gia cả. Nói đến, ông Hồng ở đâu? Tại sao không lại đây? Nghĩ đến nữ nhân này lão Lâm lại bực mình quát lớn. Đường chủ, ông phó đường chủ mấy ngày gần đây kêu có việc riêng cần ra ngoài, chúng ta cũng không biết đi đâu. Hừ, thiện nhân này. Còn có thể đi đâu? Dùng đầu gối nghĩ hắn cũng biết nữ nhân này lại ra ngoài cầu dẫn nam nhân. Lão Lâm không kiêng dè trước mặt người khác mở miệng mắng người, trước mặt hắn người kia bang chúng không dám phụ họa, chỉ thành thật cúi đầu nhìn chân coi như không nghe thấy. Đường chủ, không biết kế tiếp chúng ta nên làm thế nào. Qua lần này, tại huyện thành hẳn là sẽ không còn ai dám ra tay với tiểu tử đó. Lâm Bình khó khăn đưa tay lên vào trán. Tuy hôm nay trận chiến xem như tiểu tử kia chiếm hoành luyện tiện nghi, nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực hắn đầy đủ treo lên đánh đồng chính, Lỗ Thiên Hùng hạng người. Suy nghĩ hồi lâu Lâm Bình khó chịu cho ra kết luận dựa vào một mình cũng không nắm chắc có thể thu thập được kẻ này. Chuyện này ngươi trước tạm để qua một bên, không cần có những động tác khác. Chú ý chặt chẽ theo dõi hắn là được. Kẻ này thiên phú quá mức kinh người, đã không thể thu về cho chúng ta sử dụng sau này chắc chắn sẽ là mối họa lớn, cần diệt trừ cho thỏa đáng. Ta sẽ đích thân viết thư cho bang chủ nói rõ việc này, tiếp đến hành động hết thảy chờ bang chủ an bài, chúng ta người đợi nghe theo là được. Rõ, đại nhân. Phất tay đuổi thuộc hạ lui ra, còn lại Lâm Bình ngồi một mình trong phòng, hai mắt nheo lại âm ngoan lặng yên suy nghĩ. 9. Hắc thiết trại, Vô Danh Sơn. Ngọn núi này giờ đây đã trở thành cấm địa, bên ngoài bất kể ngày đêm luôn có một đội nhân mã thay phiên canh gác, không cho người ngoài tới gần làm phiền mấy vị trại chủ. Len Ken 4. Ầm ầm. Tại một bãi đất trống, ba bóng người đang chuyên chú cùng nhau chiến đấu, người tới ta đi nhanh đến hoa cả mắt, tiếng giao thủ vang vọng đến tận ở xa trong trại mọi người cũng nghe thấy rõ ràng. Ken. Tống Khuyết tay phải cầm truy sắc mạnh mẽ vung lên cùng Hùng Bá song truy đối cứng một chiều, bên hông Nhiếp Phong đã nhân cơ hội xuống tay trọng quyền đánh kích. Hòa hình phá quyền. Hòa hình phá quyền. Ầm ba. Gặp nguy bất loạn Tống lao ra nhanh nhẹn tay trái xuất quyền, đồng dạng là ngũ hành quyền đón đỡ, nơi tay hai người tiếp xúc không khí bị dồn nén đến tận cùng phát ra tiếng nổ vang trời, đứng không xa quan sát Lý Tín cùng mấy con sùng vật cũng bị nơi này chiến đấu phong bạo quét qua khiến cho không thể mở mắt ra được. Một quyền đem lão Nhiếp đẩy ngược ra xa, Tống đại quan nhân còn chưa kịp thở một hơi, Hùng Bá cự nhân giống như thân thể đã nhảy thật cao giơ lên đùa lớn, hung hăng đập mạnh về phía đầu hắn. Thiết gia truy pháp liệt địa truy. Một đũa này đừng nói Tống Khuyết mới luyện thiên truy công đến mức tiểu thành, dù cho đại thành ăn phải cũng phải chấn đến xuất huyết nào không thể. Hay lắm. Thân trong hiểm cảnh Tống lao ra không những không sợ còn hưng phấn quát lên, hai tay nắm chặt cán búa từ dưới đất hất mạnh lên trời. Thiết gia truy pháp phá thiên truy. Ken 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 năm. Tiếng kim thiết chói tai ong ong vang lên không ngớt, xung quanh mấy tiểu gia hỏa đều không nhịn được bị thai hét lớn, choáng váng hồi lâu mới có thể xua đi trong đầu cảm giác tê bớt. Trong trận, cùng Tống Khuyết cứng đối cứng Hùng Bá cũng không khá hơn chút nào, song đúa khi nay tất cả đã rời tay bay ra ngoài, đôi tay hắn từ cẳng tay trở xuống cũng gần như mất đi chi giác, chỉ theo bản năng không ngừng run rẩy. Nếu không phải hắn thể phách hơn người, hơn nữa mới đây cũng đã đem thiên truy công luyện đến tiểu thành, đôi tay này hổ khẩu hôm nay không bị rách bươm không thể. Ha ha, sảng khoái. Hôm nay đến đây thôi, ta có chút cảm ngộ, cần về phòng tìm hiểu thêm một chút. Tống Khuyết cười lớn cùng mấy người nói rồi nhanh nhẹn chạy về phòng bế quan, định mợ tinh manh manh mắt sắc liền như một tia chớp chạy theo, nhảy lên vai bám chặt cổ hắn. Từ lần trước nguy cơ xuất hiện, gia hỏa này xem như quyết tâm đeo bám Tống gia bằng bất cứ giá nào. Thêm một lần phải đem vị trí độc tôn của mình từ con chim tạp mao kia đòi lại. Nhiều lần đuổi không được Tống Khuyết cũng hết cách, đành mặc kệ nó. Miễn sao đừng làm phiền hắn là được. Chương 143, manh manh muốn thành tiên. Trở về biệt viện, mặc kệ manh manh tùy ý trong phòng định lượng, Tống Khuyết bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ hôm nay chiến đấu thu hoạch. Từ lần trước đệ ra lữ, đồng hai người đánh một trận xong, sau đó một tuần Tống gia quả nhiên nói được làm được, trốn trong hắc thiết trại không ló đầu ra nữa. Ở lại nơi đây hắn cũng không buồn chán, chỉ cần Hùng Bá không bận đi áp tiêu, hắn cùng lao nhiếp, ngốc Hùng ba người liền cho nhau giao lưu luận võ tăng tiến kinh nghiệm. Tất nhiên là Tống lão gia độc đấu hai tiểu đệ, nhưng hai người này Nhiếp Phong hàng thật giá thật tứ giai, Hùng Bá lực đạo cũng vượt qua hai hùng lực. Trên thân kiêm tu mấy môn võ học không tầm thường. Bọn họ song kiếm hợp bích quả thật cũng cho Tống Khuyết áp lực không nhỏ. Cả ba đều là loại da dày thịt béo, chiến đấu đó là không cần quá mức bảo lưu, cứ thẳng tay thẳng chân phát huy, vẹn vẹn mấy hôm thôi, mỗi người đều có thu hoạch không nhỏ. Tất nhiên hoạch đích lớn nhất vẫn là Tống Khuyết, dùng thiết gia truy pháp đối phó Hùng Bá thiết gia truy pháp, dùng ngũ hành chấn thế quyền va chạm Nhiếp Phong ngũ hành chấn thế quyền. Hấp thu hai người này kinh nghiệm thêm nữa hắn tự thân cảm ngộ, mấy môn vũ kỹ này ngắn ngủi mấy ngày đã được Tống đại quan nhân tìm hiểu đến đăng đường nhập thất, làm hắn trong lòng vui sướng cực kỳ. Quả nhiên các cụ nói cấm có sai, chiến đấu mới là cách nhanh nhất tăng lên võ công. Về sau cần nhiều hơn cùng người giao đấu, không thể du rú một góc đóng cửa tạo xe, như thế là không có tương lai đấy. Hai mắt nhắm chặt, từ đầu đến cuối bắt đầu diễn luyện ngũ hành quyền, thiết ra truy pháp mấy lần, đợi đến khi hoàn toàn tiêu hóa ngày hôm nay thu hoạch, Tống Khuyết mới hài lòng mở mắt. 6. Thấy Tống lão gia tu luyện hoàn tất, đang nằm trong đống sách chơi đùa manh manh tiểu gia hỏa liền không chần chờ lập tức lao đến tiếp tục quấn lấy hắn. Bất đắc dĩ vò vò nó đầu nhỏ, Tống Khuyết căn dặn: "Manh manh, về sau không nên đùa nghịch sách vợ của ta." Cẩn thận làm rách. Chíp chíp chi. Ta mới không đùa nghịch, ta là đang đọc sách manh manh sạch. Tống lão gia nghe thế buồn cười. Ngươi gia hỏa này một chữ cắn đôi không biết, còn dám nói xạo đọc sách. Chíp chíp chíp, ngươi có thể nói xấu ta nhân à không hổ cách, nhưng không thể nghi ngờ bản vương trí tuệ. Manh manh phẫn nộ rồi. Được, vậy ngươi đọc một đoạn cho bản thiếu gia nghe, nếu ngươi làm được ta sẽ có thưởng lớn. Tâm tình vui vẻ Tống đại quan nhân cũng không ngại cùng nó chơi đùa. Manh manh nghe thế thở phì phì từ trên vai hắn nhảy xuống, chạy lên bàn cầm lấy quyển sách bắt đầu mở ra đọc. Y ho ho. Còn diễn rất giống thật sao? Không biết có cầm hay không ngược. Chi chi. Học mà không học, tu mà không tu, ung dung ở ngay chính giữa, không thiên lệch về một bên nào. Không đi không ở, không giữ không bỏ, không vui không buồn, không sống không chết, không xưa không nay, đó mới thật là giác ngộ và giải thoát. Đầu đen rau muống. Lần này Tống gia bị chấn kinh không nhẹ, đầu óc hỗn độn hắn cũng không để ý con hồ ly này còn đang tiếp tục nói gì. Đây thật sự là manh manh. Không phải bị yêu ma quỷ quái nơi nào nhập vào người đi. Chẳng lẽ là ma giáo người dùng nào đó bí thuật định thăm dò Tống mô bí mật? Tống Khuyết không nhịn được bắt đầu nghi thần nghi quỷ, nhanh nhẹn tiến lên, không màng tiểu gia hỏa chống đối cầm lấy cổ nó đem xách lên. Chíp chi, ngươi định làm gì? Hỗn đản chủ nhân, ánh mắt hướng về đâu nhìn? Dừng lại. Tay ngươi đang định làm gì? cứu, hợp kỳ, mọi người, mau cứu bản vương. Manh manh nhanh khóc, dãy ruồi lợi hại miệng chít chít kêu lớn. Ngươi là ai? Manh manh ở đâu rồi? Tống lao ra trợn mắt quát. Hôn đàn, đừng giả ngây giả dại. Mau thả bản vương. Hừ, vẫn còn mạnh miệng. Tống đại quan nhân cười lạnh. Kệ sệ ra không phải là âm hồn quỷ quái khắc tinh sao? Tống ra bên kia tay lập tức xuất hiện màu cam hồ quang tia điện. Lách cách. Chủ nhân ngươi định làm gì? Hồ ly kia thấy cảnh dọa người này liền hoảng thần điên cuồng dãy rủa. Chịch chi. An chọn Tống ra một đạo lôi điện, manh manh lập tức lông tóc dựng ngược, bị nướng cho ngoài tiêu trong nộn. Tống lão gia căng mắt lên nhìn tiểu gia hỏa này biến hóa, nhưng ngoài việc nó điên cuồng dãy rủa la hét cũng không có gì khác biệt, hắn mới chậm rãi thu tay. Nhìn manh manh một thân lông biến xoăn, mùi thịt khét thoang thoảng bay lên thì không còn gì khác, Tống Khuyết cao mày hỏi: "Ngươi thực sự là manh manh? Lần này con hỏa hồ này làm sao dám chậm trễ?" Hai mắt lã chã gật đầu như dã tỏi. "Nóa, nhìn bộ dạng này hẳn là thật." Tống đại quan nhân còn chưa mấy tin tưởng. "Ngươi làm sao biết chữ? Ai dạy cho ngươi?" Nói đồng thời trên tay lôi điện nổ lách tách dọa manh manh cái chết khiếp, vội vàng đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Hóa ra hỏa hồ này khi còn ở Cự Liêu thôn liền thích loanh quanh đi dạo, một lần vô tình thấy Hứa Tiên dạy đám nhóc học chữ nó liền hiếu kỳ đứng xem. Cảm thấy rất thú vị. Là một con có lý tưởng cao thượng hồ ly, phong phú chính mình tri thức chính là một điều không thể thiếu. Manh manh những ngày sau đó chính là đều đặn tiến tới dự khán, không được bao lâu cũng đã là đem trong đầu lao hứa một thân kiến thức học trộm được 4,5 phần. Chính vì thế những quyển sách này tuy câu văn tối nghĩa khó hiểu, nó còn là miễn cưỡng đọc được đấy. Nghe ra hỏa này giải thích Tống đại lao gai cũng là một trận không nói gì. Dù biết nhà mình động vật rất thông linh, trong đó manh manh càng gian xảo nổi trội. Nhưng trí lực đến mức này cũng quá yêu nghiệt đi. Mẹ nó sau này sẽ không biến thành chân chính hồ ly tinh chứ? Nhìn mình chủ nhân ánh mắt toát ra những tia sáng nguy hiểm, manh manh theo bản năng rụt người, đem đuôi dài quấn tới trước mặt che đi thân thể. Tống Khuyết nhíu môi, đã xác nhận con hồ ly này không giả sau hắn cũng thở hắt ra, yên tâm đem nó thả xuống. Hắc hắc, ngươi tiểu gia hỏa này cũng không tệ sao, không phải cái gì cũng vô dụng mà. Ít ra còn có điểm sáng. Ngươi định đọc sách làm gì? Thấy háo sắc chủ nhân kinh ngạc, manh manh đắc ý ngửa đầu lên hừ hừ. Bản vương muốn tu luyện, sau này đắc đạo thành tiên ta sẽ bắt tia chớp con tạc mao kia làm tọa kỵ, hai con ngựa đen xấu xí cho đi kéo xe, hợp kỳ con chó ngu này bốn. Hừ, cho nó làm gác cổng. Nghe con hỏa hồ này mơ mộng hao huyền Tống lao ra không nhịn được cười rộ lên. Đổi lấy tất nhiên là manh manh trợn mắt giận dữ. Không thèm chấp nhặt đứa này thần kinh, chỉ cần nó không bị làm sao là được rồi. Cảm nhận tâm thần rung động, Tống Khuyết liền đem nó đuổi, nhắm mắt cảm nhận bên kia phân hồn truyền đến tin tức. Manh manh 6. Hình như ta còn quên cái gì? Bị điện giật nhất thời không nhớ ra. Gãi gãi đầu, cuối cùng không nhớ được nó đành buồn bực chạy đi. Quên mất Tống lao ra khi nay hứa hẹn phần thưởng lớn đây. Nam. Trước khi trốn lên hát thiết trại, Tống Khuyết đã dặn qua Mai Viên đám người nếu có việc gì cứ việc viết thư cho hắn đặt ngoài sân, sau đó trên mái nhà buộc một dải lụa đỏ làm ký hiệu, tia chấp sẽ nhìn thấy sẽ tự đến lấy thư. Lần trước Lý Huy đến báo tin cho hắn cũng là dùng cách này, hôm nay Tống ra lại một lần nữa có việc. Lần này là Trung Hồng. Thông qua không gian đem lá thư lấy ra. Tống Khuyết ngồi xuống ghế cẩn thận đọc lên. Thì ra Hồng Ca báo tin Vân gia người hôm nay đem hắn đặt mua dược liệu, khoáng thạch vật đến, hiện đang cất tại trong phòng. Hơn nữa những ngày gần đây, mộ danh Tống gia mà đến báo danh Thuận Phong Tiêu cục có thể nói đông như mắc gửi, chất lượng đều rất không tệ, Trung Hồng không biết xử lý thế nào liền muốn hỏi ý kiến hắn. Trầm ngâm một hồi, Tống Khuyết liền cho gọi Nhiếp Phong đến thương thảo. "Thiếu gia, ngài tìm ta?" Đang tại trong phòng điều tức Nhiếp Phong nghe Triệu Hoán vội vàng tiến đến. "Lão Nhiếp ngồi đi, ngươi trước nhìn lá thư này." Cầm thư lên đọc, một lát sau Nhiếp Phong chắp tay cười. "Chúc mừng thiếu gia, có nhiều người như thế đầu nhập ngài Thuận Phong Tiêu cục chẳng mấy chốc sẽ trở thành trong Thanh Hà huyện đại bang phái, có thể cùng Kim Xà, Mãnh Hổ bình khởi bình tọa." Cười cười, Tống đại quan nhân lắc đầu mở miệng. "Chuyện là chuyện tốt nhưng trong thư ngươi cũng thấy rồi đấy. Những người mộ danh mà đến không thiếu võ giả, thậm chí có cả tam giai, nhị gia cũng có ba vị. Thực lực như thế nếu không có ta hay Hùng Bá tại, Thuận Phong là không có ai ép được đám người này, Hồng Ca cũng chưa tạo được hy vọng gì, như thế rất dễ xảy ra chuyện." Xác thực như thế, võ giả với nhau tầm đó cách nói chuyện đơn giản hữu hiệu nhất chính là so nắm đấm. Ngươi nắm đấm cứng hơn ta liền nghe ngươi. Có Tống Khuyết như thế, những người này ban đầu có lẽ sẽ cho Hồng Ca, Quan Hưng mấy người bộ mặt. Nhưng dù sao võ công thua người, hai người muốn quản bọn họ cũng là lực bất tòng tâm, chết yếu dưới mạnh tình hình như vậy sau này tất không tránh khỏi phát sinh xung đột. Nhưng nếu vì thế mà đem những người này từ chối ngoài cửa, Tống lao ra lại cảm thấy đáng tiếc, hơn nữa hành động như vậy tất sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của hắn. Muốn giải quyết việc này, biện pháp ngoài Tống Khuyết đứng ra, vậy chỉ có cách tìm một người có thể trấn được bãi. Nghĩ đến đây, hai người đều đau đầu. Ở đây ba người đều có thể trấn chẳng được. Nhưng đáng tiếc cả ba đều không phải nhân tuyển làm việc này tốt nhất. Tống gia không phải nói, cục đuôi trốn người đây ha có thỏ đầu ra đạo lý. Lão Nhiếp còn cần quản lý hát thiết trại, Hùng Bá thì đầu không quá linh quang, hơn nữa nhiệm vụ của hắn là tả hữu bên cạnh bảo vệ thiếu gia, đều không thể lâu dài thoát thân được. Nếu có một người nữa thì tốt rồi. Nghĩ đến đây Nhiếp Phong hai mắt sáng lên, trong đầu nghĩ đến một người lập tức cho Tống Khuyết giới thiệu. PS, chuẩn bị một tháng mới bắt đầu, các vị huynh đệ ngày mai có nở tờ hy vọng giữ lại cho tác đề cử nhé. Tuần này ta hứa đều đặn đăng ngày 4C phục vụ huynh đệ. Cười mỉm. Tắc xin chân thành cảm ơn. Chương 144, chiêu mộ nhân thủ, đầu tháng, cầu nộp tờ, cầu bờ UFF, các huynh đệ giúp ta vui vẻ. Thiếu gia, ta cho ngài giới thiệu một người thế nào? Nghe lão nhiếp nói, Tống Khuyết cũng nổi lên hứng thú. Là ai? Ta huynh đệ kết nghĩa, là một tán tu khá có tiếng ở Dương Nam phủ tên gọi Thẩm Tử Minh. Thẩm đại ca hơn ta vài tuổi, cũng đã là tứ giai võ giả, tọa trấn Thuận Phong Tiêu cục hoàn toàn dư giả. Bạn của ngươi? Lão nhiếp, ngươi có nắm chắc thuyết phục nhân gia? Ngươi có tin chắc hắn sẽ không đem ngươi tin tức lộ đi ra? Tống Khuyết nghi hoặc hỏi. Thiếu gia, Thẩm đại ca cùng ta vào sinh ra tử, là người cực kỳ chân thành phóng khoáng. Chỉ cần ta mở miệng nhờ hắn sẽ không từ chối, hơn nữa ta có thể đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng ta. Nghĩ một hồi, Tống lão gia còn là lắc đầu rồi. Việc này quan hệ trọng đại, không thể qua loa. Dù hắn không có ý tiết lộ, nhưng không may vô ý bị người biết đây. Lão nhiếp, hiện tại chúng ta không thể chủ quan. Tuy có hơi thất vọng nhưng Nhiếp Phong cũng hiểu cho thiếu gia lo lắng. Vâng. Thiếu gia, là ta nghĩ đơn giản rồi. Vô vai hắn, Tống Khuyết động viên. Không cần nản chí, đợi thứ kia được rồi. Khi đó chúng ta hẳn là cũng có năng lực tự vệ, lúc đấy nếu ngươi có thể mời chào được người này ta tất nhiên sẽ nhiệt tình hoan nghênh. Bây giờ còn chưa phải lúc. Đa tạ thiếu gia. Ta nhất định không để ngài thất vọng. Nhiếp Phong mừng rỡ cảm kích chắp tay. Thiếu gia, vậy vấn đề trước mắt ngươi định giải quyết như thế nào? Nếu không để ta đi Thuận Phong. Bây giờ hình thể ta đã biến dạng, hẳn là không có ai nhận ra ta được. Không cần, ta định để Hùng Bá trở về một chuyến trấn nhiếp này những người mới, mài đi bọn họ một chút nguyệt khí. Còn lại trước để Quan Hưng cùng Hồng Ca trước trèo chống một đoạn thời gian, đợi chúng ta nơi này hết thể hoàn thành rồi tính tiếp. Thiết nghĩ chỉ tầm hơn một tháng, bọn họ còn có thể quản lý được. Nghĩ nghĩ cũng không có nhân tuyển nào tốt, Tống Khuyết đành trước ứng phó một đoạn thời gian. Nhiếp Phong cũng không có gì dị nghị, chỉ bổ sung thêm một số chi tiết, hai người bàn bạc thêm một lát liền gọi Ngốc Hùng vào dặn dò. Đợi màn đêm buông xuống, Hùng Bá cùng Lý Tín lại âm thầm xuống núi về Mai Trang tìm Trung Hồng. 8. Ngày hôm sau, Thuận Phong Tiêu cục, quan gia. Trung Hồng, Hùng Bá cùng quan gia nhà ba người thêm Trương Lâm, Khương Hằng đang cùng đối diện 12 vị võ giả mới gia nhập cho nhau giới thiệu Hàn Huyên. Nay 12 người trong đó gồm tam giai một vị, nhị giai hai vị, còn lại 9 vị nhất giai võ giả. Vốn còn thêm một người nhị giai võ giả muốn đầu nhập, nhưng trải qua sàng chọn thấy người này phẩm tính có vấn đề, Trung Hồng quyết đoán thay Tống gia đem tên hắn gạch đi rồi. Mấy người này tuổi đều không quá lớn. Nhiều tuổi nhất là vị kia tam giai võ giả Ngô Phiên mới có hơn 40, còn kém Quan Hưng vài tuổi. Còn lại mấy người đều là trong giai đoạn thanh tráng khỏe mạnh, còn rất lớn tiềm năng để đào. Xem mọi người giới thiệu không sai biệt lắm. Trung Hồng lúc này mới đứng lên nói. Chư vị, huynh đệ ta Tống Khuyết nghe tin mọi người đến đầu nhập cảm thấy rất vui mừng, chỉ tiếc hắn hiện đang bận bế quan nghiên cứu võ học không thể thoát thân nên cử vị này Hùng Bá, chính là hắn gia thần đến đây thay truyền đạt mấy lời. Lúc này mọi người mới đưa mắt nhìn về phía hung thần ác sát Hùng đại gia, từ nay đến giờ đám người này đều đang âm thầm lén lút đánh giá hắn đây. Bây giờ mới biết đến kẻ này thân phận. Không thể không nói, cho Hùng Bá đến đây hôm nay cũng là một ý hay. Nhìn hắn mặt mũi cùng cao lớn dọa người thân thể, dù chỉ ngồi im bất động cũng khiến người khác cảm thấy áp bách, khiến cho những người kia thu liễm rất nhiều. Lúc này Hùng Bá mới đứng lên, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, theo trên đó ghi chữ bắt đầu đọc. Hôm qua thiếu gia dặn dò nhưng đủ nhiều, hắn cũng không cách nào nhớ hết nên nhờ Nhiếp Phong ghi lại trên giấy cho chắc chắn. Chư vị, thiếu gia nhà ta giao ta chuyển đạt đến chư vị sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất. Thuận Phong bây giờ đang trong giai đoạn đồng bộ tấn mạnh phát triển, chính là cần những nhân tài như các vị giúp sức. Tuy hiện nay chúng ta không phải cái gì đại bang phái, nhưng thiếu gia ta cũng hứa sẽ không để ai phải chịu thiệt thòi. Các vị trước hết đoạn thời gian này tại Thuận Phong Tiêu cục trợ giúp Hồng Ca cùng Quan Hương tiêu đầu, chờ sau đó sẽ có sắp xếp khác. Ngốc Hùng lúc này mới thở phào đem giấy thu, ánh mắt đảo qua toàn trường mở miệng. Thiếu gia ta nói, tại đây chư vị chỉ cần cùng ta giao thủ, tại ta dưới tay đi qua được 3 chiêu xem như hợp cách. Qua được 5 chiêu, mức lương tháng là 20 lượng, qua 10 chiêu vậy tiền lương gấp đôi. Nếu đi qua được 20 chiêu, coi như trưởng lão, mức lương cùng hiện quan tiêu đầu tương đương. Lời ấy là thật. Một đám võ giả bắt đầu hưng phấn dục dịch. Vốn mục tiêu ban đầu đến đây gia nhập cũng chỉ là cầu tương lai tiền đồ, đợi sau này Tống lao ra phát tích rồi bọn họ cũng có thể coi là ban đầu tòng lòng chi thần, ngày sau dù không dám nói vinh hoa phú quý nhưng mấy vị trí đầu mục, cao quản hẳn là chạy không thoát. Vì mục tiêu đó, ngắn hạn trước mắt ích lợi bọn họ trong lòng cũng đã có ý tưởng bỏ qua. Nhưng bây giờ nghe nói nơi này mức lương vậy mà như thế hậu hĩnh, mấy người hai mắt nhìn nhau đều không nén được sự hưng phấn. Hùng Bá huynh đệ, không phải ta có ý gì khác, nhưng nếu như may mắn đánh thắng được ngươi thì làm sao? Lúc này một trong hai vị nhị giai võ giả gọi Phương Nhiên không dằn được đứng dậy hỏi. Liếc nhìn bọn hắn hình thể gầy yếu, Hùng Bá còn là thành thật lắc đầu ồm ồm nói, các ngươi thắng không được. Phía dưới mấy người hai mắt tinh quang lóe lên. Làm võ giả huyết khí phương cương, dù thế nào khắc chế trong lòng bọn họ cũng có một cố ngang kính. Bị người khác coi rẻ như vậy trong lòng tự nhiên không phục. Dù nhìn kẻ trước mặt rất cao lớn uy mãnh, nhưng đánh nhau nhiều khi không dựa vào xem ai to xác là thằng đấy. Muốn biết ai hơn ai phải đánh qua mới biết được. Âm thầm quan sát trong phòng người hết thể biến hóa, Trung Hồng nết miệng cười, lúc này mới mở miệng. Chư vị, tuy A Khuyết hắn không nói, nhưng ta có thể làm chủ, vị nào thắng được Hùng Bá huynh đệ đây, hoặc có thể đánh ngang cũng được, tiền lương hàng tháng của người đó sẽ không thấp hơn bằng này. Nói rồi giơ ba ngón tay ra, ý chỉ 300 lượng. Nhìn đám người kia hai mắt sáng rực như đèn pha, Hồng Ca lòng cười trộm. Nếu kẻ nào có bản lĩnh chế phục được Hùng Bá, vậy ít ra phải là tứ giai võ giả không nghi ngờ. Có thực lực đó nhân gia đã sớm tại nơi này xưng vương xưng bá, còn chờ đến đây cho người bán mạng. Sự việc sau đó quả nhiên cùng Trung Hồng tưởng không khác, những người này đối mặt với Hùng gia, dù Hùng bá đã âm thầm lưu lực nhưng chênh lệch đặt tại nơi đó. Cuối cùng chỉ có Ngu Phiên qua được 20 chiêu, hai vị nhị giai qua được 10 chiêu, còn lại đám nhất giai 9 người bị loại bỏ 3 người. Chỉ có 6 người coi là hợp cách. Lúc này trong sân chỉ còn lại 9 người tân nhân, bị Hùng gia dạy dỗ một phen những người này bây giờ triệt để phục. Dưới tay người đã mạnh như này, vị kia trong truyền thuyết Tống Lao gia chẳng phải còn lên trời. Thảo nào có thể uy mãnh đến mức treo lên mãnh hổ bang cùng huyện úy đám người ma sát một trận, chúng ta xa xôi nghe tin chạy tới đầu nhập quyết định này không sai vậy. Có mấy vị hung nhân này, Thuận Phong sau này quét ngang Thanh Hà huyện còn xa sao? Tương lai cũng chưa chắc không thể trong quận thành có chỗ cắm rủi. Không khéo Dương Nam phụ khụ khụ hơi xa. Tưởng tượng đến tương lai vô cùng quan minh, mấy người đã không nhịn được trong lòng mơ ước. Bọn họ trong đầu nghĩ gì Hùng bá không quan tâm, hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia giao phó, được Trung Hồng gật đầu tán thành hắn mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Vui sướng cáo biết Hồng ca mấy người cáo biệt, trước chạy về Mai Trang. Ở đây cùng nhiều người thế này hắn sớm đã không được tự nhiên. Nam. Đêm. Một chiếc xe ngựa lặng lẽ từ Mai Viên hướng Ưng Dạn Sầu khởi hành. Đánh xe người là Lý Tín, dẫn đường cũng chỉ có Hùng bá một người. Hôm nay viên mãn hoàn thành thiếu gia giao cho nhiệm vụ, Hùng bá trở về Mai Trang cùng Lý Tín hội hợp, nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó đến đêm tối hai người liền đem Vân Hải các đưa dược liệu cùng khoáng thạch vận chuyển đến trong trại. Việc này Tống lão gia có thể âm thầm làm được, nhưng như thế sẽ gây nên nghi ngờ không cần thiết nên hắn cũng không làm. Hơn nữa mình cái gì cũng cần tự làm, vậy nuôi nhiều như vậy tiểu đệ để làm gì? Từ Mai Trang đến Hắc Thiết trại không xa, xung quanh đây lại chỉ có bọn hắn Hắc Thiết độc tôn, Tống Khuyết cũng không lo lắng lắm hai người an toàn vấn đề. Hùng bá, ngươi hôm nay thật uy phong nha. Ta nghe Hồng ca kể lại ngươi một mình vậy mà chế phục được cả chục người, trong đó có không ít tam giai, nhị giai võ giả, thật sự hâm mộ chết ta. Không biết ta bao giờ mới có thể giúp đại ca làm việc. Trên đường, Lý Tín nhịn không được hâm mộ nói. Không biết động viên an ủi thế nào Hùng bá cũng chỉ biết xoa đầu chọc cười. Kha kha, A Tín ngươi phải ăn nhiều vào. Ngươi sắp đột phá chưa? Nói đến đột phá, Lý Tín hai mắt liền sáng. Hắc, cũng sắp. Ta dự cảm mấy ngày nữa là có thể tiến vào nhị giai, những ngày này cố gắng quả thật không uổng phí. Hùng bá ngươi chờ, chẳng mấy chốc ta sẽ đuổi kịp ngươi. Khà khà, vậy ngươi phải nhanh lên. Ngây thơ Lý Tín còn chưa nhận rõ hiện thực hắn cùng Hùng bá tư chất chênh lệch như trời với đất, mới chăm chỉ mấy ngày đã nghị phi thiên. Cũng may không ai nhảy ra đả kích tâm linh yếu ớt của hắn, nếu không tiểu tử này không khéo lại bắt đầu nản chí. Đúng lúc này, bầu trời đông vang lên tiếng ưng gáy vang rội, tia chớp không biết từ lúc nào đã xà xuống lướt cánh trên đỉnh đầu bọn họ, miệng quát lên liên hồi. PS, bắt đầu một tháng mới rồi, phiền các huynh đệ cho ta để cử lập tờ, và UFF nhiệt tình lên một cái để tắc còn lấy động lực gõ chữ. Vui vẻ. Trân trọng. Chương 145. Trong trại chuyện thường ngày, nở tờ các huynh đệ ơi, đừng quên nhé ba. Trong đêm tiếng ưng để chói tai vang lên khiến mọi người giật mình biến sắc. Có chuyện gì vậy? Lý Tín nghi hoặc hỏi. Công lực hơn xa hắn Hùng bá cũng đã nhận ra điểm khác lạ, nhìn chăm chú về phía sau mặt hung tướng nói. Tia chớp báo hiệu, chúng ta bị người theo dõi. Không quản Lý Tín, Hùng bá dùng hai chân đập mạnh dưới háng hắc long mã. Ô truy, đi. Ô truy tựa mũi tên rời cùng, lập tức bắn ra mấy trượng xa, bốn vó phi tật như một cơn lốc đuổi theo bay đằng trước tia chớp. Không chạy được bao xa, Hùng bá đã thấy phía trước ven đường trong bụi cây một bóng đen đang hốt hoảng quay đầu chạy trốn. Hắn lạnh lùng từ dưới hông ngựa lấy ra thiết tí cung nhanh nhẹn cài tên bắn. Vút. Bành. Phía trước người võ công cũng không kém, nghe được sau lưng động tĩnh liền rút kiếm đem mũi tên đánh bay. Nhưng lực đạo quá lớn, hắn cũng bị chấn cho bộ pháp lảo đảo. Vút. Bành bành. Hùng bá sao bỏ qua cơ hội, lại là liên tục bắn ra hai tiễn, đợi Ô Truy đã đuổi kịp tặc nhân hắn mới buông cung, thò tay nắm lên song chùy. Chết. Hùng bá hung tính bộc phát, hai mắt lăng lệ như điện trong đêm lóe sáng bức người. Chùy mang theo thế lôi đình vạn quân mãnh liệt từ trên trời đổ sập xuống. Đối diện người thấy thế quá sợ hãi, không khí bị bóp nghẹt làm hắn hít thở không thông, vội vàng vận đủ công lực hô. Ta là Ken. Bành bốn. Kẻ này trên người ứng tiếng nổ thành thịt vụn, từ tay xuống ngực bị Hùng ra một chùy cho đánh thành bọt máu, thanh kiếm vội vàng giơ lên đón đỡ cũng bị đập gãy nát vàng tung tóe khắp nơi. Chưa đã thèm Hùng bá còn xung quanh sục sạo xem có còn tặc nhân đồng đảng, đợi một hồi không thấy, hơn nữa tia chớp không có gì dị trạng sau hắn mới hậm hực quay về. Vô Danh Sơn, biệt viện lưng núi. Vẫn luôn dùng tia chớp âm thầm bay trên bầu trời quan sát tình hình xung quanh Mai Viên cùng Hắc Thiết trại một dãy Tống lao ra lúc ban đêm đã bị phân hồn báo động. Vội vàng cùng tia chớp cộng hưởng thị giác, Tống Khuyết lập tức phát hiện điều bất thường. Hắn thấy sau khi Hùng bá hai người đánh xe khỏi trang viên không lâu, phía sau vậy mà có người ẩn nút bám theo. Phải biết con đường này là đi về Ưng Giản Sầu, hơn nữa đêm khuya heo hút, người thường là không có lý do gì qua đây đấy. Không có gì do dự, Tống Khuyết liền điều khiển tia chớp hạ xuống thét to cho ngốc Hùng hai người cảnh báo. Không quản kẻ đó có phải cố tình theo dõi không, dù sao nửa đêm lén lút nơi này cũng sẽ không phải người lương thiện, bắt về cha hỏi trước đã. Tức là Hùng già không hiểu điều ngữ. Nhìn thu lưu trên mặt đất nửa đoạn nhão nhoẹt thi thể Tống đại quan nhân cũng cảm thấy đau răng. Hai cái thằng ngốc này, không bắt sống được thì thôi. Giết người cũng không hiểu phi tang, để thi thể thế nào người khác dù ngu đến mấy cũng sẽ đoán được mục đích bọn họ đi đâu. Tống gia tâm mệt, cố nén không khỏe điều khiển tia chớp hạ xuống thu thập một phen, qua loa xóa đi dấu vết rồi bay thẳng vào một hướng khác rừng núi, tìm chỗ phong thủy bảo địa đưa vị nhân huynh này thi táng, thả rơi tự do. Đợi làm xong việc hắn mới tiếp tục quay về lại bắt đầu trinh sát trên bầu trời Ưng Giản Sầu. Không lâu sau, Vô Danh Sơn. Nhiếp Phong mấy người đang tất bật dọn dẹp dữ liệu, khoáng thạch cho vào trong nhà. Thiếu gia, khi nãy có kẻ theo dõi ta thì tia chớp phát hiện, đã bị ta cho một búa đập chết tươi rồi. Nhìn ngốc hùng thằng này còn hớn hở khoe công, Tống Lao ra một trận không biết nói gì. Có lòng muốn dạy bảo hắn nhưng nghĩ đến tên to xác này chưa chắc đã có thể nhớ nhiều thứ vậy nên đành thôi, hắn thở dài mở miệng. Làm rất tốt, sau này nếu có người như thế trước tìm cách bắt lại tra hỏi. Không được mới đem đánh chết. Được Tống gia khen ngợi, tiểu tử này cao hứng như đứa trẻ cười lệch cả miệng, từ trong người lấy ra một lá thư đưa cho hắn. Kha kha, thiếu gia, đây là thư Hồng ca gửi cho ngươi.
Ân, được rồi.
Ngươi ra phụ Lao Nhiếp dọn đồ đi, xong sớm rồi đi ngủ.
Vâng, thiếu gia.
Còn lại một mình, Tống Khuyết mở ra thư bắt đầu đọc. Nội dung chỉ là Trung Hồng kể lại kỹ càng ngày hôm nay việc, còn nữa giới thiệu sơ qua về đám người mới, cũng không có gì mới lạ, hắn xem lướt qua rồi rất nhanh để ra một bên.
7.
Sáng hôm sau, đích thân Tống Khuyết mang đống khoáng thạch đến chế tạo doanh, một đám thiết tượng tự nhiên là dừng trên tay công việc đi ra tiếp đón lãnh đạo. Nhìn những người này bộ dáng nơm nớp lo sợ, Tống đại quan nhân thầm lắc đầu. Có lẽ ngày trước Lao Hứa đối với bọn họ quá hung ác, vì vậy gây nên những người này có bóng ma ở trong lòng, dù từ lúc lên nắm quyền hắn đã tỏ ra rất dân chủ bác gái, làm sao hiệu quả không khá hơn được bao nhiêu. Xua tay đuổi đi vô sự người, Tống Khuyết chỉ gọi lại chế tạo doanh đầu lĩnh Mạt Dương dặn dò.
"Lão Mạt, chúng ta chế tạo doanh có thể chế tạo huyền thiết vũ khí hay không?"
Trước đây nơi này vốn không có tên gọi chức vụ cụ thể, chỉ là sau này Tống Khuyết lên đài mới định ra, Mạt Dương cũng là hắn cho trong doanh người biểu quyết chọn ra có uy tín nhất nhân tuyển, được ủy thác trọng trách làm doanh trưởng đầu tiên của nơi này. Từ khi đổi trại chủ, bọn hắn đám thiết tượng cuộc sống khá lên không ít, không còn bị người đe dọa bắt ép lao động, còn được hưởng lương và phúc lợi không khác gì người khác, hơn nữa bản thân Mạt Dương lại được trọng dụng, vì vậy hắn đối với Tống Lao gia rất là cảm kích. Nghe hỏi liền trầm ngâm một lát mới trả lời.
"Hồi trại chủ, ta trước đây chưa từng làm qua nhưng khi còn ở quận thành đã xem qua người giã luyện huyền thiết một lần. Chúng ta trại hẳn có thể làm được, nhưng sẽ rất khó khăn."
Nghe hắn khẳng định có thể làm, Tống Khuyết nội tâm vui vẻ, còn khó khăn, tìm cách khắc phục chính là.
"Ồ, không biết khó khăn ở chỗ nào?
Cần gì các ngươi cứ mở miệng."
"Trại chủ, huyền thiết khó nung chảy, vì vậy muốn đoán tạo nó trước hết cần cải tạo lại lò, tăng lên nhiệt độ. Còn nữa thứ này so với bình thường sắt cứng rắn gấp mấy lần, muốn rèn đúc thành hình sẽ là việc rất tốn sức, cần mấy người thay phiên cầm đũa đánh mới được, thế nên còn cần phải cho người tập luyện một phen."
"Thì ra là thế." Tống Khuyết gật gù.
"Nếu đã như thế vậy ngươi trước cho người cải tạo lò đi, còn về người cầm đũa bốn."
Tống đại quan nhân nghĩ đến thiết gia truy pháp bên trong có nói, món này công phu thoát thai từ việc đánh thiết giã luyện chi đạo, muốn hiểu tinh túy tốt nhất cần người luyện tự thân đi rèn đúc vũ khí tự thể nghiệm. Dù sao trên này rất nhiều thời gian rảnh, Tống Khuyết cảm thấy cũng có thể thử xem.
"Việc cầm đũa cứ để ta tới đi."
"Trại chủ, chúng ta sao dám?"
Khoát tay cản lại lão Mạt Quyên nhủ, hắn cười.
"Không cần như thế câu nệ, không phải nói trước đây Hứa Thế Hữu cũng là một đoán tạo cao thủ sao? Ta chiếm được của hắn một môn truy pháp, cũng muốn thông qua rèn đúc vũ khí cảm ngộ một phen, các ngươi cứ coi ta đây là đang luyện võ vậy là được."
Ra thế, Mạt Dương triệt để yên lòng, hắn còn sợ trại chủ không hài lòng với năng lực của bọn hắn đây.
"Lão Mạt, săn bây giờ còn cần thời gian cải tạo lò, mấy ngày nay ngươi trước dạy cho ta một chút rèn đúc yếu quyết để ta làm quen một chút."
"Tuân lệnh trại chủ, mời ngài đi theo ta."
Sau đó mấy ngày, Tống Khuyết ngoài việc luyện công, đọc sách, giờ còn thêm một thú vui đó chính là làm nghề rèn. Mọi người đối với hắn như vậy quái lạ cử chỉ cũng rất ngạc nhiên, nhưng nơi này Tống gia chính là lão đại, ai còn dám xì xào bàn tán, vì vậy tất cả đều xem như không bị ỉa đến chuyện này.
Tống gia cũng cứ thoải mái việc ta làm.
Có thể là trên thân hắn có sẵn ẩn hình thiên phú truy pháp tinh thông, nói chung hắn cũng như hùng bá, cầm búa càng luyện càng thấy tâm đắc, càng thêm hứng thú nồng hậu.
Nam.
Trong núi vô năm tháng, quay đi quẩn lại bọn hắn cũng đã trốn lên đây được hơn 2 tuần, từ ban đầu bỡ ngỡ, giờ đây mọi người cũng đã quen thuộc cuộc sống chỗ này. Thực ra cũng không khác khi xưa tại Kính Hồ làm ấy, Tống Khuyết ra mấy người cũng rất nhanh thích ứng. Cùng Trung Hồng thường xuyên liên lạc, hiện trong huyện thành cũng không có gì phát sinh, dường như ma giáo nguy cơ chỉ là sấm to mưa nhỏ vậy, không có một chút thực chất tính công kích gì cả làm hắn tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều.
Nghe Hồng ca nói, Lục Phiến môn người đã tới trong huyện, hiện vẫn còn chưa đi.
Như thế đám ma nhân có gan to bằng trời cũng không dám lúc này nhảy ra tìm đường chết. Tống gia cũng có thể yên tâm chờ đợi cho đến lúc kim cốt quả thành thủ. Ngoài ra còn một tin vui và một tin không tốt lắm.
Vui chính là Diệp ca công trạng được xác thực, rất nhanh có bổ nhiệm mới quay về trong huyện, bọn hắn mấy huynh đệ cũng có thể thường xuyên gặp gỡ.
Không hay là vị kia Đồng gia tứ thiếu một trong Đồng bá vậy mà được người cứu lại. Tuy bị mù một mắt nhưng cái mạng có thể bảo tồn, hiện đang tính dưỡng ở nhà, có lẽ 1-2 tháng nữa là lại có thể ra ngoài thai họa nữ nhân. Đối với cha con thằng này Tống Khuyết đã sớm cho vào tất sát danh sách. Chỉ là bây giờ bệ bộn công việc hắn chưa rảnh tay giải quyết thôi. Đợi việc nơi này xong, hắn sẽ đích thân tìm cách tiễn đôi phụ tử này lên đường.
Chờ thực lực Tống gia ta tăng lên một chút, trong Thanh Hà huyện này đám chó chết kia cũng là lúc cần tính toán sổ sách.
Hắn nhưng là đem tất cả ân oán đều ghi tạc trong sổ thu đâu, một ngày chưa thanh toán lòng cứ thấy bứt rứt không yên.
Ngủ một giấc sảng khoái Tống đại quan nhân như thường lệ bắt đầu ra sân tập luyện.
Nhìn thấy vẫn luôn là như thế đã đứng sẵn nơi sân tập luyện trước Hùng Bá, hắn cười hỏi:
"Hùng Bá, Lý Tín tiểu tử kia lại đâu rồi? Hôm qua dẫn đám người mới đi tiêu có vấn đề gì sao?"
Chương 146, Ương Giản Sầu Sơn Tạc Hội Minh, đa tạ im ngập tợ dọ tệ tịt cùng im ngập tợ dọ tệ tịt hai vị DH nợ tờ. Thuận Phong Tiêu cục mới chiêu thu một nhóm hảo thủ, đáng lẽ ra bây giờ chỉ vận tiêu các trấn xung quanh Thanh Hà huyện đã không cần Hùng Bá phải nhọc lòng. Nhưng dù sao người mới tề tụ, để đảm bảo Xuân Sẻ Tống Khuyết vẫn là nhường Hùng Bá, Lý Tín hai người tiếp tục đi hộ tống một chuyến nữa cho yên tâm. Nay không, vừa mới đột phá nhị giai Lý Tín liền bị bắt lính, bọn hắn hai người nửa đêm hôm qua mới quay lại trong trại. Lúc đó Tống lão gia cũng biết nhưng cũng không phải chuyện quan trọng gì nên hắn cứ tiếp tục ngon giấc không quản bọn họ. Hôm nay có rảnh mới kêu người đến hỏi thăm. Đang thần luyện Hùng Bá nghe thiếu gia hỏi liền dừng tay chạy đến trước mặt hắn báo cáo. Thiếu gia, A Tín hắn còn đang ngủ đây. Tiểu tử này, mới chăm chỉ được mấy hôm đã trộm lười. Tống gia tâm mệt lắc đầu. Lần này đi tiêu có thể nào? Đám người mới có ai gây chuyện không? Kha kha, thiếu gia, không gặp chuyện gì cả, một đám cũng rất trung thực đây. Chỉ là hình như xung quanh các thôn trấn có chút vấn đề, Hồng ca đã ghi ra thư dặn ta đem về cho thiếu gia. Để ta đi lấy thư cho ngài. Hùng Bá nói rồi hùng hục chạy vào phòng, không ra một lát đã mang ra một lá thư cung kính đưa cho hắn. Không còn tâm tư luyện công, Tống Khuyết tìm một chỗ ngồi xuống trước đem thư mở ra. Không ra một lát, hắn trên mặt đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trong thư Trung Hồng có nhắc đến dạo gần đây xung quanh huyện thành các thôn trấn việc nhân khẩu mất tích diễn ra khá thường xuyên. Hồng ca chỉ thô sơ tính toán tại Hương Khê trấn hắn vừa đến, năm vừa rồi chỉ biết đến cũng đã gần 100 vụ án mất tích, con số thực so với này chỉ hơn không kém. Mấy trấn xung quanh tình hình cũng không khác bao nhiêu, kết hợp với sự việc huyết ma giáo mới gây nên tại Hoàng Diệp trấn, Trung Hồng nghi ngờ làm này hết thảy đều là bút tích của ma nhân, nhắc nhở Tống Khuyết cẩn thận nhiều hơn. Trong đầu thoáng qua những hình ảnh tàn nhẫn do Lữ Thành Tài gây nên, Tống lão gia hiện lên vẻ không đành lòng, hiệp nghĩa tâm cồn cào quấy phá thúc giục hắn muốn đem chuyện này tra đến tận cùng. Nhưng hắn biết điều đó là không thực tế. Bần cùng lo giữ thân mình, thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ. Hắn bây giờ ở vùng nông thôn tự ngu tự nhạc xưng vương xưng bá thì được, ra ngoài giang hồ nhân gia cũng chỉ coi là nhị lưu tôm nhỏ mà thôi. Còn chưa có tư cách lo chuyện bao đồng. Dù rất muốn đem đám này ma giáo sâu nhọt một đao chém chết hết, nhưng Tống Khuyết còn thức thời biết mình là ai, chỉ có thể thở dài đồng cảm với bách tính xung quanh nơi này. Hy vọng chuyện này sẽ khiến Lục Phiến môn đám người chú ý điều tra. Lắc đầu đem chuyện này gạt qua một bên, Tống gia bắt đầu hóa mặt trái cảm xúc thành động lực luyện võ, toàn tâm toàn ý chuyên chú tu luyện võ công. Nam, lau sạch trên người một thân mồ hôi, Tống Khuyết khoan khoái ngồi xuống dưới tán cây rót cho mình cốc lớn trà lạnh để uống giải nhiệt. Lắng nghe xung quanh chim chóc hòa mình, tâm tình hắn cũng khoái khoả rất nhiều. Đúng lúc này, Nhiếp Phong vội vàng tiến tới. Thiếu gia, đao tử hắn có chuyện bẩm báo. Nhíu mày gật đầu, Tống Khuyết liền mặc vào vô thường phục cùng Nhiếp Phong đi xuống dưới trại. Gặp hai người tiến tới, đao tử cung kính hành lễ. Ra mắt đại trại chủ. Khoát tay, Tống lao ra mở miệng. Đao tử, ngươi muốn gặp ta có chuyện gì? Hồi trại chủ, thuộc hạ cầu kiến ngài có hai chuyện. Thứ nhất là việc thu nhập của toàn trại tháng này. Hắc thiết trại tổng thu phí mãi lộ 3.300 lượng, bán vũ khí thu nhập 3.000 lượng. Trừ đi tiền chi tiêu và phát lương cho các huynh đệ còn dư 1.800 lượng ta đã cho người cất vào kho. Hàng tháng nhẹ nhàng nhập túi gần 2.000 lượng, dù nhiều tiền lắm của Tống gia cũng vui mừng tít mắt. Nhìn thấy nhà mình trại chủ hài lòng, đao tử mới tiếp tục. Còn một chuyện nữa, dạo gần đây liên tiếp có xe hàng gắn cờ Hùng Kê, Tỏa Lâm hai trại đi qua. Do mật độ quá thường xuyên nên mấy ngày trước người chúng ta có cùng đối phương nổi lên tranh chấp gây ra một chút xung đột nhỏ. Vừa nãy có người đến đưa tin, Hùng Kê trại trại chủ Sa Mách Quyền cùng Tỏa Lâm trại trại chủ Chân Hòa liên danh gửi thư hẹn đích danh ngài đêm mai giờ tuất tại Loạn Thạch Nham bãi đá gặp mặt nói chuyện, giải quyết việc này. Ồ, chúng ta trại vậy mà cùng những trại khác có quan hệ sao? Đao tử ngươi cho ta giải thích kỹ càng việc này một chút. Gặp Tống Khuyết thắc mắc, đao tử liền đem đầu đuôi nguyên do cho hắn cặn kẽ nói ra. Đại nhân, trước đây khi Hứa Thế Hữu còn làm trại chủ, chúng ta ba trại trên miệng lưỡi coi như đạt thành thỏa thuận đồng minh. Hắc thiết trại sản xuất vũ khí có thể chuyển giao cho hai nhà kia bán hộ, chúng ta ba nhà tự thân xe chở hàng hóa cũng có thể treo cờ trại mình lên là có thể tự do thông suốt qua Ưng Giản Sầu. Mọi người đều có trách nhiệm giúp bảo hộ khi đi qua địa bàn mình. Vốn việc này không có vấn đề gì, nhưng những ngày tháng gần đây xe hàng của hai trại kia đặc biệt nhiều, bên dưới huynh đệ hoài nghi bọn họ bán cờ hiệu cho các hiệu buôn để qua mặt chúng ta nên muốn kiểm tra thử, vì vậy mà hai bên gây ra xung đột không nhỏ. May mà cuối cùng dàn xếp được, cũng không ai thương vong nên chuyện này ta chỉ báo lên Mã Diện trại chủ không dám làm phiền đại nhân ngài. Nhiếp Phong cũng gật đầu xác nhận. Là có chuyện như vậy, không lâu trước đao tử đã nhắc qua vấn đề này, ta vốn cũng không để ở trong lòng nên không cùng ngài nói lại. Gật đầu tỏ vẻ lý giải, Tống Khuyết nhíu mày hỏi. Như vậy đêm mai hai vị trại chủ kia hẹn ta gặp mặt cũng chỉ là bàn về chuyện này. Đao tử trầm ngâm. Cũng có thể việc hắc thiết trại chúng ta đổi chủ, những người kia đã nghe được phong thanh. Vì vậy muốn hẹn đại nhân ngài để đưa ra một thỏa thuận mới, ta cũng không dám chắc lắm. Cái này ngài cũng có thể không đi, viết thư thông báo lại một tiếng là được, dù sao chúng ta là độc lập cũng không cần phải nghe theo ai cả. Tống đại quan nhân nuốt cằm suy nghĩ. Việc để lộ tiếng gió cũng là điều không tránh khỏi. Dù sao hắc thiết trại gây ra động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng không ai tiết lộ tin tức ra ngoài. Về vấn đề tin tức nhân thân của bọn hắn bây giờ có lẽ còn chưa bị lộ, nhưng không được bao lâu cũng sẽ có người hoài nghi. Không nói cái khác, một đôi hắc long mã của Tống gia hắn quá dễ để người chú mục, sau này đám sơn tặc vào huyện chơi bời nhiều có lẽ sẽ có suy đoán một hai. Nhưng Tống Khuyết cân nhắc bây giờ khả năng bị lộ là thấp vô cùng, vì hắn làm việc khá kín kẽ điệu thấp, trong trại quản lý cũng rất nghiêm ngặt, những người khác hẳn còn chưa kịp chú ý hắn. Như vậy đêm mai đi gặp hẳn là chỉ vì chuyện xe hàng cắt trại đi qua Ưng Giản Sầu. Nghĩ một hồi, kia hai vị còn là nhà mình hộ khách đây,
cuối cùng Tống Khuyết còn là lựa chọn nể mặt gặp gỡ một lần. Nghe ngóng một chút thông tin cũng tốt. Được rồi, Đao Tử ngươi giúp ta hồi thư, đêm mai đúng giờ ta sẽ có mặt.
Rõ, đại nhân.
Đợi Đao Tử đi xa, Nhiếp Phong mới lo lắng hỏi.
Thiếu gia, nếu không ngày mai ta đi cùng ngài, đề phòng có gì nguy hiểm xảy ra.
Không cần, đối phương đã chỉ đích danh một mình ta đi gặp chúng ta Hắc Thiết trại cũng không thể làm trò để người khác chê cười. Hơn nữa loạn thạch nham khu đó ta nhìn qua mấy lần, địa thế chống trải khó mà xếp người mai phục, tin là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đối mặt với hai vị nhị lưu võ giả ta còn có lòng tin an toàn thoát thân, lão Nhiếp ngươi không cần lo lắng.
Đắn đo một hồi, Nhiếp Phong mới hít một hơi sâu gật đầu.
Tất cả nghe ngươi, thiếu gia, ngài cẩn thận một chút. Có tia chớp trước điều tra địa hình, Tống Khuyết đối với an toàn của mình còn khá tự tin, chỉ mỉm cười trấn an lão Nhiếp.
Tuy là như thế, đối với tính mạng quý trọng Tống lao ra cũng không dám lãnh đạm, ngay từ hôm đó đã bắt đầu điều khiển tia chớp mật thiết chú ý loạn thạch nham gió thổi cỏ lay, chỉ cần phát hiện hơi chút bất thường là hắn sẵn sàng hủy kẹo. Dù sao một đám đầu trộm đuôi cướp cũng không có gì tín dự đáng nói, nếu biết có nguy hiểm hắn cũng tất nhiên không ngu ngơ cậy khỏe lao đầu vào. Đó không kêu dũng cảm mà phải gọi là muốn chết.
6. Đêm đen yên tĩnh, trên con đường sơn đạo gập ghềnh, Tống Khuyết cười ô vân một đường ẩn nút cẩn thận, căn đúng lúc giờ tuất bắt đầu mới chậm rãi xuất hiện tại loạn thạch nham. Đoạn đường này đi không hiểu làm sao, hắn cứ cảm thấy tâm trạng buồn chồn không yên, bực bội đến mức có lúc hắn muốn quay về. Không biết bao nhiêu lần dừng lại điều tra, thấy xung quanh không có gì bất ổn sau Tống đại quan nhân mới cắn răng phó ước. Từ trên không nhìn xuống, loạn thạch nham nơi này bán kính cả trăm mét tất cả đều là hòn đá lởm chởm, tầm nhìn trống trải không giấu được người. Từ qua đến nay chỉ có vừa nãy hai người đến qua, hiện đang đứng chờ ở một khối đá trung tâm đây, không có xuất hiện mai phục bất ngờ như lo lắng. Khi Tống Khuyết xuất hiện, tại giữa kia hai người cũng đồng thời phát hiện ra hắn. Này hai người cũng không cố ý đeo mặt nạ, chỉ mặc bình thường y phục dạ hành, hiển nhiên là cũng không cần che giấu thân phận. Dù cách khá xa, Tống Khuyết còn cảm nhận được trên người bọn họ như có như không uy áp, nhất là bên trái một vị còn gây ra hắn tâm linh báo động, kẻ này tu vi hẳn không phải dạng tầm thường. Nhưng mà khí tức hai người cho hắn cảm giác rất quái dị, như đã gặp ở đâu đó mà nhất thời nghĩ mãi không ra. Nhìn kỹ mấy lần những người này mình chắc chắn chưa từng gặp, Tống Khuyết mới trước đem nghi hoặc vứt ra sau đầu nhảy xuống ngựa phi thân tiến lên. Nhẹ nhàng như viên hầu nhảy qua các tảng đá, mỗi bước chân đều bật lên 3.4m xa. Không ra một lát Tống Khuyết đã dừng lại trước mặt hai người, giữ khoảng cách 10m chắp tay chào. Tại hạ là Hắc Thiết trại trại chủ, ra mắt nhị vị. Nhìn trước mặt người đeo mặt nạ xa lạ, kia hai người cũng không tỏ vẻ quá mức ngạc nhiên chút nào, chỉ hờ hững gật đầu. Người bên phải còn là âm dương quái khí nói: "Ngươi hẳn là mới trại chủ Vô Thường đi, bộ dáng dâu dâu dêm dếm, xem ra che giấu không ít bí mật, hắc hắc."
"Hừ, chuyện đó không cần các hạ quan tâm." Tống Khuyết lạnh nhạt mở miệng, nhưng trong lòng nhấc lên cảnh giác. Xem ra đối phương cũng đã nắm rõ về mình không ít thông tin. Tốt nhất lặng lặng xem biến, chờ đối phương lộ ra mục đích.
"Được rồi, không quản ngươi là ai, chỉ cần biết Hắc Thiết trại do ngươi quản lý là được rồi."
Lúc này, từ nãy giờ không lên tiếng người kia trầm giọng nói:
"Giới thiệu một chút, ta là Hùng Kê trại Sa Mạch Quyền. Vị này là Tỏa Lâm trại Chân Hòa, chúng ta hôm nay gọi các hạ ra đây là muốn nói chuyện bốn."
"Không cần nói, giết hắn."
Bất ngờ, một giọng nói sâu thẳm vang lên bên tai ba người làm Tống Khuyết biến sắc, toàn thân lông tơ trên người bùng nổ dựng đứng lên. Hắn không chút nào do dự dưới chân bùng nổ, cả người như đạn pháo bay ngược về sau.
"Chạy."
"PS, các vị huynh đệ ngủ quên đâu rồi, ra sức một chút cho ta xem nào bốn."
Câu nờ tờ 5.
Chương 147, huyết ý tôn giả. Bất ngờ nghe giọng nói vang lên bên tai dọa Tống Khuyết cái chết khiếp, hắn không chút do dự quay đầu chạy. Trong lòng càng là cuồng mắng mình ngu ngốc. Trước nay hắn không hề lo lắng qua nhất lưu võ giả, vì trong đầu cứ đinh linh rằng tại Ưng Giản Sầu này đám sơn tặc như lão Vân đưa tin tình báo, toàn bộ tối cao mới là ngũ giai cao thủ. Hơn nữa tự mình nghe ngóng cũng xác thực điều đấy khiến hắn bị tư duy quán tính lừa gạt, lâm vào lầm khu. Hôm nay thì lãnh đủ hậu quả, gặp được nhất lưu cao thủ mai phục. Kẻ đến có thể làm được chưa thấy bóng hình, giọng nói đã vang vẳng bên tai mình, Tống đại gia không chút nghi ngờ nào đó là một vị nhất lưu cao thủ không sai. Tống Khuyết hận không thể cho mình hai cái bạc hai. Một nói không muốn bành trướng tâm tư lại bành trướng đến lợi hại, không biết từ lúc nào đã có thái độ coi rẻ người trong thiên hạ. Nhưng bây giờ không phải lúc để trách móc bản thân, hắn chỉ biết cắm đầu cắm cổ quay người chạy.
Tống Khuyết, hôm nay ngươi chạy đằng trời.
Từ trên vách núi một hắc ảnh mặc đấu đồng như ưu linh vậy quỷ dị bay lượn, chân không chạm đất chỉ khẽ dẫm lên mấy ngọn cây, cả người lập tức bay xa hàng chục trượng, nhấp nhoáng mấy lần đã thình lình xuất hiện giữa sơn đạo, chặn lại đường lui của hắn.
Thật tốt khinh công, thật nhanh tốc độ.
Hơn nữa nghe kẻ này vậy mà có thể gọi tên chỉ đích danh mình, Tống Khuyết trong lòng cũng từng đợt run lên. Lập tức dừng lại chắp tay nặn ra nụ cười cứng cứng.
Ha ha, không biết tiền bối có hay không nhận nhầm người, ta tên gọi là An Yêu, không quen biết ngài nói cái gì Tống Khuyết hay không khuyết.
A ha ha bốn.
Khắc khắc.
Chỉ thấy bóng đen kia cười lên quái dị, cất giọng như bị người bóp chặt họng khàn khàn âm trầm.
Không cần cho ta giả ngu, ta cũng không cần biết ngươi là ai. Chỉ cần biết ngươi hủy ta luyện thần đỉnh, giết ta quỷ nô không sai là được.
Khắc khắc, thật sự là ông trời có mắt, phí công bản tôn mấy lần dò la ngươi không có tin tức, hóa ra âm thầm trốn lên núi làm tặc, giỏi tính toán a.
Nghe hắn nói chuyện, Tống Khuyết trong lòng một mảnh lạnh buốt, khô cằn mở miệng:
"Ngươi là huyết y tôn giả?"
"Hắc hắc, ngạc nhiên chưa? Xem ra Lữ Thành Tài tên phế vật kia đã khai ra không ít tin tức sao?"
"Khắc khắc, như thế bị thực tâm quỷ phệ hồn gặm tâm mà chết cũng là không oan uổng cho hắn một chút nào."
"Thì ra thế, xem ra Lữ Lao Tặc chết cũng không phải chủ đích mà bị kẻ này phía sau động tay động chân. Nhưng bây giờ Tống Khuyết cũng không rảnh quản cái này, hắn âm thầm lui mấy bước ra sau, trong lòng cấp tốc tính toán. Đường về bị Huyết Y Tôn giả chặn đường, phía sau lưng hai người Sa Mách Quyền cùng Chân Hòa âm thầm tách ra hình thành tam giác vây công hắn. Có một vị nhất lưu cùng hai nhị lưu cao thủ nơi đây, hôm nay quả thực là cựu tử nhất sinh. Hờ hững đem Tống gia hết thảy cử động thu vào trong mắt, Huyết Y Tôn giả cười lạnh. Muốn chạy trốn, hắc hắc. Giết hắn ba. Lệnh vừa ra, Tống Khuyết cũng không chần chờ cả người bắn vọt về phía Chân Hòa. Hồng chọn quả mềm mà bóp, trong ba người này nhìn kiểu gì cũng thấy thằng này là dễ bóp nhất, Tống đại quan nhân quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nhìn con chuột trong lồng vậy mà hướng mình cắn một ngụm, Chân Hòa trong lòng cũng phát hỏa, dù tự mình biết trong ba người mình là yếu nhất, nhưng đây cũng thật sự trần trụi và mặt nha. Hắn gầm lên giận dữ, từ hông rút ra một thanh nhuyễn tiên quay múa, đầu roi như sống động độc xà, linh hoạt uốn lượn quỷ bí khó dò, bất ngờ hướng về Tống Khuyết sau lưng mộ tới. Hôm nay ra ngoài vì che giấu tin tức, Tống gia chỉ mang theo song truy, lúc này hai tay đồng thời hoạt động, tay trái khẽ lật lấy khó có thể hình dung sự mềm dẻo vòng ra sau chặn lại độc tiên, nhất tâm nhị dụng tay phải hùng mãnh quét qua Chân Hòa. Bành! Lực đạo vốn thua kém Tống Khuyết, lại khinh thường bất cẩn Chân Hòa không kịp chuẩn bị chỉ có thể vội vàng lùi lại, giơ tay đón đỡ. Vốn hắn chủ ý xảo kình đem Tống gia một chiêu uy lực di rời đi chỗ khác, nhưng tiếc là lại đánh ra sai đòn này uy lực, lực đạo dư ba vẫn là đem Chân Hòa chấn động lùi lại mấy bước, trong người khí huyết cuồn cuộn. Thưa ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, Tống Khuyết hai mắt hàn quang lóe lên, đôi chân bùng nổ sức mạnh một cước đá ra. Trước ngực lộ ra không môn Chân Hòa kinh hãi gần chết muốn xoay người né tránh nhưng làm sao vừa tiếp một búa cả người còn đang không hồi qua khí, chỉ có thể bất lực nhìn một cước này đá trúng lồng ngực mình. Ầm phốc. Phế bỏ được một người, lúc này tình cảnh Tống Khuyết cũng chưa khá hơn là bao. Sa Mách Quyền Nhân lúc này đã đuổi đến nơi, hắn cũng không có ý định gì ra tay giúp đỡ đồng bọn chỉ có chính là toàn lực một kiếm hướng hậu tâm Tống gia đâm tới. Kiếm này vừa nhanh vừa hiểm, Tống Khuyết dù luyện thiên truy công tiểu thành ăn vào một nhát cũng đảm bảo trái tim bị đục lỗ. Hắn không dám lơ là vội vàng dùng phản xạ linh hoạt hơn người khó khăn lắm giơ búa lên đón đỡ. Ken ken. Hai người lực đạo không xê xích bao nhiêu, Tống Khuyết vội vàng tiếp chiêu tự nhiên chịu thiệt, bị Sa Mách Quyền một kiếm đẩy lùi lảo đảo về phía sau. Cơ hội như thế, đối diện địch nhân cũng không cùng hắn nhân từ nâng tay, kiếm chiêu như cuồng phong bạo vũ đâm tới tấp về hắn trên người yếu hại. Chật vật chống đỡ một lúc, dựa vào hơn người thể lực, sức mạnh cùng nhanh nhẹn, Tống Khuyết chậm chậm hoán lại thế cục, bắt đầu cùng đối phương chu toàn. Nhằm chuẩn nhân cơ hội Sa Mách Quyền công lâu hơi, hắn quyết đoán tiến vào siêu thần trạng thái, đôi búa trên tay mang theo vạn quân chi lực hung ác tấn công. Ken 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 bốn. Tiếng kim thiết giao tranh trong đêm vang lên chói tai, Sa Mách Quyền khổ khổ chống đỡ mấy chiêu mà tay chân cảm thấy như bị rụng rời, lòng kinh hãi tột độ. Hắn không thể hiểu nổi tại sao đối phương liên tiếp dùng mánh chiêu như thế còn chưa có dấu hiệu thoát lực, chẳng lẽ người này làm bằng sắt không bằng. Tống gia cũng sẽ không thay hắn giải thích, trên tay lực đạo tăng rồi lại tăng, liên miên bất tận dường như dùng mãi không hết lực sức lực như thế. Sa Mách Quyền bị đánh cho khí huyết sôi trào, một ngụm khí nhẫn nhịn không được phát tiết khiến cho mặt mũi đỏ bừng, không chống đỡ phải lùi thân né tránh đứng thở phập phồng. Cơ hội khó được, Tống Khuyết không dám ham chiến liền mừng rỡ cướp đường mà chạy. Hừ, một đám phế vật. Nãy giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn Huyết Y Tôn giả thấy mình thủ hạ hai người vậy mà còn không đánh lại một thằng nhóc, sắc mặt không phải quá đẹp buông lại một câu rồi nhảy người như quỷ mị bám theo Tống Khuyết. Cảm nhận phía sau tặc nhân càng ngày càng gần, Tống lao ra âm thầm kêu khổ, khuyết điểm của Thiên Truy Bách Luyện Thể bây giờ thấy rõ, so với trước kia hắn trở nên cồng kềnh quá nhiều, bất kể tốc độ hay sự linh hoạt cũng bị giảm xuống một mảng lớn. Nếu như trước đây, chạy vào rừng cây rậm rạp hắn còn nắm chắc 4.5 thành đào thoát, vậy bây giờ kể cả cơ hội chạy được vào rừng Tống gia cũng bị ai phát hiện là không có. Nghe tiếng xe gió sau thai vang lên, qua lĩnh vực hắn đã sớm biết rõ đối phương sau lưng tay có thành trảo đang hướng đầu mình vỗ tới. Uy lực cỡ này có lẽ đại thành thiên truy công cũng không có tác dụng mẹ gì, kết quả cuối cùng hẳn cùng đập dưa không sai biệt. Biết trốn không được Tống Khuyết cũng là liều mạng, siêu thần trạng thái thiêu đốt đến tận cùng, hắn mãnh liệt quay người quát lớn, hai tay cầm đũa dựng lên như ma thần dáng thế điên cuồng đập xuống. Liệt địa truy. Huyết Y Tôn giả gặp truy thế bá đạo cũng không dám coi thường, chân khí dồn vào lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt lung linh yêu dị, chảo tay khẽ mở quay ngược lên trên vỗ mạnh vào truy sát. Lấy tay trần cùng Tống Khuyết song truy cứng đối cứng. Ken ken. Tiếng va chạm như kim thiết vang vọng, Tống Khuyết chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo phản chấn mà về làm hắn không tự điều khiển được, thân mình bay bọt ra sau gần chục mét, ngã lăn lộn ra đất mấy vòng hôi đầu thổ kiểm. Ồ. Huyết Y lão này cũng bị một đòn này cản lại thế xông lên, mở miệng phát ra nghi hoặc nhìn về mình tay. Bàn tay hắn bây giờ cũng đỏ lên, đầu ngón tay cảm giác tê dại, vừa rồi một đũa lực lượng tuyệt đối không phải là bình thường nhị lưu võ giả có thể phát ra, đối với thiếu niên trước mắt hắn thấy hiếu kỳ càng sâu. Tống lão gia cũng không có thời gian hỏi hắn nghĩ gì, ngã mấy vòng đầu váng mắt hoa, thấy đối phương đã dừng lại hắn liền vắt chân lên cổ mà chạy, tuyệt không dám lãng phí một giây một khắc nào. Khắc khắc, người chạy không thoát. Thấy đối phương trốn vào trong rừng, Huyết Y Tôn giả không chút hoang mang cười mỉa, thân hình hóa tàn ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Nam. Ầm ầm. Ken bành. Trong rừng cây tiếng nổ vang lên không ngớt, Tống Khuyết lúc này trên người quần áo đã tàn tạ không chịu nổi, trên lưng và hai cánh tay cũng bị đối phương để lại mấy đạo thật sâu vết máu. Càng đánh tâm trạng hắn càng tuyệt vọng, đối phương thân pháp quả thật nhanh như cắt. Thoát ẩn thoát hiện khiến người khó lòng phòng bị. May mà hắn có lĩnh vực hộ thân, nếu không cũng đừng hòng xoay sở. Dù là như thế chiến đấu từ này đến giờ hắn vẫn luôn không thể thoát thân, đối phương như giỏi bỏ đeo bám thật sát khiến Tống lao ra tinh thần hỏng mất. Huyết y lão tặc này chiêu thức cũng thật sự tinh diệu tuyệt luân, tay hắn chảo công lúc thì âm nhu lúc cứng mãnh, khi thì sắc bén khi lại mềm mại như bông, đối với lực lượng vận dụng quả thật làm Tống Khuyết hô to mở mang tầm mắt. Cũng may đối phương quát lui hai kẻ chân chó kia đến giúp đỡ, nếu không Tống Khuyết quả thực không chống được quá chục chiêu. Nhưng là như thế, tình hình hắn bây giờ cũng như mảnh treo trông, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người một chảo đánh chết. Thực mẹ nó hối hận, vẫn là tâm tính quá bành trướng quấy phá. Tống lao ra trong lòng một mảnh đắng chát. Chương 148, văng. Như mèo vờn chuột cùng Tống lao ra chơi đùa thêm mấy chục chiêu. Huyết ý tôn giả mới mất đi kiên nhẫn bắt đầu dùng lực. Huyết hải vô biên. Chỉ thấy hắn tay trái hơi mở nhắm về phía Tống Khuyết, chân khí trong cơ thể toàn lực thôi phát, cả người như phủ lên một lớp màn sáng đỏ yêu dị. Tống đại quan nhân mơ hồ gian chỉ cảm thấy mình như đặt chân vào trong biển máu vô tận, cả người như bị rót chỉ trầm trọng vô cùng, giơ tay nhấc chân cũng khó khăn. Ngay cả việc hít thở cũng thấy gian nan. Nhìn xung quanh chút xuống huyết hà, tiếng oán hận kêu gào vang vẳng bên tai, Tống Khuyết biết đây chỉ là ảo giác, hắn vội vàng thiêu đốt kệ sệ giặc cho đầu óc thanh tỉnh. Mở mắt ra là lúc đã thấy huyết ý lão quái kia bàn tay đã cách đầu mình không đủ nửa mét, Tống đại quan nhân quá sợ hãi giơ song truy lên chặn. Ken ầm. Kinh lực va chạm, tay hắn song truy ứng tiếng bay ngược vào trong đập lên ngực, liên đối cả người cũng bị đánh bay về sau chục mét, đập gãy hai thân cây gỗ lớn mới dừng lại được. Phốc. Gian nan phun ra một ngụm máu tươi, Tống gia không màng đau đớn lại tiếp tục xoay người bỏ chạy, binh khí cũng không có tâm đi nhặt. Thế mà không chết. Bên hai vang lên tiếng cảm thán của huyết ý lão tặc kia, thân hình lao đã như bóng ma dừng tại Tống gia bên trái, tay hóa lợi trảo không chút lưu tình nào hướng đầu hắn vồ tới. Còn may Tống Khuyết phản ứng đủ mau, vội vàng nghiêng đầu giơ lên cánh tay cản lại đòn chí mạng, nhưng người cũng không khá đi đâu, trên bắp tay bị đục năm lỗ máu, thân thể không khống chế được lại bị đánh bay ra xa. Khục. Phun ra một ngụm máu nữa, cảm nhận trong cơ thể chân khí tàn phá bừa bãi, kẻ sệ giặc đã đến bên bờ cả kiệt, Tống Khuyết trong lòng một mảnh sầu thảm. Xác định lần này mình chạy là không thoát, hắn cũng triệt để từ bỏ vô ích giấy rủa. Chỉ ngồi đó đưa tay xoa ngực ho khan. Làm sao không chạy nữa? Huyết ý tôn giả cũng không đội vã tiến hắn lên đường. Chỉ hờ hững đứng cách đó không xa chắp tay sau lưng dùng giọng điệu hài hước hỏi. Tuy có đấu đồng che mặt, nhưng Tống lao ra còn cảm nhận được sau lớp mặt nạ kia là thằng này bộ dáng cần ăn đòn. Thật muốn lột nó ra đánh một trận cho hạ giận. Tống Khuyết âm thầm mắng. Không để ý hình tượng ngồi dựa vào gốc cây, Tống gia cũng là nhận mệnh. Chạy cũng không thoát, cần gì phải ngu ngốc dễ rủa mua vui cho người khác. Khắc khắc, ngươi không sợ chết? Huyết y một thân sát ý kinh khủng vô biên hướng hắn ép tới. Mẹ nó, hỏi thừa. Thằng ngu mới không sợ, lao tử không có ngu. Tống gia giờ phút này đã bắt đầu suy nghĩ về sinh tử ảo diệu trong đó, còn đang lo lắng không biết sau khi bản thể chết phân hồn còn có thể hay không tồn tại cùng tia chớp. Hy vọng là có thể tiếp tục sống đi, sau này là một con chim vô câu vô thúc tự do trên trời bay lượn. Rảnh rỗi có thể cùng manh manh con xấu bụng hồ ly này nghiên cứu tu tiên, biết đâu sau này có ngày độ kiếp hóa hình. Cũng may sau này mình là một con chim to, không phải loại chim nhỏ như sơn tước. Chim to là tốt rồi, Tống lão gia đối với việc này đặc biệt chấp nhiệm. Trong đầu tư duy tán phát Tống Khuyết nhìn xa Mách Hùng cùng khập khiễng Chân Hòa đi đến đem hắn vây lại cũng không thèm phản ứng. Chỉ là ngạc nhiên đánh giá Chân Hòa con hàng kia một mắt, ăn hắn một đòn còn chưa chết xem ra kháng đòn còn không tệ nha. Đối với huyết ý lão tặc này hỏi, Tống đại quan nhân cũng chỉ hờ hững cười khẩy. Sợ thì cũng phải chết, sợ thì làm được cái đấy gì? Hắc, thằng chó chết, chết đến nơi còn mạnh miệng. Chân Hòa nộ khí chưa tiêu, vốn còn muốn nhìn thằng này chịu dằn vặt đến chết đây, giờ nghe Tống gia vậy mà còn ngông nghênh cỡ này liền đặc biệt tức giận. Hùng hùng hổ hổ tiến lên muốn cầm roi quất hắn. Huyết ý hai người kia cũng chỉ khoang tay một bộ xem kịch vui. Vút bảnh. Tống đại quan nhân ánh mắt trở nên rất lạnh, hắn bây giờ hổ lạc đồng bằng nhưng cũng không phải Chân Hòa con chó ghẻ này có thể khinh đấy. Đưa tay bắt lấy độc tiên, trong đầu tệ sệ giặc còn sót lại chút năng lượng cuối cùng lại tiếp tục tiêu đốt, siêu thần trạng thái Tống Khuyết từ dưới đất ngồi bật dậy hung tàn cho hắn một đấm. Phát tiết nộ khí toàn lực một kích của Tống gia há là loại tẹp nhẹm như Chân Hòa có thể chống, tốc độ quá nhanh hắn chỉ kịp đưa tay lên cản liền dính chắc một quyền vào người. Giặc a a a. Ầm. Tống Khuyết cũng một lần nữa bị huyết ý lao tặc ban cho một trường hộp máu bay ra ngoài lăn lộn tối tăm mặt mày. Lá gan ngươi không phải bình thường lớn. Huyết ý không biết lúc nào đã đi đến bên cạnh, đưa tay chảo đặt trên đầu hắn nắm chặt, sát khí cô đọng như thực chất âm u nói. Không để ý lao đi vệt máu trên khóe miệng, Tống lao ra không sợ hai chút nào lạnh lùng nhìn hắn. Muốn giết muốn quả thế nào thì tùy, nhưng ta cũng không phải là hai loại rác rưởi này có thể khinh đủ. Nam. A ha ha ha, thú vị, thú vị. Nói xong câu đấy vốn đã nhắm mắt chờ chết Tống Khuyết không ngờ lao tặc này vậy mà không hiểu thấu buông tay đứng cười quái dị. Cười một hồi, huyết ý tôn giả mới dừng lại hiếu kỳ nhìn hắn. Chờ đợi hồi lâu, Tống lão gia bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn thời điểm huyết ý mới mở miệng. Ngươi có muốn mạng sống? Chẳng lẽ có chuyện cơ? Tống lão gia kích động tim đập thình thịch, không chút do dự nào gật đầu như bộ củi. Tất nhiên muốn sống, còn kiến còn tiếc mệnh nữa huống chi con người. Lần này đến mấy người kia ngạc nhiên. Hắc hắc, ta còn tưởng ngươi tâm cao khí ngạo như thế nào, hóa ra cũng hướng tử vong cúi đầu. Vừa bị Tống gia mắng rắc rưởi xa Mách Hùng lúc này không nhịn được niệm ai. Tống Khuyết dùng thằng ngu như thế ánh mắt nhìn hắn. Lão tử là không sợ chết chứ không ngu mà muốn chết, cuộc sống này tốt đẹp như thế, có cơ hội ngươi không cố gắng sống còn đi tìm chết làm gì? Vội đi đầu thai hả? Ha ha, nói rất đúng. Cuộc sống như thế tốt đẹp, tìm đến cái chết mà làm gì? Huyết ý tôn giả cũng không nhịn được cười tán đồng. Ngươi giết ta quỷ buộc, phá ta bảo vật, vốn hôm nay ta phải lột da rút gân, hút khô ngươi thân thể huyết khí mới hạ được cơn giận. Nhưng thấy ngươi là khả tạo chi tài, lão phu cho ngươi một cơ hội sống, nắm lấy được hay không thì tùy vào ngươi lựa chọn. Huyết ý đây cũng là tâm huyết dâng trào, lúc ban đầu bất ngờ phát hiện kẻ này là Tống Khuyết sau hắn cũng thật chỉ một lòng muốn đem bắt về tìm cách giàn vật đến chết cho hạ dạ. Nhưng làm sao chứng kiến Tống gia yêu nghiệt thiên phú, hắn lại bắt đầu thay đổi ý tưởng. So với Tống Khuyết, Linh Giang quận này cái gì đệ nhất thiên tài, hơn 30 đã vào nhất lưu đố như hối, tuổi trẻ mấy đại thiên tài Trần Tử Hào, Lưu Ngọc Chi các loại tất cả đều là cất chó. Chỉ cần khống chế được kẻ này, bồi dưỡng thêm mấy năm khi đó không chắc toàn bộ Linh Giang này không còn ai có thể chống lại được hắn. Huyết Ma giáo cũng có thể ung dung bố cục bàn cờ, không còn cố kỵ. Vì thế Huyết Ý không nhịn được dâng lên ý muốn thu phục đối phương. Không biết tại hạ phải làm như thế nào tôn giả mới bằng lòng tha ta một mạng. Vì mạng sống, Tống đại quan nhân cũng là thẳng thắn, rất thông minh. Sau mặt nạ Huyết Y không nhịn được vểnh miệng lên, từ trong ngực áo móc ra hai đồ vật gồm một cái lọ sứ và một quyển sách. Từ trong lọ sứ đổ ra một viên thuốc màu đen nhánh to bằng quả nhãn, Huyết Y đem nó ném cho Tống Khuyết. Nuốt nó. Tống gia cơ hồ là không chút do dự, há miệng thật to, đưa tay lên ném thẳng viên thuốc vào trong không gian. Cực. Cuối cùng còn không quên nuốt nước bọt thật to. Ngươi không cần hỏi xem đó là thuốc gì. Thấy hắn như thế quả quyết, Huyết Y tôn giả cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Không cần biết, dù sao cũng là một loại để khống chế người đan dược thôi. Sau này ta chỉ cần biết nghe theo lời ngài sẽ không bị chết vậy là được. Tống chân chó một bộ hiên ngang lẫm liệt bày tỏ trung thành. Ha ha, thật thú vị. Càng ngày ta càng thưởng thức tiểu tử ngươi. Lão tử không làm gây Tống Khuyết tinh thần căng thẳng, không tự chủ siết chặt cúc hoa. Huyết Y cũng không biết hắn chơi xấu, đối với kẻ này thái độ còn rất hài lòng, tiện tay đưa qua cuốn sách rồi mở miệng cười trên sự đau khổ người khác. Ngươi vừa uống thuốc chính là phệ huyết cổ, thuốc này không có cách nào hoàn toàn chữa trị, hàng tháng cần uống một viên giải dược để giữ cổ trùng ngủ say. Có phải hay không bây giờ cảm giác trong người nóng gian, trái tim cũng rung động liên hồi. Đang đưa tay ra nhận lấy cuốn sách Tống đại gia bất chợt run lên, thiếu điều đem vật đánh rơi. Mẹ nó, uống thuốc xong còn có triệu chứng như vậy. Làm sao không có hướng dẫn sử dụng báo trước? Cả người nóng gian, bất an tim đập liên hồi phải diễn làm sao? Đạo diễn cứu ta. Đậu xanh ra má. Tống đại ảnh đế nghẹn đỏ mặt mà còn chưa hiểu cảnh này nên làm thế nào, cũng may Huyết Ý không làm khó hắn, chỉ cười nhạt. Hắc hắc, không cần tỏ ra cứng rắn, sau này trái tim đau đớn cũng không phải như bây giờ người có thể nhịn được. Rất tự tin với mình thuốc lao huyết chỉ coi Tống Khuyết đỏ mặt là vì gượng chống không muốn kêu đau, hắn cười khẩy lấy ra một hạt thuốc màu trắng nhỏ như đầu ngón út đưa qua. Uống đi. Cảm ơn thần Phật, Tống đại quan nhân vội vàng cầm lấy đan dược đem nó tiếp tục ném vào không gian. Tuy nói là thuốc giải nhưng quỷ mới biết có hay không có hại, tốt nhất là không ăn bậy. Được rồi, trên tay ngươi là hấp tinh đại pháp bí tịch, bây giờ ngươi cho ta tu luyện công này, chỉ khi nào luyện thành ta sẽ thả ngươi rời đi. Công pháp này hắn đã nghe qua, là một môn ma công chính hiệu chuyên hút người tinh khí bổ dưỡng tự thân, là công pháp đặc trưng của Huyết Ma giáo. Một khi luyện này công, dù ngươi trước đó là ai sau này cũng sẽ bị gắn lên mác huyết ma, cả đời không thoát được bị hai đạo chính tà đuổi giết. Nhưng vì mạng sống, Tống gia còn lựa chọn sao? Trước học đã, đến đâu hay đến đó. Mở ra sách, chỉ lẻ tẻ mấy trang mỏng thôi, trên đó chỉ ghi chép cách làm sao đem người tinh huyết hút lấy, việc tẩm bổ tự thân hay tinh luyện khí huyết một chữ không đề. Hẳn là Huyết Ý lão cẩu này cố tình làm thế. Tống Khuyết cũng không nói nhiều, bắt đầu ngồi xuống xem cẩn thận. Hóa ra công này cần một người ít nhất tứ giai võ giả tự thân sinh ra nội khí mới có thể bắt đầu tu luyện. Thảo nào lữ thành tài lao tặc này chưa từng thấy sử dụng, nếu bất kỳ người nào cũng có thể học được hẳn thế giới này đã sớm loạn. Hấp tinh đại pháp yếu quyết là phải mở một đan điền đặc biệt làm nơi chứa tinh huyết, khi vận công nơi đó sẽ sinh ra hút lực, chỉ cần tiếp xúc với người khác cơ thể, nó sẽ tự chủ đem kẻ địch hút khô, chứa đựng bên trong cho bản thân sử dụng. Nghe thì có vẻ cao đại thượng, hiểu ra sau thấy đơn giản vô cùng. Tống lão gia trong đầu nhanh chóng vận chuyển, ánh mắt lóe lên không ngừng. Hút hắn đi. Lúc này Huyết Y tôn giả nhấc tay chỉ vào đang nằm như chó chết chân hỏa, mở miệng âm lãnh ra lệnh. Chương 149, Hấp tinh đại pháp. Nghe Huyết Y tôn giả nói, Tống Khuyết hai người đều theo tay hắn chỉ tập trung nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sợ hãi chân hỏa. Tống đại quan nhân trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo, ma nhân vô tình lời này quả thật nói không sai. Không, đại nhân tha ta. Thành con cá trên đất chân hỏa gắng gượng ngồi dậy điên cuồng gào thét. Nhưng lão huyết chỉ thờ ơ lạnh lùng nhìn phía Tống Khuyết. Hắn chết hoặc ngươi chết, lựa chọn là ở ngươi. Cái này còn cần phải nghĩ sao? Tống lão gia cắn răng quyết tâm, không chút do dự đi về phía chân hỏa. Thằng này lúc này đã sợ đến mức vãi cả ra quần, khóc lóc hướng một bên cầu cứu. Sa lão đại, cứu cứu ta. Sa Mách Quyền tuy trong lòng bất nhẫn nhưng cũng không thể nề hà, chỉ đành quay mặt đi làm như không thấy. Không để ý dãy rủa lợi hại lao chân, Tống gia đem hắn như con gà xếp lên, một tay nắm chặt cổ hắn dựa theo hấp tinh đại pháp lộ tuyến vận công. Chỉ thấy trên tay kinh mạch Tống Khuyết như thổi phồng lên, giống một con rắn tham lam đang nhốt chọn những thứ lớn hơn mình. Chân hỏa thì cả người huyết sắc dần dần rút đi, từ điên cuồng dãy rủa đến kiệt lực tiểu thảo nói thêm được mấy từ rồi toàn thân khô quắt lại, không còn một chút sinh cơ, bị Tống gia tùy ý ném bỏ sang một bên. Ha ha ha, rất tốt. Kể từ nay ngươi chính là Huyết Ma giáo một thành viên, ngươi cũng đừng mong tẩy thoát hiểm nghi, tại ngươi huyệt thiên trung bây giờ Huyết Ma đan điền đã hình thành, chỉ cần ngươi có tâm kiểm tra một phen tất lộ không nghi ngờ. Ngoài Huyết Ma giáo chúng ta ngươi không còn con đường nào khác để đi. Huyết Ý tôn giả sung sướng ngửa đầu cười lớn quát. Tôn giả yên tâm, tại hạ hai tay đã nhúng chạm, sau này đã không còn đường lui,
tất cả còn phải dựa vào ngài bao bọc. Tống gia mặt mũi thành thật nghe lời cam đoan. Ngươi biết thế là tốt rồi, toàn bộ địa bàn Dương Nam đạo này do ta phụ trách, các ngươi hai người sau này chỉ cần nghe lời ta làm việc là được, rõ chưa?
Rõ ràng.
Tống Quyết, Sa Mạch Quyền hai người đồng loạt chắp tay.
Được, vậy chuyến này ta cũng coi như viên mãn hoàn thành.
Ta sẽ không ở lâu, Tống Quyết ngươi ở lại cùng Sa Mạch Quyền, các ngươi cùng nhau thương thảo làm việc, công việc ta đã bàn giao hết cho hắn rồi, ngươi phối hợp là được.
Cùng tiễn tôn giả.
Học Sa Mạch Quyền chắp tay tiễn đi này lão cậu, Tống gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thằng chó chết này đã đi rồi, xem ra mình chính thức an toàn.
Tâm tư hắn bắt đầu trở nên linh hoạt, ánh mắt dần dần trở nên bất thiện nhìn qua Lao Sa, trong đầu bay nhanh tính toán.
Mình bây giờ có nên lập tức xử lý thằng khốn này không?
Nghĩ một hồi Tống gia còn là thở dài buông tha hắn, ma giáo thế lực khổng lồ, cũng không có chỗ nào coi như tuyệt đối an toàn, tại Thanh Hà này mình còn nhiều việc phải làm, chưa thể buông tay lúc này được. Hơn nữa bây giờ chính ra lại xem như là lúc an toàn nhất.
Sa Mạch Quyền dường như cũng cảm nhận được người bên cạnh ác ý, tinh thần lập tức căng cứng lùi lại đề phòng.
Ngươi tiểu tử định làm gì?
Sa Mạch trại chủ không thể không phòng nha, vừa rồi giao đấu hắn đã linh giáo qua, thằng nhóc này một thân thần lực lớn đến biến thái, khi nay đánh nhau một hồi bây giờ tay hắn còn tê dại chưa hết đây, một chọi một hắn là không có một chút nào nắm chắc.
Sa trại chủ đa tâm, ta chỉ là đang suy nghĩ hiện khu vực này chỉ còn hai huynh đệ chúng ta dựa vào nhau, sau này tiểu đệ còn mong Sa đại ca chiếu cố nhiều hơn.
Lao tử họ Kép Sa Mạch, không phải cái gì chó má Sa trại chủ.
Ngươi đừng có hòng nói chuyện ma quỷ lừa gạt ta, tâm tư ngươi thế nào ta còn không rõ.
Hắc hắc, nhưng lão tử cho ngươi biết, đã rơi xuống rồi ngươi đừng hòng thoát ra, chỉ cần tin tức ngươi luyện hấp tinh đại pháp truyền ra, toàn bộ thiên hạ bất kể chính ma hai đạo đều sẽ coi ngươi như cái đinh trong mắt quyết giết bằng được, ngươi cũng như ta đã không còn đường quay lại.
Nếu ngươi thức thời tốt nhất bây giờ ngoan ngoãn phục tùng tôn giả, sau này biết đâu hắn cao hứng truyền cho ngươi phần sau công pháp, với tư chất như ngươi đột phá nhất lưu cũng không phải không thể nào.
Lão Sa Mạch cười lạnh nói, vẫn không quên để phòng đứng cách xa hắn một chút.
Tống đại quan nhân học hùng bá cười nụ cười thành thật vô hại gãi đầu.
Sa Mạch đại ca yên tâm, tiểu đệ biết nên làm thế nào.
Không biết tôn giả lần này đến đây là có nhiệm vụ gì yêu cầu hai chúng ta.
Ừ, còn không phải vì ngươi gây họa, bây giờ con đường này bị người lục phiến môn để ý chặt, tôn giả yêu cầu gấp một đám nhân chư cung cấp máu tươi, sau này ngươi nhắc nhở đám thuộc hạ phối hợp người của ta làm việc là được.
Thì ra chính là đám chó chết này gần đây liên tục đi quanh huyện lùng bắt người, hiểu ra vấn đề Tống Khuyết hai mắt sát khí phun trào, nhưng vẫn nhẫn nhịn túi đầu che giấu, hỏi thăm hắn thêm vài vấn đề nữa, thằng này có vẻ hiểu biết không ít. Có lẽ sẽ moi ra được nhiều thông tin hữu dụng.
Toàn bằng đại ca làm chủ, tiểu đệ nhất định phối hợp.
Sa Mạch đại ca, ta còn chuyện không rõ, mời đại ca giúp ta giảng giải một chút.
Đối phương thực lực có vẻ cao hơn mình, Sa Mạch Quyền cũng không dám dễ dàng đắc tội, tuy vẫn đề cao cảnh giác nhưng không ngại cho hắn giảng giải, gật đầu ra hiệu tiếp tục.
Ta tự nhận che giấu rất tốt, không biết tôn giả làm sao phát hiện ra ta.
Đây cũng là vấn đề Tống gia từ nãy đến giờ nghĩ nát óc chưa ra, hắn đến hiện tại còn chưa hiểu ra sao đã bị người bóp mẽ, thật sự suýt nữa đến chết vẫn còn làm con ma hồ đồ.
Nghe hắn hỏi, Lão Sa Mạch cười vui vẻ.
Hắc hắc, xem ra ngươi đối với ma giáo không biết một chút nào.
Người trong ma giáo thủ đoạn thiên kỳ bách quái, nhiều thứ chúng ta những kẻ râu ria như này cũng không thể hiểu hết được.
Việc của ngươi ta may mắn còn hiểu qua, tất cả là do ngươi phá hủy luyện thần đỉnh, giết quỷ bộc của huyết y tôn giả, hắn nuôi con quỷ này là tử mẫu quỷ do hắn tự thân không chế.
Ngươi giết tử quỷ, trên thân khí tức bị mẫu quỷ ghi tạc trong lòng, chỉ cần ngươi xuất hiện trong phạm vi nhất định tôn giả sẽ nhận ra.
Hắc hắc, hôm nay cũng thật là đen cho ngươi.
Cái này gọi là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không lối lại cố tình chui vào, ha ha ha.
Đậu xanh rau má, hóa ra tất cả đều do mình tự tìm đường chết.
Thật sự thế giới này đối với xuyên việt khách như Tống Lao gia ta tất cả đều là ác ý nha.
Tống Khuyết thở dài, cũng không thèm quan tâm lão Sa Mạch đang cười trên nỗi đau khổ của hắn.
Được rồi, muốn biết ngươi đều biết, không còn chuyện gì lão tử cũng cần trở về.
Nhìn thằng này vậy mà như thế vội vã muốn đi, Tống gia vội gọi lại.
Khoan đã, Sa Mạch đại ca, như ta bây giờ về sau làm cách nào để gặp lại tôn giả, không biết vị trí tôn giả ở chỗ nào, sau này ta còn đến báo cáo công việc.
Ha 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 ha.
Sa Mạch Quyền cười phá lên, ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh mới trầm giọng nói:
"Tiểu tử, ta thích suy nghĩ của ngươi. Ngươi là định tìm cách diệt lão tặc này đi cho hả dạ?"
"Hắc hắc, nếu có thể lão tử cũng tất nhiên giơ hai tay ủng hộ, nhưng tiếc lão tặc này gian trá vô cùng, mỗi lần đều thần thần bí bí, chỉ có hắn đi tìm ta chưa bao giờ để người khác tìm hắn cả.
Yên tâm, thuốc giải hàng tháng sẽ có người đưa đến tận nơi cho ngươi.
Sau này nếu có thể giết con chó này phiền báo ta một tiếng."
"Lão tử đi đây."
Xem ra kẻ này này đối với huyết ý lão cẩu kia oán hận cũng rất sâu nhé. Việc này cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Nhìn cách lao tặc kia diễn xuất, chín thành những thuộc hạ này đều là do uy hiếp đe dọa mà đến, có trung thành mới là gặp ủy.
Khoan đã,
tiểu tử ngươi định làm gì?
Sa Mạch Quyền trừng mắt quát, cầm kiếm tay không tự chủ siết chặt mấy phần.
Sa Mạch đại ca không cần khẩn trương như thế, hai huynh đệ ta sống nương tựa vào nhau, tiểu đệ sao dám hại ngươi?
Ta chỉ là muốn hỏi bây giờ tỏa lâm trại quần long vô thủ, lão ca ngươi định xử lý làm sao?
Sa Mạch Quyền vội vã chạy về cũng là vì định âm thầm nuốt riêng láo chân của cải. Lúc này nghe tiểu tử này hỏi liền cau mày.
Ngươi đối với tỏa lâm trại cũng có ý tưởng.
Cũng ba.
Thằng này vậy mà định bỏ qua mình đánh quả lẻ, Tống gia không vui trợn mắt.
Làm sao, Sa Mạch trại chủ đây là khinh thường ta hắc thiết trại rồi.
Nhìn bộ dáng hung quang lập lòe của Tống Khuyết, Lao Sa Mạch cũng là tâm mệt. Mẹ nó huynh đệ tình thâm, dựa vào nhau mà sống đâu rồi. Nói trở mặt liền trở mặt, người yêu cũ cũng không nhanh như thế đi. Khoe miệng kéo kéo, Sa Mạch quyền run rẩy một lúc mới gạt ra nụ cười miễn cưỡng. Chân Hòa đã chết, làm hắn nhiều năm huynh đệ ta tất nhiên không muốn công sức bao năm của hắn trôi xuống sông xuống biển. Đã Tống Khuyết ngươi cũng có lòng, vậy hai nhà chúng ta cùng về triệu tập nhân thủ ngay trong đêm nay đem việc này giải quyết, mỗi người một nửa, ngươi thấy thế nào? Ha ha, lão ca đại nghĩa, toàn nghe ngài phân phó. Sau này có bực này việc tốt mời lão ca quan tâm tiểu đệ nhiều hơn. Không muốn cùng thằng khốn này dây dưa nhiều hơn, Sa Mạch quyền khách sáo mấy câu liền lập tức é, rất sợ có ngày không cẩn thận bị Tống gia cho âm một bà, với tính cách kẻ này, việc này gần như là chắc chắn, tốt nhất là cách xa một chút cho yên tâm. Nhìn Sa Mạch quyền như trốn chạy thế đi xa, Tống Khuyết y nguyên đứng tại chỗ cảm thán một hồi mới bắt đầu hoạt động. Trước đem Chân Hòa thằng này xui xẻo qua loa trôn coi như tận tình chủ và khách, không khách khi đem hắn độc tiên thu vào không gian Tống gia mới theo đường cũ phản hồi loạn thạch nham, Têu Ô Vân lên đường trở về. Chờ gần về đến Hắc Thiết trại, đi ngang qua một mảnh rừng hoang vắng, Tống lao ra mới dừng tại, đối với ven đường cây cối đất đá điên cuồng đấm đá phát tiết. FKK 4. Một chuỗi từ đơn bắt đầu bằng chữ F theo trong miệng hắn phát ra, xung quanh đồ đạc cũng là chịu thai hương bị hắn xé nát tan cảnh, như mới chịu đàn voi điên dày xéo vậy. Đợi một ngụm đoán khí tán đi hơn nữa, Tống Khuyết mới âm trầm mặt thu tay, miệng cắn răng giễn lạnh. Huyết Y lão cậu, lần sau ta nhất định dùng hấp tinh đại pháp hút khô ngươi một thân tinh khí báo lại mối hận hôm nay. Nghĩ lại chuyện hôm nay đến giờ hắn vẫn còn sợ, chỉ một chút nữa Tống gia đã là game over. Còn bị lão cậu kia xếp đặt một đạo kéo vào huyết ma giáo, may mà Tống gia ta nhanh trí, nếu không sau này mất hẳn tương lai. Một bên điều động tia chớp bám theo Huyết Y lão cậu để tìm ra thằng này hang ổ, bên này Tống Khuyết ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ rút ra kinh nghiệm từ việc hôm nay. Lần này hắn may mắn xử kế thoát được kẻ này khống chế, nhưng còn những lần sau đâu? Nếu một ngày nào đó tặc nhân khống chế thân nhân hắn vậy làm thế nào? Hoặc không cần, người khác bắt hắn giết người nộp đầu danh trạng, hay để hắn viết thư đầu phục rồi in dấu vân tay vậy phải làm sao? Với giang hồ hiểm ác này, hắn dù tránh cũng chưa chắc đã tránh được. Một ngày hắn còn chưa đủ sức lực bảo vệ mình, vậy Tống gia con này tôm nhỏ cũng là tùy người nắn bóp. Hôm nay việc coi như cho hắn lên một bài học nhớ đời, lần này có thể may mắn trốn qua cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp. Xem ra trở về cần lên trước kế hoạch ứng đối những nguy cơ có thể diễn ra. Đối với thế đạo ngày nay, việc hắn sau này bị người để mắt sẽ là tất nhiên. Dù sao Tống Khuyết trong đầu nắm giữ quá nhiều thứ giá trị, bản thân hắn cũng đồng dạng có giá trị vô cùng to lớn. Trầm tư một hồi lâu, nhớ đến còn cùng Sa Mạch quyền thằng kia có ước hẹn đây, Tống Khuyết mới không thể không thở dài đứng dậy. Cảm nhận trong đầu tệ xê giặc, Tống lao ra nỗi lòng mới yên được phần nào, hít một hơi sâu liền rục ngựa chạy về trong trại. Chương 150, diệt tòa lâm, chia ương giản. Tống Khuyết về đến trại, Nhiếp Phong đám người sớm chờ lo lắng không yên liền vội vã chạy ra vây quanh hắn hỏi thăm. Thấy Tống gia trên người thương thế, quần áo rách nát như khất cái, mọi người không khó đoán hắn vừa trải qua một trận chiến thảm liệt. Hùng Bá hai mắt hung quang lấm liệt, ồ mồm khó chịu hỏi: "Thiếu gia, là ai làm thương ngươi? Để ta cho ngươi báo thủ, ta quyết không đem hắn đập ra bã không thể." Vỗ vai trấn an nhà mình trung thành tiểu đệ, Tống lao ra ra hiệu cho mọi người theo mình đi vào phòng mới bắt đầu đem chuyện nói ra. Tất nhiên việc gặp Huyết Y tôn giả cùng luyện hấp tinh đại pháp hắn một chữ không đề cập, chỉ gắn cái thiện ý nói dối. Dù sao việc này thêm người biết cũng không có chỗ tốt gì. "Không cần lo lắng, là tỏa lâm trại trại chủ Chân Hòa cấu kết người ngoài muốn mai phục ta cùng Hùng Kê trại Sa Mạch quyền muốn trưởng khống toàn bộ ương giàn sầu. Tất cả đã bị ta cùng Sa Mạch trại chủ giải quyết. Lão Nhiếp ngươi lập tức cho triệu tập nhân thủ, bây giờ mang người đi cùng Hùng Kê trại san bằng tỏa lâm trại cho ta, thu hoạch tài vật giấu được thì giấu, không được cùng bọn hắn chia đôi. Xong việc nhớ cho một bó đuốc thiêu rủi nơi đó, từ nay ương giản sầu này tất cả đều phải nghe theo hai trại chúng ta điều lệnh." Cái cớ này hắn cùng lão Sa Mạch trước đó đã cùng nhau thống nhất, mọi người nghe vậy cũng không nghi ngờ gì. Một đám hưng phấn xoa tay. "Thiếu gia, để ta đi đem đám tặc nhân đó đập bẹp cho ngài hả giận." Nhìn Hùng Bá ánh mắt hưng phấn, Tống gia cũng một trận đau răng. Không hiểu sao tên này lại hiếu chiến thịt huyết đến như vậy. Cũng may thằng này đối với hắn trung thành cảnh cảnh, Tống đại quan nhân liền thỏa mãn yêu thích của hắn. "Được, vậy chút nữa Lao Nhiếp cùng Hùng Bá ngươi dẫn đội. Lao Nhiếp ngươi xem tìm đao tử hay kẻ nào thông thuộc địa hình cho các ngươi dẫn đường." "Rõ, thiếu gia." Hai người vui vẻ lĩnh mệnh. "Thiếu gia, để nói việc thông thuộc địa bàn, ta cho ngài để cử một người." Nhiếp Phong suy nghĩ một lát mở miệng nói. "Ồ, là ai?" "Thiếu gia còn nhớ Tô Giang Hồ kẻ này, là một trong hai người lần trước dẫn người đến tập kích chúng ta, thằng này thế nào rồi?" Tống gia trí nhớ còn không kém, tò mò hỏi. "Ha ha, thiếu gia, kẻ này đã quy hàng chúng ta, thái độ còn tính hài lòng, bây giờ cũng đã lên làm đầu mục. Hắn làm giã phỉ xuất thân, đối với đường ngang ngõ tắt trong ương giản sầu này quả thật không chỗ không biết, không chỗ không hiểu, để cho hắn dẫn đường chúng ta cũng có thể tránh được rất nhiều khốn nhiễu." "Vậy chính là nó, lão Nhiếp ngươi cứ tự quyết định, nếu kẻ này đã không có gì biểu hiện khác thường, có thể thích hợp ban cho thêm tiền tài và quyền lực, dù sao hắn một thân tam giai thực lực cũng không thể uổng phí." "Thiếu gia anh minh, ta cũng có ý như thế." Gật đầu đuổi đi đám người. Tống Khuyết cũng không tiếp tục quản việc này. Lý Tín cùng Hợp Kỳ hầm hẹ xin đi hắn cũng không sao cả gật đầu đồng ý, dù sao chuyến này hắn cũng không mấy nguy hiểm. Nhưng dù nguy hiểm có thấp hơn nữa, Tống Đại lao ra lần này là thật quyết tâm không rời trại. Bao giờ phục dụng kim cốt quả xong xuôi, xem thực lực tăng tiến thế nào hắn mới tính toán đến chuyện ló đầu ra. Ngoài xã hội quá nguy hiểm,
vẫn là ở nhà an toàn. Tống cao thủ lần này thật túng. Không sợ không được, nghĩ đến khi nay chuyện bây giờ trái tim hắn còn đập thình thịch đây.
7.
Trở lại chuyện trước đó. Khi huyết y tôn giả ép hắn tu luyện hấp tinh đại pháp, vì mình mạng nhỏ Tống Khuyết tự nhiên rất cam lòng hy sinh lao chân. Nhưng khi chuẩn bị vận công hút khô đối phương, Tống gia tự nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn bỗng nghĩ đến một phương án có thể hay không đem môn này công pháp thai họa ngầm tiêu trừ. Đó chính là việc dùng tệ sệ giặc làm đan điền, đem kẻ địch một thân huyết khí trực tiếp chuyển vào trong đó biến đổi thành năng lượng tinh thuần nhất. Như thế hắn tự thân huyết khí sẽ không bị ảnh hưởng, sẽ không có sau này hậu quả không nhiễu. Nghĩ liền làm, thời điểm đó hắn cũng chỉ có thể đánh bạc một phen. May mà cả thế giới quay lưng lại với người xuyên việt, tệ sệ giặc còn trước sau như một đáng tin. Tống gia thành công rồi. Hắn thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn phát tiết trong lòng sợ hãi, từ nay về sau có người gọi hắn là huyết ma giáo nhân chính hắn cũng sẽ không tin.
Ngươi không tin?
Muốn kiểm tra như nào mời tùy tiện. Hơn nữa, một thân tu vi tứ giai tinh lực của chân hỏa vậy mà so với 300 năm lao sâm còn hơn không kém. Như thế chẳng phải là bốn.
A Di Đà Phật.
Tống gia sao có thể tà ác như thế? Chuyện này hẳn coi như ngoài kia đám ác nhân được Tống Thánh Tăng cảm hóa đã triệt để hối lỗi, trước khi chết muốn làm một chút gì đó cho toàn thể thế giới để bù đắp một phần tội lỗi của mình. Hãy coi như đó là hiến tặng đi, hiến máu hay hiến xác nhân đạo đi, thuần túy vì mục đích lý học.
Đúng vậy, vì khoa học, không liên quan đúng sai.
Tống Khuyết sảng khoái như thế quyết định rồi. Hôm nay kinh hách hơi nhiều, thu hoạch cũng không tệ, hắn liền tắm rửa sảng khoái rồi về phòng dùng năng lượng điều dưỡng cơ thể, bắt đầu nghỉ ngơi. Chuyện bên ngoài từ giờ kệ nó đi, Tống gia là sẽ quyết không lo chuyện bao đồng. Ngoài kia quá đáng sợ rồi.
12.
Sáng hôm sau, Tống Khuyết sau khi thần luyện đang ngồi thưởng thức bữa sáng thì bị bên ngoài tiếng nhốn nháo kinh động. Đoán chừng lao nhiết bọn người trở về hắn cũng không đội ra xem, nhàn nhã trong phòng ngồi chờ. Còn tia chớp từ đêm qua vẫn bị hắn cử đi theo dõi huyết ý tôn giả để truy tìm hang ổ lao tặc này. Nhưng đáng tiếc phí công rồi. Thằng này âm thầm nhảy qua tường thành trốn vào trong quận sau đó rất nhanh liền mất dấu, tia chớp quan sát hồi lâu đến bây giờ còn chưa nhìn thấy người nào khả nghi. Trong thành nhân khẩu như vậy đông đúc, kiến trúc phồn đa hẳn cũng sẽ không tiếp tục tìm được hắn nữa. Tống gia đối với kết quả này tuy có tiếc nuối nhưng cũng không quá nhiều bất ngờ, ra lệnh cho tia chớp trên đường bay về rồi. Hôm nay thế thôi, nhưng sau này hắn là sẽ không dừng lại việc điều tra kẻ này. Này ma nhân đối với mình biết tường tận gốc rễ, lại có năng lực uy hiếp đến chính mình sinh mệnh an toàn. Một ngày chưa trừ Tống Khuyết còn ăn ngủ chưa yên, cảm thấy như trong lòng có gai, sau lưng giấu độc xà, bất cứ khi nào cũng sẽ cho mình một nhát chí mạng. Vì vậy mục tiêu hàng đầu bây giờ của hắn chính là tìm được thằng này, tiện hắn về với ma tổ ôm ấp, Sa Mách Hùng đồng thời cũng cần phải chết, hắn biết quá nhiều rồi. Không cần lo lắng Tống gia vũ lực thua xa kẻ địch, chỉ cần cho hắn tìm được, hắn sẽ có cách đâm chết đối phương, đồng thời nói cho này lão cậu. Con người hơn nhau là ở cái đầu, đừng đùa với khách xuyên Việt.
Nam.
Suy nghĩ miên man không được bao lâu, hùng bá mấy người đã hăng hái trở về, trên tay còn mang không ít thứ, quả nhiên sâu nắm được xét nhà diệt tộc môn học này tinh túy.
Đại ca, chúng ta về rồi đây.
Mới về đến nơi, Lý Tín đã không nhịn được khoe khoang, lần đầu được dẫn theo một đám tiểu đệ đi đánh nam dẹp bắc hắn quả thật hưng phấn hỏng rồi, toàn bộ đường về còn liễu dĩu không ngừng.
Đại ca ngươi không biết, chúng ta đột nhiên tập kích khiến tặc nhân không kịp phản ứng, bị ta đuổi đánh chạy trối chết bốn.
Mỉm cười nghe tiểu tử này lại nhảy một hồi, Tống lão gia mới quay sang hỏi.
Lão nhiếp, không có vấn đề gì chứ?
Thiếu gia, khi chúng ta đến nơi cũng vừa lúc gặp được hùng kê trại người, hai bên riêng phần mình phân công tấn công tòa lâm trại. May mắn có Tô Giang Hồ kẻ này dẫn đường bên mình người có thể nhẹ nhàng tránh qua nhiều bẫy dập, cho địch nhân đến một cái tập kích bất ngờ. Về sau lúc phân chia chiến lợi phẩm có gây ra một chút xích mích nhưng đều giải quyết ổn thỏa, không có chuyện gì khác biệt phát sinh.
Ta sơ bộ tính qua, tài bảo, vũ khí thu hoạch giá trị không dưới 3 vạn lạng bạc, hàng quân ta nghe theo ngài cũng không thu nhận, sau cùng tất cả đều bị Sa Mách trại chủ mang đi.
Trong phòng chân hỏa còn tìm được mấy bản võ công bí tịch, hùng kê trại người cũng không thấy hứng thú lắm nên ta liền mang về.
Ân, làm rất tốt.
Ngươi xem cho phía dưới người luận công ban thưởng đi, không cần tiết tiền.
Về sau nơi này chỉ còn 2 trại chiếm cứ, giá xe hàng đi qua cũng cần đề cao, mỗi xe 15 lượng đi, nhắc nhở người dưới thực hiện.
Nhìn mấy người hoàn hảo trở về Tống gia đã thấy đủ hài lòng, thu nhập thêm thuần túy là dệt hoa trên gấm thôi, cũng không quá mức để ý hảo sảng thưởng cho trong trại một đám tiểu đệ, có thể hữu ích để cao lòng trung thành.
Tuân lệnh thiếu gia, để ta cho người đêm nay tổ chức tiệc trại, báo tin mừng này cho mọi người.
Lão nhiếp ngươi nhìn mà làm thôi, nhưng nhớ không được lơ là mất đề phòng.
Rõ, thiếu gia.
Gật đầu hài lòng, hắn liền tiếp tục ngồi nhàn nhã thưởng trà. Những người khác ai làm gì thì cứ việc bận điệu, hùng bá lại hùng hục vác đũa ra sân đập, Lý Tín tiểu tử này chắc lại đi ngủ đủ giấc, dù sao người đã không thấy ảnh đâu. Tống gia thấy vậy cũng không cấm lắc đầu, sau này vẫn là dựa vào ngốc hùng này yên tâm một điểm. Nghe xa xa dưới trại truyền đến không dứt tiếng reo hò, hẳn là lão nhiếp đã đem tin tốt thông báo đi ra, Tống Khuyết cảm giác phá lệ thân thiết yên tâm. Ít ra ở nơi này mình có một đám tiểu đệ, không đến nỗi bị người tùy ý khi nhục nữa. Như vậy xem ra, bồi dưỡng tay chân là một vấn đề rất cần thiết. Dù sao kể cả tông sư cũng không dám tùy tiện lọt vào vòng đây, nếu bị mấy doanh binh lính quân lấy, tông sư cao thủ cũng như thường bị mài chết. Tống gia không cầu có thiên quân vạn mã, ít ra có thực lực khiến hàng đầu cao thủ kinh sợ không dám loạn động là được. Nếu không sau này nơm nớp sống trong lo sợ quả thật không phải tốt đẹp gì cảm thụ. Có thể học hỏi lão nhiếp cách nuôi ra một nhóm tư quân trung thành, đừng như mấy đứa vô dụng bên này.
Lẽ mắt nhìn Husky mặt tiện tiện ngậm một chuỗi vòng châu báu lắc lư đôi hiến ân cần dâng lên cho manh manh hắn cũng cảm thấy hê răng. Liếm cậu là không có tương lai đấy, đám này vô dụng đồ vật là không nhờ vào được gì. Chương 151, bướm rồn nhì. Tối hôm đó, hắc thiết trại là một quang cảnh ca múa náo nhiệt, Tống Khuyết vị này đại trại chủ cũng rút ra thời gian xuống gặp mặt động viên đám tiểu đệ. Biểu hiện vô cùng thân dân hòa đồng, để nhóm này sơn tặc cảm động không được. Tại trên đài cao bàn trung tâm, Tống gia đang cùng trong trại một đám cao tầng ăn nhậu trò chuyện. Ngồi cạnh hắn ngoại trừ lao nhiếp mấy người chính là Đao Tử, Tô Giang Hồ, Đoán Tạo Danh Mặt Dương một nhóm đầu mục. Tô Giang Hồ, hôm qua việc Mã Diện đã nói cùng ta, lần này ngươi làm rất tốt. Sau này bản trại chủ sẽ cho ngươi ủy thác thêm trọng trách. Ngồi nơi này cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ mấy vị đại gia, Tô Giang Hồ nghe vậy cũng thấy mừng rỡ, tuy không nhìn rõ các vị trại chủ sau mặt nạ biểu cảm ra sao, nhưng từ thái độ cho thấy trại chủ đối với mình là rất hài lòng. Như thế là tốt rồi, lão Tô cười lệch cả miệng vội vàng nâng ly túi người tạ ơn. Hắn người này có chút nhát gan, trước đây chứng kiến Vô Thường trại chủ uy mãnh đã sớm sợ vỡ mật, từ ngày đầu nhập vào trại là cẩn thận làm việc không dám dị tâm. Hôm qua còn chứng kiến bên mình vậy mà đem Tỏa Lâm trại giết đi, cùng Hùng Kê hai phân thiên hạ, Tô Giang Hồ càng là thành thật rồi. Bây giờ hắn là quyết tâm bám trụ Vô Thường trại chủ cái này thô to đùi. Ngày xưa cuộc sống nay đây mai đó nơm nớp lo sợ hắn đã sớm chán đấu. Ngồi cùng một nhóm sơn tặc trò chuyện lan man, từ nữ nhân, gia đình, cho đến quá khứ, tương lai. Tống Khuyết đối với đám này tiểu đệ cũng thêm mấy phần hiểu biết. Đi lên núi làm cấp tất nhiên mỗi người cũng là mang tội không sai, nhưng nhiều khi cũng là do hoàn cảnh ép buộc. Nói chung ngoại trừ những kẻ tội ác chồng chất đã bị thanh lý, ngồi chỗ này vài vị nhân phẩm làn còn không tệ, lương tri vẫn còn chưa diệt mất. Trại chủ, lần trước cho khởi công cải tạo lò nung đã hoàn thành. Ngày mai ta thử lại một lần nữa không có vấn đề gì ngày kia chúng ta có thể bắt đầu rèn vũ khí. Lúc này ngồi cách đó không xa Mạt Dương cũng nhân cơ hội báo cáo công việc. Đối với Tống gia hắn ngoài cảm kích ra chỉ còn là cảm kích. Ngày xưa bọn hắn chỉ coi như là nô lệ trong trại, cho người làm việc. Bây giờ có thể ngồi cùng bàn cùng ăn với những người đầu lĩnh như này là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Biết tất cả thứ này đều là do đại trại chủ ban cho, cuộc sống chế tạo doanh người cũng được nâng lên quá nhiều, vì vậy không chỉ hắn, trong doanh các huynh đệ đối với Tống Khuyết cũng là cảm ơn đại đức. Tốt lắm. Lão Mạt, ngươi khi nào bắt đầu làm việc cử người đến bao ta một tiếng là được. Tống đại quan nhân hiền hòa cổ vũ. Rõ, thuộc hạ sẽ không để trại chủ thất vọng. Gật gật đầu, cùng mấy người đầu mục nhất nhất nói chuyện hỏi thăm mấy câu Tống lao ra mới hài lòng đứng dậy trở về, mặc kệ mọi người lưu lại tiếp tục ăn nhậu chơi bời. Một bữa này ăn đến rạng sáng mới thôi, Nhiếp Phong toàn trình tỉnh táo theo dõi trong trại động thái cũng khó được hài lòng mỉm cười. Sau những lần như thế này, trong trại nhân tâm trở nên ngưng tụ không ít, sau này cần thiết phải nhiều hơn tổ chức. 6. Đoàn tạo doanh. Tống Khuyết đứng giữa một đám thợ rèn, đang nghe Mạt Dương hướng dẫn chi tiết mấy điểm lưu ý khi vận hành lò đốt. Đại nhân, trong lò sử dụng là loại tốt nhất than tuổi, bên kia là ống bê lớn cung cấp không khí, ngài cần cẩn thận đứng tránh hướng này một chút không bị hỏa khí lan đến người. Của ngài bữa lớn dễ làm, còn của Ngưu Đầu Nhị đương gia cũng cần trước hết đánh thiết, sau đó chúng ta sẽ cẩn thận tạo hình sau. Ân, ta đã hiểu, nhiệm vụ của ta hôm nay chỉ là đánh thiết đúng không? Tống lao ra cười hỏi. Vâng, cũng có thể nói như vậy. Nghĩ tình hình thực tế, Mạt Dương thành thật gật đầu. Thời gian gần đây cho mình trại chủ hướng dẫn rèn đúc vũ khí, hắn mới thiết thân cảm nhận được Tống gia thân thể biến thái. Đũa lớn nặng cả trăm cân mà hắn vung lên không chút nào tốn sức, mỗi lần đập xuống cảm giác viên sắt nung đều bị lom xuống một vết sâu, mấy người nhìn thế mà chấn động cực kỳ. Để thuận tiện cho hôm nay rèn đúc thiết, Tống Khuyết còn trước yêu cầu bọn họ gấp rút chế tạo một phen đũa lớn nặng hơn, như thế đánh thiết mới có cảm giác và tác dụng. Còn về chế tạo vũ khí như nào hắn cũng đã trước vẽ ra để mấy người làm mô hình. Tống đại quan nhân ngược lại đơn giản, hắn dùng đũa chỉ là để tìm hiểu ý cảnh cử trọng lực khinh trong đó. Hơn nữa mấy lần đại chiến hắn đã nhận rõ dùng song truy không hợp với mình. Trên tay tinh thông quyền cước hắn chỉ dùng một tay vũ khí là thuận tiện, còn lại một tay thuận lợi xử lý các tình huống khác, vì thế Tống Khuyết chỉ chế tạo một thanh đũa lớn, hình dáng mà hắc hắc. Thỏ cam dồn nhì không phải là khuôn vàng tước ngọc sao? Dù sao hắn sơn trại là làm nhất định rồi, kể cả hoa văn chi tiết gì đó, nhớ được cái gì Tống gia cũng cho người ghi chép nói lại. Đũa này về sau nặng đến cả ngàn cân, vừa lúc thuận tiện hắn tiếp tục hành nghề thợ rèn. Còn về Hùng Bá, tiểu tử này có đam mê mãnh liệt với đập người làm Tống lao ra nhớ đến hồi trẻ tựa game võ lâm truyền kỳ chơi thiên vương phái, rất sảng khoái thiết kế cho hắn cặp thiên vương truy to lớn uy mãnh rồi, đảm bảo thằng này mừng tít mắt. Chỉ có điều hơi hễ răng là sợ ố truy không đủ sức mang theo Hùng Bá cùng đôi truy này, đám thợ rèn sơ lược tính toán qua cặp này trong lượng phải vượt qua 3000 cân. Xem ra mấy ngày sau cũng cần định kỳ bồi dưỡng cặp ô long mã, hai con ngựa này có sắn đáy hùng hậu, được Tống Khuyết năng lượng tệ sẽ giặc tầm bổ nữa không biết sẽ phát triển đến mức nào, hắn cũng tràn ngập chờ mong. Nghe xong Mạt Dương một đường căn dặn, Tống Khuyết cùng Đoán Tạo Doanh mấy người bắt đầu làm việc. Trại chủ, chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ cho ngươi giữ huyền thiết. Nhắc nhở một lần nữa, Mạt Dương mấy người hợp lực từ trong lò lấy ra đã bị nung nóng một khối lớn huyền thiết nặng cả ngàn cân giặt lên đe. Nhiệm vụ của Tống lao ra bây giờ chính là mãnh liệt đập bữa. Ken 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 sáu. Tiếng kim thiết va chạm vang lên không dứt. Từ ban đầu còn chút chúc chắc, về sau hai bên phối hợp càng thêm đều đặn nhịp nhàng. Đám thợ rèn kia một ca đổi một ca, Tống đại sư vẫn miệt mài không bỏ tiếp tục mình đánh thiết. Đập tay trái, đập tay phải. Dù sao thể lực của hắn như vô cùng vô tận vậy không thấy chút nào dấu hiệu mệt mỏi. Lúc này trong nội tâm hắn cũng một mảnh lửa nóng. Nhiều ngày thử nghiệm, hôm nay hắn bắt đầu đạp ra cảm giác. Mỗi lần đánh lên huyền thiết, lực phản chấn gây ra được hắn xảo diệu vận dụng thành lực nâng, rất nhẹ nhàng đơn giản lại đem búa nhấc qua đầu. Đã tìm ra một chút tia tinh túy Tống Lao ra làm không biết mệt, đợi cho đến khi tệ sệ giặc năng lượng tiêu hao gần hết, đoán tạo doanh đám thở rèn chịu hết nổi, hơn nữa mấy chiếc truy cũng đã thành hình, hắn mới chưa đã thèm dừng tay. Dặn dò đang ngồi một bên mệt đến thoát lực lão mà xử lý việc còn lại, Tống Khuyết cười hãy náy gật đầu với đám thợ rèn rồi nhanh chóng chạy về phòng riêng, tiếp tục cảm ngộ vừa rồi cảm giác. Nam. Ken ba. Bốn. Ầm. Bãi đất lưng núi vô danh sơn, Tống Khuyết cùng Hùng Bá, Nhiếp Phong mấy người có rảnh lại tiếp tục cùng nhau giao thủ. Hai hôm nay mới nhận vũ khí mới, đúng như Tống đại quan nhân dự đoán. Hùng Bá đối với mình Thiên Vương truy quả thật thích mê, cả đêm qua ngủ cũng không nhịn được ôm chúng nó, không muốn rời tay. Hôm nay đã quen thuộc cảm giác là vội vàng lôi kéo hai người ra thử truy. Nhìn bên cạnh mình hai vị hung nhân cầm mấy thanh truy lớn, Nhiếp Phong cũng cảm thấy hoa cúc siết chặt, rất sợ không cẩn thận thiếu ra hoặc ngốc hùng này không khống chế được lực đạo hay lỡ tay cho mình đến một phát đạn lạc, như thế về sau hắn là cũng có thể ăn chuối cả lại, ngắm gà khỏa thân rồi. Vì thế dù có luyện qua thiên truy bách luyện thể đã đến tiểu thành, lão Nhiếp còn là tay chân rón rén phá lệ cẩn thận, để Tống Khuyết cảm thấy không được sảng khoái. Thu tay lại, Tống Lao ra phàn nàn. Lão Nhiếp, ngươi hôm nay tay chân làm sao cứ có cóng không được tự nhiên, đánh lên thật mất hứng. Ngượng ngùng sờ lên mình đầu trọc, Nhiếp Phong xấu hổ cười. Thiếu gia, quả thật ngài cùng Hùng Bá huynh đệ vũ khí quá có lực chấn nhiếp, ta nhất thời còn chưa cảm giác quen, cứ thấy cả người là lạ. Lắc lắc đầu, lão Nhiếp chưa quen, Hùng Bá cầm lên cặp hàng khủng này đánh một lúc cũng bắt đầu hết sức, Tống Khuyết cũng không còn hứng thú tiếp tục. Đang muốn trở về phòng tiếp tục tu luyện, đông cảm giác phân hồn báo tin, hắn liền đơn giản đứng tại chỗ nghỉ ngơi, không ra một lát tia chớp đã như một chiếc máy bay nhỏ bay ngang qua thả rơi xuống chỗ hắn một bọc nhỏ. Tò mò mở ra, bên trong có một lá thư cùng một quyển sách mỏng. Nhìn thấy bìa sách, Nhiếp Phong cũng là nhãn tình sáng lên góp đầu đến gần. Giang hồ ký sự số mới nhất. Tạm thời bỏ thư sang một bên, Tống Khuyết cũng hiếu kỳ cầm lên vật nhỏ này quan sát. Chỉ thấy bìa ngoài được chế tác bằng giấy thượng đẳng, vẽ hoa văn cầu kỳ trang nhã, mấy chữ in to lớn đại khí rõ ràng. Giang hồ ký sự số 1132, đại viêm năm 815. Thiên Ngai Hải Các. Nhìn qua đã thấy dấu ấn lịch sử đậm nét, Thiên Ngai Hải Các vậy cũng đã kinh doanh phần này báo chí đã gần trăm năm, bọn họ nắm trong tay tình báo con đường thật sự vô cùng khủng bố. Thấy lão Nhiếp ánh mắt ngóng trông, Tống Khuyết không ngại đưa hắn trước nhìn, chính mình lấy ra thư quan sát đồng thời cười hỏi. Mấy trang này cũng tốn 100 lượng, bọn họ Thiên Ngai Hải Các người giỏi làm ăn. Các ngươi mua về thật không sao chép mấy phần ra sao? Thiếu gia, cái này là cấm sao chép đấy. Tầng dưới võ giả không có tiền mua. Những người có tiền đều là gia đại nghiệp đại cũng không ai muốn vì một chút ích lợi nhỏ đắc tội với Thiên Nhai Hải Các, dù sao nhân gia buôn bán tin tức xuất thân, thông tin linh thông, cần gì phải làm liệu như thế. Nghe lão Nhiếp giải thích, Tống Khuyết không cấm gật đầu. Cũng không phải đạo lý này sao, thảo nào nhân gia bán giá đắt cắt cổ cũng là có thâm ý cả. Không tò mò nữa, hắn mở ra thư xem Hồng Ca muốn nói gì. Chương 152, Kim Cốt Quả Thành Thủ. Cầm lên Hồng Ca thư, Tống Khuyết trong lòng không khỏi bồn chồn. Không biết phải chăng lại có chuyện gì nguy cấp, dù sao đối với người xuyên việt nhân phẩm bây giờ là hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Cũng may, trong thư Trung Hồng cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là thông báo một vài chuyện trong thành. Khu thành Tây hắn yêu cầu mua sắm đất đai xây dựng Thuận Phong mới tổng bộ đã hoàn thành san nền, gần 20 mẫu ngày mai chính thức bắt đầu đặt móng. Được lợi nơi đó dân nghèo, vật giá rẻ, Tống Khuyết mới có thể như thế dễ dàng gom hàng. Còn nữa là việc Ngô Diệp mấy hôm nữa sẽ chính thức quay lại Thanh Hà, hỏi hắn có cần hay không tổ chức tiệc đón tiếp. Cái này thì Tống lão gia không cần chút nào do dự tại chỗ cho viết thư trả lời từ chối. Dù sao huynh đệ gặp nhau còn nhiều dịp, cái mạng nhỏ mình vẫn là quan trọng nhất. Một ngày chưa phục dụng kim cốt quả là Tống gia hắn sẽ quyết không xuống núi một bước. Đợi hồi thư xong cho Hồng Ca, lão Nhiếp không sai biệt lắm lúc này cũng đọc xong giang hồ ký sự đưa qua, hắn hứng thú bừng bừng cầm lấy nghiên cứu xem hiện nay báo chí so với tương lai báo có điều gì khác biệt. Thanh Tàng đạo biên giới thảo nguyên Thiên Lang quốc xuất hiện nhiều nhóm nhỏ mã tặc thường xuyên hoạt động năm. Thiên Độc Tông mới kế nhiệm thánh nữ Nguyễn Thiên Hương, chính đạo giang hồ lo lắng tương lai một vị độc công tông sư xuất hiện bốn. Mỗ vị giang hồ cự phách tiệc mừng thọ. Mỗ vị thiếu hiệp lượng kiếm Hà Đông một đạo, tiền bối danh túc lục tục ngã ngựa bốn. Cẩn thận từng trang đọc, Tống Khuyết không sai biệt lắm đã đầy đủ đối với bản này Nguyễn San hiểu biết rõ ràng. Bên trên tin tức quả thật vô cùng toàn diện, từ chuyện quốc gia đại sự cho đến tân tú giang hồ, những tin giải trí bên lề cũng có thể đề cập. Tất nhiên số trang có hạn, người có thể nêu danh trên này không một hai không phải là thanh danh vang dội, mức độ nổi tiếng cực cao. Nhìn, một tin tức gây nên Tống gia hứng thú. Diễm Áp Quân Vương, Thiên Hạ Kiếm Phái công chúa Triệu Minh Nguyệt tuổi chưa cập kê đã được vinh dự Dương Nam đạo đệ nhất mỹ, tương lai Thiên Hạ thập mỹ một trong, xương hào huyết nguyệt yêu cơ. Trước Dương Nam song hoa hết thảy ảm đạm thất sắc. Chậc chậc, việc ngay sát bên mình, đối với mấy vị mỹ nữ này Tống Khuyết cũng tò mò gấp. Lão Nhiếp, ngươi đã gặp qua mấy vị này? Nhìn vào mấy cái tên thiếu gia chỉ, Nhiếp Phong không khỏi trầm ngâm hồi ức hồi lâu. Vị Tiêu Thiên Hà kiếm phái tiểu công chúa huyết nguyệt yêu cơ Triệu Minh Nguyệt ta còn chưa gặp qua, nhưng Dương Nam song hoa hai vị cảnh điểm cùng Trịnh Sảng ta đã có duyên gặp một lần, quả thực không thẹn với mấy chữ chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. Ha ha, có thể khiến Lão Nhiếp ngươi bây giờ còn nhớ mãi không quên, quả thật khiến ta càng thêm tò mò rồi. Sau này có dịp nhất định phải nhìn qua một lần. Nhiếp Phong bị hắn trêu ghẹo cũng không thấy ngượng ngùng, chỉ cười trả lời. Ha ha, thiếu gia ngài thiên tư chắc tuyệt. Tương lai chỉ cần khiêu chiến một vài vị giang hồ lao tiền bối thành công dương danh, hẳn không khó sẽ được mời tham dự giao trì tiệc trà, khi đó sẽ không thiếu cơ hội nhìn thấy người. Giao trì tiệc trà. Đó là cái gì? Tống đại quan nhân cảm thấy quyết định thu lưu lão nhiếp người này quá mẹ nó anh minh rồi, tên này thật không khác gì từ điển sống, để người nông dân quê mùa như hắn mở mang không biết bao nhiêu kiến thức. Đối với mình thiếu gia không biết, Nhiếp Phong cũng không cảm thấy có gì quá ngạc nhiên. Dù sao thiếu gia giã lộ xuất thân, trước đây còn chưa từng nghe qua những thứ này cũng là bình thường, hắn kiên nhẫn mỉm cười giải thích. Thiếu gia, giao trì tiệc trà là một buổi giao lưu truyền thống của giới thanh niên tuấn kiệt Dương Nam đạo. Hàng năm tổ chức hai lần dịp đầu xuân và trung thu, những người tuổi dưới 25, thực lực không thua tứ giai hơn nữa phải có danh vọng nhất định sẽ nhận được thư mời. Dựa vào thứ này khi đến giao trì hồ sẽ được người đón lên đảo tham dự tiệc trà. Ta năm trước mới may mắn được tham dự một lần, với bản lĩnh của thiếu gia, chỉ cần ngài muốn thì việc lấy đến một tấm thiệp mời quả thật dễ như trở bàn tay. Ha ha, trước không nội, sau này tất nhiên sẽ có dịp. Đối với lão Nhiếp lời nói thật, Tống gia cười đến 10 phần hưởng thụ vui vẻ chấp nhận. Lão Nhiếp, giang hồ xưng hào là chuyện như nào? Làm sao để có xưng hào? Ai cho người khác xứng tên? Tống gia đối với mình giấc mơ thiên đao canh cánh trong lòng đây, nhìn thấy mấy người trên báo còn kèm theo phía trước một đống vang dội xưng hào tự nhiên nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Thiếu gia, chỉ có nhất lưu cao thủ hoặc những thanh niên tuấn kiệt thiên tư chắc tuyệt, thanh danh vang dội mới có tư cách xứng danh hào. Đối với bình thường người xưng hào đại đa số đều do thiên nhai hải các người xứng tên, chỉ có mấy vị hàng đầu cao thủ thì do đôi bên thương lượng. Dù sao lấy một cái xưng hào nhân gia không thích, người đi ra đường gọi bừa rất có thể dính phải hai bay vạ gió, việc này cần cẩn trọng suy xét. Nhớ lại trước đây lão Vân cho mình giới thiệu mấy vị cao thủ trong Linh Giang quận quả thật cũng là như thế, xem ra Tống Thiên Đao hắn còn một chặng đường dài phải đi. Học thêm được một dầu kiến thức, Tống Khuyết hài lòng ôm giang hồ ký sự về bắt đầu mùi ngon nghiên cứu, không thiếu cảm thán nếu trên này phối thêm tranh minh họa thì mới là nhất tuyệt. Nhưng nghĩ đến thời đại này công nghệ in sách, hắn lắc đầu bỏ suy nghĩ viển vông đó ra khỏi đầu. 6. Từng ngày cứ thế trôi qua, cũng không còn gì sự việc đột xuất phát sinh. Nhưng theo kim cốt quả thành thục ngày càng gần, Tống Khuyết tâm trạng càng trở nên dễ nóng nảy bất an. Nhiều lúc hắn thật muốn ra tốc sinh trưởng lập tức thúc dục quả thành thục, nhưng cuối sùng sót lại lý trí giúp hắn cản lại hành động này. Thực ra với năng lượng kẻ sệ giặc của Tống Khuyết hoàn toàn có thể thúc dục kim cốt quả thành thục nhanh hơn, nhưng nếu hắn làm như thế, kim cốt thụ coi như phế. Cũng giống như trồng cây trong một cái chậu, lượng dinh dưỡng chỉ có thế, người thúc trái cây trưởng thành vượt qua hạn mức hấp thụ của cây vậy chính là hy sinh toàn bộ sinh cơ của cây. Giết gà lấy trứng việc ngu lần này nếu không phải bị buộc không còn cách nào là Tống gia tuyệt đối sẽ không làm đấy. Cũng may trên núi hoàn cảnh thanh tĩnh, hít thở không khí trong lành khiến hắn tâm tình khá hơn mấy phần, gắng gượng chịu đựng qua hơn 10 ngày này, đến hôm nay nếu dự kiến không sai thì đêm nay chính là lúc quả thành thục, có thể sử dụng. 6. Vô Danh Sơn, đêm. Hắc Thiết trại hôm nay có thể nói để phòng xâm nghiêm, tuy các vị trại chủ không có gì đặc biệt dặn dò nhưng người tinh ý cũng sẽ phát hiện hôm nay tuần tra cảnh giới so với những ngày khác có thể nói tăng lên vài cấp bậc. Nhất là những nơi gần chân núi Vô Danh, bất cứ gió động cỏ lay nào cũng sẽ khiến đám lính gác điều tra đến tận cùng. Tống Khuyết sau khi dặn dò Lý Tín túc trực tại biệt viện cẩn thận đề phòng liền dẫn theo Hùng Bá, Nhiếp Phong hai người âm thầm chạy ra sau núi, chui vào trong sơn động nơi có kim cốt quả chờ sẵn. Sơn tước hiện đã bị hắn thả cho tự do ra bên ngoài bay lượn, mấy ngày gần đây hắn đều định kỳ thời gian thu hồi phân hồn trên người tia chớp cộng sinh lên con chim nhỏ này để vào trong động chăm sóc cây. Đến bây giờ cũng là lúc cho nó được thoải mái phóng túng một hồi. Phía ngoài bên trên bầu trời, tia chớp không ngừng quay quanh đỉnh núi bay lòng vòng, mắt tương sắc bén chăm chú quan sát từng động tĩnh nhỏ bên dưới. Ngồi trong hang động, dưới ánh sáng nhạt nhòa của Dạ Minh Châu, cả ba người đều trầm mặc không nói gì tập trung nhìn vào ở giữa gốc cây. Hùng Bá tuy còn chưa hiểu chuyến này đi có việc gì nhưng cũng không thấy tò mò, chỉ đàng hoàng ngồi bên cạnh chờ nghe thiếu gia phân phó. Không biết qua bao lâu, trong tu luyện Tống Khuyết mấy người bừng tỉnh cảm nhận bên người làn gió, xung quanh không khí như bị một lực hút vô hình cuốn vào trung tâm kim cốt thụ, ngay trong hang động bịt kín cũng khiến ba người quần áo khẽ lay động. Tống lão gia thần tình căng thẳng nhìn chằm chằm ở trung tâm gốc cây, qua khoảng nửa khắc thời gian, không gian mới quy về bình tĩnh. Lúc này trong sơn động bất ngờ nổi lên mùi thơm thoang thoảng dễ ngửi, mấy người không nhịn được hít thêm mấy ngụm mê say thưởng thức. Thiếu gia, đã tốt rồi. Nhìn trên cây ba viên quả đã hoàn toàn chuyển thành màu nâu đỏ, Nhiếp Phong không nhịn được phát run nói. Tống đại quan nhân giờ phút này cũng kích động không kém, đối với nổi danh trên bảng kỳ chân hắn cũng rất muốn biết tác dụng ra sao, có thể hay không giúp kẻ sệ giặc tiến giai thêm một lần nữa. Dù không được, chỉ cần nó khiến căn cốt con người cải tạo thành tiên tiên hoàn mỹ cũng đã đủ khiến người thỏa mãn. Hùng Bá, Nhiếp Phong hai người cho ta hộ pháp. Rõ. Thiếu gia. Tống Khuyết trầm giọng quát rồi không chút nào do dự tiến lên từ trên cây gỡ xuống một viên kim cốt quả. Cẩn thận bóc tách ra lớp vỏ cứng rắn để lộ ra bên trong phần lõi trắng ngà bằng quả trứng gà, hắn cho tất cả vào miệng rồi vội vàng ngồi xuống vận công tiêu hóa. Chỉ thấy quả nhập khẩu liền tan, Tống Khuyết như ăn kem vậy thấy cảm giác mát lạnh chuyển từ đầu lưỡi đến trong bụng, ngay sau đó không lâu, toàn thân hắn bắt đầu nóng lên, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nóng. Thiếu gia, mau đóng lại lỗ chân lông. Cảm giác từ xương cụt truyền lan tỏa đến toàn thân, cảm giác tê tê thoải mái làm Tống lao ra tinh thần mất tập trung không nhịn được rên rỉ. Nghe Nhiếp Phong nhắc nhở hắn liền vội vàng nhắm kín miệng, khóa chặt trên cơ thể toàn bộ lỗ chân lông, đảm bảo dược lực không bị trôi qua lãng phí. Dựa theo lưu ly vô cấu thể nội luyện tiền, Tống Khuyết bày ra tư thế bắt đầu dựa vào kim cốt quả tiến hành rèn cốt. Từ từ, theo cảm giác từ thoải mái đến ngưỡng ấy, cuối cùng là đau nhức dữ dội, Tống Khuyết đều cắn răng nhẫn nhịn đi qua, có lúc quá khó chịu hắn liền dùng dòng điện tệ sệ giặc làm tê liệt hệ thần kinh, như thế mới khiến bản thân không phải chịu dày vò lớn như vậy. Không biết qua bao lâu, cảm giác trong cơ thể không còn có thêm sự biến hóa, hắn mới bung ra tinh thần, nhẹ nhàng thử hoạt động thân thể. Một cảm giác vô cùng kỳ diệu truyền đến khiến Tống Gia cũng phải lâm vào mê say. Chương 153, trở về Thanh Hà. Bước đầu cảm nhận thân thể sau khi phục dụng kim cốt quả, Tống Khuyết tinh thần trở nên cực kỳ hưng phấn. Tự thân tu vi tăng lên một mảng lớn không nói, vốn lưu ly vô cấu thể đã luyện đến đại thành phần ngoại luyện, vừa xong dưới dược lực trợ giúp triệt để thành công viên mãn, toàn thân da thịt càng trở nên săn chắc dẻo dai, hơn nữa còn có kinh người tính đàn hồi, thật sự như một lớp nhựa dẻo siêu bền vậy. Tống Khuyết cũng ẩn ẩn cảm giác được da thịt mình như trong lưu ly công miêu tả, ngoại luyện viên mãn hắn lớp biểu bì có thể tự động sinh kình, có thể hữu hiệu chặn lại, thậm chí phản chấn minh kình của địch nhân. Kết hợp với thiên truy công, thân thể hắn phòng ngự lại tăng một mảng lớn rồi. Nội luyện tiên phần rèn cốt cũng nhất cử luyện đến đại thành. Trên thân thể 206 khối xương toàn bộ như được cọ rửa qua một lần, thiếu đi rất nhiều tạp chất, bản thân xương cốt cũng đã trở nên sáng bóng, cứng rắn và dẻo dai rất nhiều. Lực lượng cơ thể chưa thử không biết tăng lên nhiều ít, nhưng Tống Khuyết cảm nhận qua bây giờ mình cần phải có tối thiểu 7-8 hùng lực. Chính hắn đều minh minh có điểm cảm ngộ trong thân thể mình thai nghén một đầu mãnh tượng, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phá kén mà ra, chấn kinh bách lý. Nhưng những thứ này đều là nằm trong sự liêu, còn chưa đủ khiến hắn hưng phấn như vậy. Để Tống Gia kích động không gì qua được đó chính là trong đầu phát hiện mới. Hắn vậy mà ẩn ẩn cảm nhận dấu trong đỉnh đầu Nê Hoàn cung chính mình linh hồn. Hay theo đạo gia cách nói chính là mình thần. Tinh, khí, thần sinh mệnh tam bảo. Tống Khuyết từ luyện võ bắt đầu không ngừng bồi bổ cơ thể chính là luyện tinh, một ngày ám kinh thành, tinh hoa nội liễm chính là bắt đầu luyện khí, cho đến ngày hôm nay hắn mới chính thức cảm nhận được mình thần. Tuy chỉ là huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu mông lung cảm giác, nhưng Tống Gia chắc chắn không sai, nơi đó chính là mình tam bảo một trong thần. Lúc này tinh thần hắn so với trước đó lớn mạnh quá nhiều. Tiện đà hắn cũng cảm nhận một cảm giác ung dung sảng khoái mà trước đây chưa từng có. Tống Khuyết như ngộ ra, ngày trước mình tinh, khí phát triển quá nhanh, thần lại bị lơ là không theo kịp. Chính vì thế chính hắn đều cảm thấy khống chế thân thể lực bất tòng tâm. Cũng giống như một chiếc máy tính, cài đặt quá nhiều phần mềm khủng, bản thân phần cứng lại không theo kịp. Muốn điều khiển lên cũng là khó khăn rồi, chưa nói nhiều lúc còn bị treo máy. Hắn cũng vậy, bản thân phía trước thường xuyên như một con động dục bò ham muốn khó cưỡng không nói, tính cách cũng trở nên nóng nảy, hấp tấp rất nhiều. Những chi tiết đó bất chi bất giác thay đổi cũng không ai để ý, nhưng hôm nay tinh thần được gột rửa, linh quang thông thấu Tống Gia không khó hiểu ra, tất cả đều là do mình tinh thần không đủ mạnh. Tinh thần yếu ớt đến nỗi đã bắt đầu không thể chỉ đạo được thân thể bản năng hoạt động, nếu cứ tiếp tục như thế, không ra quá dài thời gian hắn có lẽ sẽ mất đi toàn bộ lý trí, thành một chỉ biết hành động theo cảm xúc người lỗ mãng. Lúc đó hẳn Tống lao ra hắn cách end game không xa vậy. Cũng may bốn. Nghĩ đến hôm nay thu hoạch, Tống đại quan nhân phi thường hài lòng. Mặc dù kim cốt quả năng lượng phần lớn đều dành cho cải tạo thân thể, năng lượng còn dư không đủ thể sẽ giặc có điều gì biến hóa, nhưng việc này không ảnh hưởng đến đại cục, hắn cũng đã biết đủ. Vung tay nhấc chân tầm đó lưu sướng tự nhiên, trưởng không toàn cục cảm giác để Tống Khuyết rất hưởng thụ, hắn nhiều thử trong chốc lát mới mỉm cười với hai người Hùng Bá, Nhiếp Phong. Phi thường tuyệt vời, thật sự không hổ thiên hạ kỳ chân. Hùng Bá ngươi trước phục dụng, sau đó liền là lão nhất ngươi. Hôm nay chúng ta ba người đều tranh thủ đem đột phá cảnh giới trước mắt. Rõ. Thiếu gia. Hùng Bá, ngươi đem trái cây kia ăn. Sẽ có đau đớn một chút, cố gắng nhịn xuống, đợi nhịn qua đi ngươi sẽ thu hoạch không nhỏ. Hùng Bá nghe thiếu gia dặn dò không làm sao do dự tiến lên đem kim cốt quả cả vỏ cả thịt cho vào mồm ngấu nghiến ngay. Nghe tiếng rôm rốp vang lên Tống Khuyết hai người cũng không nhịn được gây răng, thật sự thằng ngốc này, không để ý một chút trước đó hắn ăn như thế nào sao. Cũng may lớp vỏ chỉ so với gáo dựa cứng hơn một chút như vậy, cũng không gây trở ngại quá lớn. Sau khi ăn xong một lát chỉ thấy Hùng Bá sắc mặt đỏ lên, vội vàng ngồi xuống tu luyện lưu ly vô cấu thể. 6. Một đêm trôi qua, Tống gia ba người hết thể hoàn thành tiêu hóa kim cốt quả, đợi thích ứng thân thể mới tăng lên cảnh giới không sai biệt lắm mới cùng nhau vui vẻ trở về. Chuyến này thu hoạch quả thật phong phú, bao ngày chờ đợi cũng không uổng công. Tống Khuyết hoàn toàn giải quyết tinh thần mặt thai họa ngầm không nói, tu vi cũng tăng lên một mạng lớn. Viên mãn ngoại luyện lưu ly công, thiên truy công cũng ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá đại thành, sức mạnh càng tăng vọt thêm hơn 2 hùng lực. Hùng Bá thu hoạch cũng không ít, lưu ly công ngoại luyện thiếu chút viên mãn một thân man lực không kém 3 hùng lực, không ra bao lâu nữa hắn cũng sẽ có thể đột phá tứ giai. Nhất Phong càng là đã đạt đến tứ giai viên mãn, lực đạo đột phá 4 hùng lực, chỉ cần tốn chút thời gian đánh bóng thân thể cốt cách, cho một thân xương cốt trở nên hoàn mỹ hắn cũng sẽ có thể chính thức bắt đầu bước vào ngũ giai luyện tạo. Lúc đó bằng vào nhà hắn ngũ khí triệu nguyên công diệu dụng, thực lực phải tăng cường gấp đôi không chỉ. Nghĩ đến những thứ này, Tống Khuyết một thân ưu bất âu sầu mấy ngày nay coi như được cởi sạch. Với bọn hắn ba người thực lực này, dù bảy giai nhất lưu võ giả đến cũng có tự tin chống lại, không đến nỗi bị người đuổi đánh như chó chết như trước nữa. Nghĩ đến huyết ý lão cẩu cùng mình chơi mèo vần chuột, Tống lao ra còn oán hận rất sâu đây. Nam, tại biệt viện thấy bọn hắn đã trở về, một đêm lo lắng để phòng Lý Tín lúc này mừng rỡ ra đón. Đại ca, các ngươi đã về rồi, không có vấn đề gì chứ? Cười vô vô vai hắn, Tống Khuyết tâm trạng vui vẻ. Ha ha, so với trong tưởng tượng của ta còn tốt. Hôm nay chúng ta đi thu một món cơ duyên, A Tín ngươi bây giờ còn chưa dùng được, đợi sau này thực lực ngươi đủ rồi đại ca sẽ cho ngươi lấy đến một phần. Mọi người không sao là tốt rồi, ta còn lo lắng đại ca người lại phải đi cùng ai chém giết đây. Ta lại không thể giúp đỡ được gì. Lý Tín hơi có thất lạc nhưng rất nhanh mừng rỡ cho ba người chúc mừng. Ha ha,
Bây giờ không cần phải lo lắng nữa rồi. Ngươi đã thức một đêm giờ về nghỉ ngơi đi, lão nhiếp ngươi cũng cho các huynh đệ dưới trại hủy bỏ giới nghiêm, ai làm việc gì đi làm việc đấy đi.
Vâng đại ca.
Rõ.
Thiếu gia.
Tống lão gia cùng Hùng Bá cũng trở về phòng riêng của mình tiếp tục nghiên cứu thân thể biến hóa.
Nam.
Tiếp đó hơn một tuần, Tống Quyết, Hùng Bá, Nhiếp Phong ba người cái gì cũng không làm, chuyên tâm thích ứng trong cơ thể đột nhiên tăng lên sức mạnh. Ngày ngày ngoài việc cùng nhau kịch đấu chính là ngồi lại cùng nhau chia sẻ tâm đắc, kinh nghiệm. Kim cốt quả hiệu quả thật sự vô cùng kỳ diệu, chỉ mấy ngày thời gian, bọn hắn mấy người một thân khung xương đã hầu như biến dạng. Ngoại trừ Nhiếp Phong, Tống Khuyết cùng Hùng Bá hai người đều là cao to lên một mảng lớn, giống như trong quả dược lực giúp bọn hắn triệt để trưởng thành. Tống Khuyết bây giờ thân cao cùng trước đó Hùng Bá không sai biệt lắm, có đến 1,93m. Lớp Hùng thì càng dọa người rồi, ít nhất phải 2m2, thật sự như một cự nhân như thế. Mấy ngày vừa rồi không đoạn ăn dược thiện bồi bổ, thằng này trên thân thịt cũng là dài ra một đồng lớn, thật sự là cùng hụt không sai biệt lắm. Khí tức hung bạo từ sâu trong linh hồn lúc nào cũng như có như không giật tán ra ngoài, thật khiến xung quanh người đôi khi cũng không nhịn được kinh hồn tăng đảm. Vì vậy Tống Khuyết không thiếu phải trợ giúp hắn tu luyện lưu ly vô cấu thể, để trong đó Phật tính có thể giúp thằng này thu liễm một hai. Ngoài ra hàng đêm Tống lão gia còn không đoạn âm thầm tiến về kim cốt thụ, dùng kiến thức nông nghiệp nửa vời của hắn cho cây này chết cảnh, thật sự không cần quá bận rộn. Vì không quá tin tưởng chính mình bản lãnh, hắn chỉ dám chiết ra ba cây nhỏ, nguyên gốc những cảnh lớn còn là để nguyên. Ít ra có gì bất chắc còn giữ lại được cái này kỳ chân thụ không phải. Cũng may kẻ sẽ giặc đáng tin cậy, qua đi mấy ngày mấy gốc cây nhỏ còn là bình thường phát triển, đêm qua kiểm tra còn đã mọc không ít rễ nhỏ, hắn mới yên tâm đem tách ra trồng xuống mấy ô đất xung quanh. Sau này còn là sẽ định kỳ hàng tuần một, hai lần tiến đến bồi dưỡng.
4.
Cho đến hôm nay, Tống gia Thiên Truy Bách Luyện Thể chính thức đột phá đại thành, tam lưu võ giả dù cầm trong tay lợi khí cũng khó thương được mảy may, hắn mới cảm thấy hài lòng. Đã đến lúc quay về Thanh Hà huyện. Hôm trước Hồng Ca có gửi tin báo, trong thành Vân Sơn lão đầu này cùng Ngô Diệp mấy lần hỏi hắn. Hơn nữa Lục Phiến môn đám người tuyên bố điều tra kết thúc, ma nhân đã bị đuổi đi, hắn có thể yên tâm trở về. Đọc mấy dòng này lúc đó Tống đại quan nhân cũng cảm thấy răng đau lợi hại. Tin được đám quan liêu này, hắn Tống gia mộ phần bây giờ chắc cỏ cũng cao đến đầu gối. Người gióng trống thua chiêng điều tra kiểu gì mà huyết ý lão cẩu kia còn điểm nhiên như không có việc gì tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Thật sự là không thể tin nổi. Hùng Bá ngày hôm qua cũng đã xuất được cám kình, coi như một chân chính thức bước vào hàng ngũ nhị lưu, chỉ cần tiếp đó dựa theo lưu ly công rèn luyện xương cốt, ngắn hạn thời gian ngốc hùng này thực lực sẽ còn bạo trướng một lần nữa. Tức là lao nhiếp vẫn chưa thể đột phá ngũ giai, nhưng tình hình đoán cũng nhanh. Đã không còn gì vướng bận Tống gia mấy người hôm nay chính thức dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị trong đêm trở về Mai Viên. Hắc thiết trại nơi này hắn sẽ giao cho Đao Tử cùng Tô Giang Hồ hai người quản lý. Dù sao bây giờ xung quanh cũng không có gì địch nhân, có hai người bọn hắn chấn tràng đã là đầy đủ. Tống gia hắn hàng tháng cho người đến nhận tiền là đủ rồi, không cần lãng phí thêm nhân lực. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, đối với tánh mạng mình yêu quý Tống lao ra cảm thấy có thêm hai vị tiểu đệ hộ giá bên cạnh an toàn một điểm. Dù bây giờ xem ra huyết ma giáo uy hiếp đã tạm giải trừ, nhưng nhất cả chứng là mình lại cùng đám phần tử khủng bố này dây dưa không rõ. Chẳng may một ngày đẹp trời có thằng ngốc nào nhất lưu cao thủ tìm đến hắn, trừ ma vệ đạo hắn còn có chút sức chống cự mà giải thích không phải. Chân ái sinh mệnh, rời xa chuyện thị phi. Tống gia xem như đã ngộ ra chân lý. Hôm đó ngay trong đêm, mấy người đánh thêm một chiếc xe ngựa chở mấy con đại gia âm thầm rời khỏi hắc thiết trại, không kinh động bất cứ ai tiến vào Mai Viên. Quay lại nhà mình, dù mới rời xa một tháng mà mấy người đều cảm thấy như cách một đời, đều không cấm dâng lên mấy phần cảm khái. Cũng may, hết thảy thai qua nạn khỏi. A Khuyết, Hùng Bá, Nhiếp Minh, đã lâu không gặp. Nghe tiếng mấy người trở về, Trung Hồng mừng rỡ ra đón.
Hồng ca,
ha ha, cũng thực sự rất lâu không gặp nhé. Từ cuộc sống hoang dã quay lại văn minh đô thị, gặp lại người quen Tống gia cũng rất mừng rỡ tiến lên cho hắn một cái gâu ôm. Các ngươi thật sự càng ngày càng khác rồi, ta cũng thiếu chút không nhận ra. Nhìn tướng mạo, hình thể mấy người đã đại biến dạng, Trung Hồng không nhịn được cảm thán. Nếu hàng ngày gặp nhau yên lặng thay đổi hắn còn không mấy xa lạ, nhưng bây giờ cách lâu ngày gặp lại quả thật dọa hắn cái giật mình. Nếu không phải nhà mình huynh đệ đường nét còn lờ mờ như cũ, phong cách xử sự không thay đổi, đánh chết hắn cũng không tin đó là một người.
Được rồi Hồng ca, vào nhà lại nói.
Cười cười để mọi người dọn dẹp đồ đạc, Tống Khuyết cùng hắn nói qua một số chuyện trải qua trên hắc thiết trại rồi để mọi người đi nghỉ ngơi. Tất nhiên những chuyện quan trọng là không có khả năng nói, không phải không tin được Hồng ca mà là không có chia sẻ cần thiết, chỉ làm thêm nguy cơ tiết lộ mà thôi. Chương 154, huynh đệ đoàn tụ. Ngồi trong phòng mình, yên lặng nghe xung quanh tiếng côn trùng râm ran, Tống Khuyết tâm tình phá lệ ung dung. Lúc này linh hồn hắn như hòa vào thiên nhiên, xung quanh quặng cây ngọn cỏ dù là những rung động nhỏ nhất đều có thể nắm bắt rõ ràng. Hơn một tuần không ngừng tập bổ lớn mạnh tinh thần, tuy bản thân lực đạo một ly, nửa khác cũng không tiến triển. Tống gia trong lòng minh bạch mình chiến lực tăng lên rất nhiều. Không nói gì khác, chỉ cần lực khống chế càng trở nên tinh tế, phản xạ tăng lên gấp đôi. Mỗi khi đối địch cũng khiến hắn dễ dàng liệt địch tiên cơ, tiết kiệm được mấy phần khí lực là ít. Bây giờ lĩnh vực của hắn đã là đại biến dạng, thực sự là súng bắn chim thay đổi đại pháo. Phạm vi mở rộng ra đến 20m không nói, nó cảm giác cũng không còn đơn điệu như trước mà trở nên tinh vi vô cùng. Tống Khuyết thập phần chắc chắn chính mình cảm nhận được xung quanh vạn vật sinh mệnh ba động. Bất cứ người, thú, cỏ cây hoa lá, trong lĩnh vực của hắn đều riêng phần mình tỏa ra một khí tức hay một từ trường khác biệt, riêng có. Thứ ba động đó đến từ tận sâu trong linh hồn không thể che giấu, không thể làm giả.
Vì thế nếu như bây giờ có người dám trước mặt hắn dịch dung, Tống gia sẽ vui vẻ thưởng cho kẻ đó một đại chiêu. Chân thực chi nhãn, ai còn có thể gạt qua Tống gia hỏa nhãn kim tinh Tống đại quan nhân ngửa mặt lên trời cười dài. Huyết y thằng chó chết kia, bây giờ dám xuất hiện trước mặt lão gia, gia gia ngươi truy đến chân trời góc bể cũng sẽ đem ngươi tìm ra. 8. Sáng hôm sau, bốn vị phi duệ thanh niên từ Đông môn dục ngựa tiến vào Thanh Hà huyện tự nhiên gây nên dòng người nhiễu loạn. Theo thân phận người tới được sáng tỏ, nơi này phía dưới dòng nước ngầm bắt đầu âm thầm khuấy động. A Tín ngươi về thăm nhà đi, Hồng ca dẫn mọi người đi đặt một bàn tiệc, gọi thêm Diệp ca cùng Quan Vũ, chút nữa chúng ta tụ tập. Ta đi Vân Hải Các một chuyến. Dặn dò mấy người công chuyện sau, Tống Khuyết liền tách ra hướng Vân Hải Các đi đến. Hắn cũng tò mò không biết Lao Vân tìm mình có chuyện gì quan trọng. Nam, dừng lại. Không biết vị huynh đệ này đến Vân Hải Các có chuyện gì. Tống gia, cảm giác như dùng smartphone nhận diện khuôn mặt, nhưng hôm nay quên mạ kẻ út như thế. Xem ra có nói mình là Tống Khuyết mấy kẻ này cũng sẽ không tin. Hắn xấu hổ cười, nhớ ra trong không gian còn một tấm Vân Hy cho lệnh bài, liền đem ra đưa cho hai người xem. Giúp ta gọi Vân tổng quản. Thấy lệnh bài, hai người biến sắc nghiêm nghị. Đại nhân mời chờ. Một người trong đó nhanh chóng chạy vào trong báo tin, không ra một lát đã thấy hắn thở hồng hộc dẫn theo Vân Sơn đi ra. Vân tổng quản, đã lâu không gặp nhé. Ngơ ngợ nhìn trước mặt người một hồi, Lao Vân mới cười khổ. Hóa ra Tống thiếu, ta còn đang nghĩ không biết vị nào từ tổng bộ xuống kiểm tra đây. Lần nữa gặp lại Tống lão gia, Vân Sơn con mắt cũng thiếu chút lòi ra. Thật sự không thể nhận ra rồi, so với trước kia đường nét hoàn toàn thay đổi không nói, người cũng cao lớn thêm một vòng, ngửa đầu nhìn hắn một lúc thôi lão Vân cũng đã thấy mấy đốt xương cổ của mình nhức nhối không chịu được. Nếu không phải có tấm này lệnh bài, hơn nữa giọng nói còn như cũ, đánh chết hắn cũng không tin vị này Châu Phi tù trưởng cùng Tống Khuyết tiểu huynh đệ của mình là một. Nếu không phải lần trước nhìn thấy Tống Khuyết lúc cũng đã cạo đầu nhuộm đen ra, có lẽ hắn bây giờ cũng không dám nhận bừa. Các ngươi nhìn kỹ một chút, đây chính là Tống thiếu hiệp, chỉ là thay một kiểu tóc thôi, về sau không cần nhầm nữa rồi. Nghe tổng quản gian dạy, mấy vị đứng gác đại ca trong lòng im lặng. Lão đại, trận mắt nói dối cũng không thể như thế trắng trợn sao? Ha ha, tổng quản đừng vội trách móc. Ta biến đổi như thế to lớn mấy vị đại ca không nhận ra là đúng rồi. Không biết lần trước ngài tìm ta là có việc gì căn dặn. Chúng ta đi vào rồi nói. Vân Sơn cười dẫn hắn đi lên tầng 4, kêu người dâng trà mới bắt đầu cảm khái. Mỗi lần gặp lại Tống thiếu cảm giác lại thấy ngươi tiến bộ rồi. Lão phu thật sự hối hận ngày trước không đáp ứng ngươi 5 năm yêu cầu. Xem ra Vân gia chúng ta tổn thất lớn rồi. Lời này thật sự là Vân Sơn phế phủ lời nói. Hôm nay nhìn lại Tống Khuyết hắn cũng phải ngây người hồi lâu, không phải chỉ do biến đổi quá lớn mà là trước mắt kẻ này nhìn qua khiến hắn cảm giác gáp bách mãnh liệt, không biết diễn tả như nào. Dù Tống Khuyết chỉ đứng đó mỉm cười, một tia khí tức cũng không tiết lộ, nhưng nhiều năm kinh nghiệm Vân Sơn vẫn trên bản năng nhận ra sự nguy hiểm, đó là cảm giác từ sâu trong tâm linh thấy áp bách. Giống như mình đối mặt không phải là một người mà là một con hồng hoang manh thú vậy. Như thế làm sao không khiến Lao Vân kinh hãi, kẻ này lại tiến bộ rồi. Từ lần trước gặp mới bao lâu, đâu ra đấy cũng mới hơn một tháng chứ. Tiến bộ nhanh như thế này cũng quá khó khiến người tiếp nhận rồi. Ha ha, Vân tổng quản khách khí, không phải chúng ta vẫn cùng nhau hợp tác rất tốt sao? Không biết lần trước ngài lão tìm ta là có việc gì. Tống Khuyết thanh âm đem Vân Sơn từ suy nghĩ miên man kéo về, tiếc nuối nhìn Tống gia lần nữa, Lao Vân mới cười nói: "Tống thiếu ngươi nói đúng, Vân gia chúng ta mãi mãi là người tốt nhất minh hữu. Lần này tìm ngươi chỉ là muốn nhắc nhở Tống thiếu ngươi một chút thôi. Tiểu thư nhà ta chuyển lời Đỗ Như Hối người này đoạn thời gian trước cho người điều tra ngươi, chúng ta sợ hắn sắp có động tác nhằm vào ngươi." Thì ra là như vậy. Tống Khuyết cau mày, quả thật chuyện tới ùn ùn không ngớt, không để cho hắn kịp thở. Lần trước Lâm Bình lên kế hoạch nhằm vào ngươi không thành, ta sợ lần này bọn họ sẽ chuẩn bị một âm mưu càng to lớn, Tống thiếu ngươi nhất thiết cần cẩn thận. Hơn nữa chuyện ngươi cùng Huyết Ma giáo xôn xao toàn thành người đều biết, lão phu sợ. Tổng quản sợ bọn hắn hạ hát thủ rồi đem Huyết Ma giáo ra bối nổi. Vân Sơn ngưng trọng gật đầu. Rất có khả năng là thế này, dù sao thời điểm này quá vi diệu rồi. Tống thiếu ngươi nhất thiết phải cẩn thận, tiểu thư nhà ta chuyển lời nếu ngươi không có chỗ an toàn có thể đến quận thành Vân Hải Các ở tạm một thời gian. Có Vân Hải Các tấm chiêu bài này tại, hắn Đỗ Như Hối cũng không dám làm càn. Dù biết đối phương đây là thu mua mình, Tống gia vẫn khá là cảm động, cảm kích ông quyền. Nhờ tổng quản đa tạ Vân Hy tiểu thư giúp ta, trốn tránh thì không cần. Chỉ cần hắn Đỗ Như Hối không đích thân tới, bọn họ đám kia linh giang bang chúng ta còn không sợ. Vốn muốn khuyên đối phương mấy câu, nhưng nhớ lại vừa rồi như có như không uy áp Lao Vân liền ngậm miệng. Không biết đối phương có phải hay không tự tin thái quá, nhưng câu nói này truyền đạt lượng thông tin khá nhiều, ít nhất kẻ này đối phó với nhất lưu cao thủ phía dưới rất có tự tin. Xem ra cần phải nói lại cho tiểu thư tiếp tục đánh giá lại người này. Tống thiếu ngươi để ý để phòng liền tốt rồi. Hắn Đỗ Như Hối hẳn sẽ không có thời gian rảnh rời Linh Giang quận. Bây giờ Linh Giang bang hành động tấp nập, bọn họ thâu tóm không ít trong thành trung, tiểu thế lực, thực lực bành trướng đến lợi hại. Kim Tiền bang cùng Kinh Hồng kiếm tông sản nghiệp bị bọn hắn ăn vào không ít, nếu như không phải này hai nhà cho nhau kết minh, hơn nữa có quan phủ nhìn chằm chằm, chỉ sợ đỡ sớm bị nuốt. Một đoạn thời gian chưa từng nghe ngóng trong quận tin tức, bây giờ tình thế đã gay gắt đến mức này, Tống Khuyết cũng hiếu kỳ. Kia hai nhà bang phái vậy mà không đấu lại một mình hắn Đỗ Như Hối. Hắc hắc, một đám ánh mắt thiệt cận, duy lợi là đồ thôi. Vân Sơn cười lạnh. Lần trước Trần gia diệt tộc bọn họ hờ hững khoang tay đứng nhìn quả thật đem trong thành mấy gia dọa cái chết khiếp, rồi rít đầu nhập vào Linh Giang bang làm nó thực lực tăng vọt. Đến lúc hai nhà kia nhận ra cũng đã muộn, bây giờ chỉ còn biết đau khổ trèo trống,
ta cũng muốn chống mắt lên xem bọn hắn còn thoi thóp được bao lâu. Thật sự đau đầu, lão Đỗ hắn chạy nhanh như thế, Tống gia muốn giúp lão Nhiếp báo thù lại khó càng thêm khó nha. Nếu đợi hắn thống nhất toàn bộ Linh Giang quận, sau này quả thật nửa bước khó đi. Tống Khuyết lắc đầu không nghĩ nữa, quay sang hỏi Vân Sơn. Tổng quản, có chuyện này ta muốn hỏi ngài. Tống Thiếu Mời nói. Vân Sơn mỉm cười gật đầu. Ngài đi nhiều biết nhiều, có từng biết than đá thứ này? Cái này cũng là thứ Tống Khuyết hiếu kỳ đã lâu, đi dạo Thanh Hà huyện cùng Linh Giang quận nhiều lần, hắn còn chưa từng chứng kiến than đá thứ này. Trước đây còn chưa cần thiết nên không mấy lưu tâm, bây giờ có việc cần dùng tự nhiên muốn tìm Lao Vân hỏi thăm. Có than đá thứ này nhiều việc ngược lại rất thuận tiện. Đoán tạo doanh đám người có thể không cần lo lắng nữa sức lựa vấn đề, hắn Tống gia cũng có thể nghiên cứu một vài thú vị đồ vật đi ra. Nhưng đáng tiếc, Vân Sơn cũng là lần đầu nghe thấy cái này, suy nghĩ hồi lâu còn không nhớ được. Ta chưa từng nghe qua cái tên này, không biết nó hình dạng như thế nào. Tống Thiếu có thể mô tả một hai, có thể các địa phương có tên gọi khác nhau cũng không chừng. Cũng có thể như thế, vậy tổng quản nghị giúp ta xem có từng gặp được một loại khoáng thạch màu đen, có thể dùng để đốt cháy như than tuổi nhưng sức nóng hơn than tuổi nhiều lần. Ồ, còn có thứ này. Lần này đến lượt Lao Vân ngạc nhiên. Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng lắc đầu xấu hổ. Tống Thiếu chế cười, là ta cô lậu quả văn. Để ta chút nữa viết thư về tổng bộ hỏi thăm xem có thể hay không giúp ngươi tìm được đồ vật. Nếu có ta sẽ lập tức báo tin cho ngươi. Nghe Vân Sơn nói, Tống Khuyết cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc. Thế giới này văn minh nhân loại phát triển không biết bao nhiêu năm, không có lẽ nào ngay cả một chút than đá tung tích cũng không phát hiện. Như vậy rất có thể nguyên nhân vì nơi này chưa từng trải qua đại biến thiên hay kỷ băng hà thai biến hủy diệt lớn như trên trái đất. Nhiên liệu hóa thạch cũng vì thế mà không sinh ra. Nghĩ đến một bên võ đạo văn minh đồng bộ phát triển, một bên cách mạng công nghiệp, khoa học kỹ thuật biến đổi từng ngày. Tống lão gia cũng không biết bên nào mới tốt đây. Lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ lan man, hắn cùng Lão Vân tiếp tục hàn huyên thêm một lát, thấy sắp đến buổi trưa, Tống Khuyết nhân cơ hội đặt mua một nhóm dược liệu, quặng muối, vật tư linh tinh nữa rồi đứng dậy cáo từ rời đi. Đợi Tống lão gia đi xa, Vân Sơn quay liền trong phòng ngồi xuống viết một lá thư cấp tốc gửi đi Linh Giang quận, báo cáo tường tận mỗi câu mỗi từ ngày hôm nay đã nói cho Vân Hy, để nàng suy xét. Chương 155, Linh Giang ba người tới. Nên phong cách. Lúc Tống Khuyết đến Ngô Diệp, quan vũ mấy người toàn bộ đều đã sớm có mặt. Được lợi vì Tống thiếu uy danh, nghe Trung Hồng đến đặt bàn, lão bản nơi này rất sảng khoái nhường ra một tầng để tiện bề cho huynh đệ bọn hắn nói chuyện tán gẫu. Ha ha Diệp ca, từ nay mấy huynh đệ chúng ta coi như bằng tụ rồi. Người còn chưa đến, trong phòng mấy người đã nghe thấy Tống gia sang sảng tiếng cười. Nô Diệp lập tức dẫn đầu đứng dậy đi ra chào đón. Má ơi, A Khuyết, ngươi lại lần nữa biến dạng rồi. So với lần trước càng khó nhận ra. Nếu không phải có Hùng Bá cùng Nhiếp Phong huynh đệ trước cho ta chuẩn bị tinh thần, ở bên ngoài gặp ta cũng không dám gọi ngươi. Nhìn cục sắt đen thủ lù trước mặt, lão nô cũng bị dọa giật nảy mình. Ha ha, đến ta nhiều lúc soi gương còn không nhận ra mình nữa là. Tống Khuyết cười đùa, thiến cho hắn một cái gấu ôm. Chào mừng Diệp ca trở về. Ha ha, A Khuyết, lần này may mắn nhờ có ngươi lão ca ta mới có thể nhanh chóng như thế quay lại huyện thành. Mau vào trong. Quan huynh đệ. 4. Tống thiếu. Cùng lão quan chào hỏi, Tống Khuyết mới tại Ngô Diệp dắt tay ngồi xuống. A Khuyết, lần này là lão ca liên lụy ngươi. May mà mọi việc đều bình an vô sự, hôm nay bữa này phải để ta mời khách bồi tội. Lần trước dẫn Lao Ngô đi xét nhà còn đút túi không ít đây, Tống đại quan nhân cũng không cần vì hắn lo lắng, rất sảng khoái gật đầu. Được, vậy hôm nay bữa này phiền Diệp ca. Lần khác đến Mai Viên để ta chiêu đãi các ngươi bữa tiệc lớn. Ha ha, vậy một lời đã định. Người đã đến đông đủ, thức ăn nhanh chóng được dọn lên bàn, mấy người vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện. Diệp ca, vậy bây giờ ai phụ trách Hoàng Diệp trấn tuần bộ phòng? Hắc hắc, người này A Khuyết ngươi cũng biết. Đợi Tống Khuyết hiếu kỳ nhìn qua, Lão Ngô mới cho hắn giải đáp thắc mắc. Đại ba ta nói A Phàm hắn chưa đủ thành thục nên lần này hắn sẽ thay ta đi Hoàng Diệp trấn lịch luyện. A Khuyết, lão ca biết ngươi cùng A Phàm có chút khúc mắc, nhưng hắn bản chất là tốt, ngươi nể mặt ta cũng đừng đem chuyện để trong lòng thế nào. Ha ha, Diệp ca nói quá lời. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta đã sớm không để trong lòng. Tống Khuyết đây cũng là nói thật, hắn thật không đem việc ghi nhớ, đồng thời cũng không coi Ngô Phàm người này là một hồi sự. Ngô Diệp tuy không biết hắn nghĩ gì, nhưng cũng sở dự rằng sau này hai người rất khó thành bạn, như này cũng tốt, ít ra không thành thủ. Nghĩ thế hắn liền nâng chén. Vậy ta thay A Phàm hắn kính ngươi. Diệp ca, cạn. Nói thật lúc nghe tin ngươi vậy mà có thể một người đem mánh hổ bang quậy cái long trời lở đất ta cũng khó có thể tin, nhớ mới ngày nào tiểu tử ngươi còn cần nhờ ta dạy chứ, bây giờ ngay cả ta bá phụ cũng đã không phải đối thủ của ngươi rồi, thật không biết mấy năm nữa tiểu tử ngươi sẽ đến một bước nào. Nhớ về chuyện khi xưa, Nô Thiên dâng lên vô hạn cảm khái. Ha ha, không có Diệp ca cũng sẽ không có ta ngày hôm nay. Ngài ân tình ta sẽ mãi mãi không quên. A Khuyết ngươi khách khí, khi đó không có ta ngươi đồng dạng sẽ làm ra một phen thành tựu, ta cũng không phải kể công, chỉ là đang tự hào thôi. Sau này có ngày ngươi vang danh thiên hạ rồi, có khi sẽ có người nhắc đến ta Ngô Diệp là người giúp ngươi bước vào võ đạo đường, Diệp ca ngươi cũng được thâm lây. Ha ha, Diệp ca. Chắc chắn sẽ có ngày đó, tất cả huynh đệ chúng ta sẽ cùng vang danh thiên hạ. Tống Khuyết cười sang sảng tuyên bố, sự tự tin của hắn cũng lây nhiễm những người ngồi đây. Mọi người đều thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được bắt đầu chúc nhau chén lớn uống rượu. Bữa hôm đó ôn lại kỷ niệm cũ, mấy người uống đến tận tối, cho đến khi tất cả trừ Tống gia cùng Hùng Bá, Nhiếp Phong đều nằm xuống mới coi như là kết thúc. Nhìn con phấn chấn bừng bừng ngấp hùng,
Tống gia trong lòng cũng đặc biệt hiếu kỳ. Lão Nhiếp lòng có tâm sự không muốn uống nhiều không nói. Mẹ nó tiểu tử này chẳng lẽ cũng bất hắc. Thật không biết thân thể hắn từ cái gì cấu tạo nên, nếu không phải hắn có tệ xệ giặc, có lẽ cũng đã bị thằng ngốc này uống cho nằm sấp xuống. Thật mẹ nó quái thai. Nam. Nhìn trong phòng người nằm lang tạ, Tống Khuyết cũng không khỏi đau đầu. Truyền lời đem quan bình gọi đến mang quan vũ về, hắn dặn dò Lão Nhiếp cùng Hùng Bá đưa hai người Hồng Ca, Lý Tín về chỗ Lý Thẩm. Chính mình gọi xe mang lên Diệp Ca tiện thể đến bái phòng Ngô gia một chuyến. Tại Ngô gia cùng Ngô Thiên, Ngô Bình hai vị quét cái nhận dạng, ngồi bồi chuyện một hồi, Tống Lao gia liền cáo từ ra về, đi qua Lý gia gọi lên Nhiếp Phong mấy người chạy về Mai Viên. Tuy đối với Linh Giang Bang đã không còn quá mức sợ hãi, nhưng tiếp đó thời gian hắn cũng không định tiếp tục ra ngoài. Dù sao như thế rất có thể gây liên lụy cho người xung quanh. Để Hùng Bá đưa Trung Hồng về phòng, Tống Khuyết gọi lại Nhiếp Phong cùng nhau ngồi trong sân uống trà thưởng trăng, trầm ngâm một lát hắn mới mở miệng. "Lão Nhiếp, ngày mai ngươi có thể cho ngươi nghĩa huynh gửi thư, hỏi xem hắn có bằng lòng hay không đến Thanh Hà phát triển." Hôm nay nhìn Lão Nhiếp một bộ tâm sự nặng nề, tám chín thành chắc lại nhớ về thân nhân. Tống lão gia cũng sợ hắn nghĩ nhiều ưu bất trong lòng nên quyết định để hắn gọi thêm nghĩa huynh đến có người bầu bạn. Dù sao Linh Giang Bang cũng đã có dấu hiệu động thủ, hắn cũng không cần làm việc quá cẩn thận. Hơn nữa Nhiếp Phong dám như thế cam đoan, hắn nghĩa huynh nhân phẩm có lẽ có thể tin được. Quả nhiên, nghe tin tốt này Nhiếp Phong liền mừng rỡ. "Thật sao, thiếu gia?" "Ân, nhưng trước hết đừng cùng hắn nói cụ thể. Ngươi có thể viết thư mời hắn gặp mặt thăm dò, dù sao cẩn thận vẫn hơn." "Thiếu gia yên tâm, ta tuyệt không dám dùng ngài an toàn đi mạo hiểm. Ta định trước đưa Thẩm huynh đến Thanh Hà, sau đó tùy tình hình gặp mặt rồi tính tiếp." Nghe ra lão Nhiếp đã suy tính kỹ càng, Tống Khuyết cũng yên tâm vài phần. "Được, vậy cứ như thế làm." "Vâng thiếu gia, để ta về viết thư." Nhìn Nhiếp Phong vui vẻ bóng lưng, Tống lão gia mở miệng. "Sau này có tâm sự gì cũng có thể cùng ta tâm sự, không cần cố gắng giấu kín trong lòng." Đang bước đi, Nhiếp Phong bước chân bỗng cực lại, hắn đứng đó im lặng hồi lâu mới dùng giọng khàn khàn đáp. "Đã biết thiếu gia, đa tạ ngài." "6. Nam bến tàu." Phất tay đuổi đi phía dưới thuộc hạ, Lâm Bình nheo mắt nhìn sang ngồi bên cạnh người lạnh lùng hỏi. "Cuối cùng cũng dám lộ đầu sao? Chút nữa ta sẽ viết thư gửi bàn chủ. Ông phó đường chủ lần này sẽ không cản ta nữa đi." "Khanh khách, ta có giống như thế không hiểu chuyện sao? Chỉ là đáng tiếc rồi, nghĩ đến hắn mấy người cường tráng thân thể, thiếp thân lại thấy không đành lòng." Nhìn này đồ lẳng lơ trước mặt mình không kiêng nể gì nói chuyện. Lâm Bình cau mày ghét bỏ, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu. Trong miệng phát ra mấy từ không rõ lời. Ông Hồng không rõ có nghe được không nhưng cũng không tức giận, vẫn vô ngực cười khanh khách không ngừng. Chỉ là không ai phát giác ánh mắt nàng chỗ sâu lóe lên mấy lần hàn quang. 6. Ngày hôm sau cùng Trung Hồng đi một chuyến Thuận Phong tiêu cục, thăm một chút tân tổng bộ đang xây dựng. Tống lão gia tận hiện phong thái cùng phía dưới một đám nhân viên ân cần thăm hỏi động viên, để bọn họ cảm nhận được tổ chức ấm áp tình người, cho đám này uống một lượt tâm tinh canh gà, phong phú triển vọng tương lai sau liền nhấc người trở lại trốn vào Mai Viên. Tiếp đó thời gian hắn lại quay lại cuộc sống như trên hát thiết trại, ngày ngày không cùng Hùng Bá, Nhiếp Phong hai người chiến đấu chính là bồi dưỡng đám sùng vật đại gia. Một ngày này, vừa tiễn đi Ngô Diệp, Quan Vũ hai người đến ăn trực không bao lâu. Gác cổng lên lão đầu liền chạy vào. "Thiếu gia, bên ngoài có người nói chuyện giao lá thư này cho ngươi." Cầm lên lá thư mở ra đọc, Tống Khuyết mày nhíu thật chặt. "Người ở đâu rồi?" "Người đi rồi, hắn là người của tiêu cục, đưa cho ta lá thư liền lập tức cưỡi ngựa đi." Gật đầu đuổi đi lê lão đầu, Tống Khuyết cắt vào thị giác tia chớp nhìn xem ai là người gửi thư cho mình. Rất bình thường xa lạ một người, kẻ này hẳn cũng chỉ nhận ủy thác của người. Hắn sau khi về Thanh Hà thành liền chui vào một sân viện, bên trong mấy người mặc đồng phục giống vậy. Như thế theo lời là người tiêu cục không sai. Trở về phòng, suy nghĩ một lát Tống Khuyết liền cho gọi lão Nhiếp mấy người. "A Khuyết, có chuyện gì sao?" "Thiếu gia, ngài tìm ta." "Trước gặp thư." Đợi người đến đông đủ, Tống Khuyết mới đưa lá thư mới nhận được cho bọn họ chuyển tay nhau đọc. Bầu không khí phá lệ nghiêm trọng, mọi người trầm tư không nói lời nào. Qua hồi lâu, vẫn là Nhiếp Phong trước mở miệng. "Thiếu gia, thà tin là có còn hơn tin là không, việc này chúng ta không thể không đề phòng." Nhiếp Minh nói có lý, tuy không biết gửi thư người là ai, nhưng chúng ta cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Chúng ta có thể trước tránh đi một thời gian. Trung Hồng cũng tán đồng quan điểm. Hùng Bá tiểu tử này tất nhiên không biết góp ý kiểu gì, chỉ trừng mắt trông mong nhìn Tống lão gia ra lệnh. Nghe hai người nói, Tống Khuyết cũng gật đầu. Phòng tất nhiên là cần phòng, nhưng tránh đi thì không cần. Hai mắt hắn lúc này lóe lên sát khí. Trong thư nói không phải chỉ có Lâm Bình, Lỗ Thiên Hùng cùng mấy người Linh Giang Bang nhị lưu cao thủ đến ám sát ta sao? Hôm nay ta quyết cho bọn chúng có đến không về. Giơ tay cản lại còn muốn nói gì thêm Trung Hồng, Tống lão gia quyết đoán ra lệnh. Tối nay lão Nhiếp cùng Hùng Bá theo ta ra ngoài phục kích tập nhân, Hồng Ca ngươi trước tìm chỗ tạm trốn, để phòng có cá lọt lưới tiến vào Mai Trang. Yên tâm, chỉ mấy hạng tép dịu nhai nhép thôi, ta còn chưa để vào mắt. Trung Hồng cũng không tập võ, không rõ ràng Tống Khuyết hiện tại thực lực như nào, nhưng thấy hắn tự tin như thế cũng yên tâm mấy phần. Biết mình việc này không giúp được gì hắn liền không cho mọi người thêm phiền, chỉ một mực dặn dò mấy người cẩn thận nhiều hơn. Trấn an Hồng Ca, dặn dò thêm lão Nhiếp cùng Hùng Bá mấy câu, mấy người liền riêng trở về phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng tinh thần, chờ đợi đêm nay một trận ác chiến. PS, viết sớm đăng lên cho các huynh đệ, chút nữa tắc còn yên tâm làm nồi lẩu cười mịn. Chương 156, phục kích. Đêm, trên quan đạo gặp gành ngoài cửa thành Đông Thanh Hà huyện, bên một khu rừng nhỏ, Tống Khuyết ba người đang im lặng chờ đợi. Được báo tin có người muốn thi hại hắn, Tống lão gia dù tin hay không nhưng quyết định cẩn thận vẫn hơn,
không ngại nửa đêm dẫn người ra đây ẩn nấp trên con đường độc đạo này đến một lần thập diện mai phục. Hùng bá, tiểu tử ngươi nhớ kỹ lời ta dặn chưa?
Nhớ rồi thiếu gia, tận lực bắt sống, không đập nát.
Ngốc Hùng ồm ồm đáp lại. Nghe thế Tống đại quan nhân mới thoáng yên tâm, hắn sợ thằng này nóng đầu lên rồi đem người hết thảy đập bẹp. Như thế thật quá lãng phí. Hắn còn đang sầu bây giờ hết dược liệu tu luyện đâu, có người giờ phút này hảo tâm muốn tiếp tế sao nỡ từ chối. Tống gia quyết định cho bọn hắn chết một cái chết có giá trị. Yên lòng ngồi chờ đợi, dùng thị giác tia chớp trên bầu trời vòng vòng bay lượn thăm dò, đột nhiên, Tống Khuyết hai mắt mở sáng choang. Vậy mà đến thật. Lúc này cửa thành trong đêm được hé mở, mấy bóng người ngựa từ bên trong phóng ra. Còn may mà tia chớp thị lực tốt vô cùng, dù là ban đêm hắn vẫn nhận ra trong đám hắc ý nhân này quả nhiên có Lỗ Thiên Hùng cùng Lâm Bình. Mấy người quần áo dạ hành mang theo vũ khí, nửa đêm hướng phía Mai Viên đi tới. Mục đích vậy thì dùng đầu gối đoán cũng biết, chỉ là không biết cho hắn gửi thư người là ai, nếu biết được sau này nhất định phải thật tốt cảm ơn nhân gia. Dù bọn này tập kích bất ngờ cũng chưa chắc qua được tia chớp hai mắt, nhưng gây nên động tĩnh quá lớn tại Mai Viên, người đông mắt tạp cũng không tốt giấu giếm, khi đó hắn coi như chính thức cùng Linh Giang Bang xé rách ra mặt rồi. Còn bây giờ mà, H-H-H-4. Tống gia đã biến trọng, cũng biến cường. Lao Lâm ngươi biết chưa? 7. Trăng non treo lơ lửng giữa trời, sáu bóng người không nhanh không chậm dục ngựa tinh thần khoan khoái hít thở đầu hè gió đêm mát mẻ. Dẫn đầu là Lão Lâm, Lão Lô cùng một người trung niên nhân. Chọn ngày trời trong trăng sáng thế này đi ám sát, không thể không nói mấy người đối với lần này mục tiêu vô cùng tự tin. Vương Minh, Lỗ Lao Đệ, mọi người nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta lần này là không chí đại sư một chuỗi vòng tay, cẩn thận đừng làm hỏng rồi.
Rõ, đường chủ.
Phía sau ba người đồng thanh đáp lời.
Vương, Lỗ hai người cũng gật đầu ra hiệu đã biết.
Lỗ Lao Đệ, trước hết không cần vội vã đem tiểu tử đó giết chết, đợi cha hỏi ra đồ vật rơi xuống, muốn giết muốn quả tất cả tùy vào ngươi yêu thích.
Hắc hắc, đa tạ Lâm Minh.
Lỗ Thiên Hùng nghe thế cười rộ lên âm trầm. Mấy người cứ vậy một đường không coi ai ra gì nói cười cười hướng Mai Viên đi đến.
Đột nhiên,
vút,
vút,
keng.
A a a a.
Hai âm thanh xé gió vang lên, đi bên cạnh Lâm Hùng vị kia họ Vương nhân vùng kiếm đem hướng về mình đến ám tiện đánh bay, sau lưng hắn một người không được may mắn như vậy bị mũi tên đâm trúng bả vai hét thảm một tiếng ngã xuống ngựa.
Ai?
Địch tập.
Bên kia.
Tiếng quát vang lên, mấy người vội vàng theo hướng họ Vương chỉ xông về bên đường khu rừng nhỏ.
4.
Tống gia đối với mình đánh lén chỉ có thể làm thương một người kết quả này rất không hài lòng. Nhìn mấy người kia xông lên vẫn không vội vã cầm lên ngân dự cung chính là hai mũi tên.
Vút,
vút,
bốn.
Lần này hắn học khôn, không nhắm vào phía trước ba người mà đem mục tiêu tập trung ở phía sau hai kẻ chân chó còn sót lại.
Cẩn thận.
Lâm Bình quát lớn.
Keng.
Bốn.
A a a a.
Lại là như cũ, một kẻ may mắn đem tên đó đỡ, một kẻ xui xẻo vị tên đâm vào bụng nằm xuống đất đánh mất sức chiến đấu.
Thật mẹ nó nát.
Tống gia rất không hài lòng với mình tại bắn cung. Xác suất có 50% trúng đích, xem ra ngân dược cung đối với nhị lưu võ giả uy hiếp cũng không phải quá to lớn. Nếu nhân gia cẩn thận đề phòng sẽ rất khó mang đến tác dụng then chốt.
Đem cung bông, hắn cùng Lao Nhiếp, Hùng Bá đứng dậy, cầm trong tay đại gia hỏa tiến lên chào đón mấy vị khách không mời.
Nam, tự mang theo bị động ẩn thân hiệu quả tống ra ba người đồng loạt lao ra khỏi tán cây mới khiến đối diện mấy người phát hiện.
Người là ai?
Lâm Bình hai mắt phun lửa quát lớn. Tại toàn bộ Linh Giang quận địa bàn này dám tập kích bọn hắn Linh Giang ba người, quả thật Lâm Bình còn chưa gặp qua chuyện hoang đường như thế. Làm không kịp đề phòng bọn hắn lập tức gãy mất hai người, bảo sao hắn không nộ.
Ngươi là ngươi.
Tống Khuyết.
Còn Lã Lao Lô cùng hắn tình sâu nghĩa trọng, lập tức nhận ra Tống Lao ra.
Hắc hắc, Lỗ ban chủ, dạo này còn khỏe chứ?
Tống gia hớn hở nhe ra hàm răng trắng tinh cười đáp lễ.
Nghe hắn chính mồm thừa nhận, Lâm Bình lúc này mới tin đối diện người là Tống Khuyết, cắn răng nghiến lợi nói.
Tiểu tử ngươi quả thực gan lớn, biết bị chúng ta tìm tới còn không trốn đi mà dám nửa đường phục kích.
Không biết ta phải khen ngươi gan dạ hay không biết sống chết đây.
Biết thân phận người đến, Lão Lâm lập tức nghĩ ra trong đó then chốt.
Không có chuyện người ta vô duyên vô cớ đến tập kích mình, như vậy xem ra việc ám sát hẳn là đã bại lộ.
Bị chính chủ bắt sống nơi này, Lâm Bình lập tức nghĩ ra có người phản bội.
Là ai thì cũng chỉ có một vài nhân tuyển cũng không khó đoán, nhưng bây giờ không phải lúc truy tra những thứ này, hắn lập tức ra hiệu cho bên mình đồng bạn đem đối diện ba người vây lại.
Âm thầm đánh giá hai bên thế lực, đối diện có thể chiến đấu còn bốn người.
Trong đó mạnh nhất không ngoài Lâm Bình cùng ban đầu tập kích vị này họ Vương, cả hai người khí tức không sai biệt lắm đều là năm giai võ giả. Còn lại Lão Lâu cùng thằng vô danh tiểu tốt kia không đáng nhắc tới.
Cân nhắc hơn thua, Tống Khuyết lập tức quyết định.
Họ Lâm cùng họ Lỗ để ta, Lão Nhiếp quấn lấy còn lại tên kia năm giai võ giả, Hùng Bá ngươi mau chóng đem người còn lại xử lý rồi giúp Lão Nhiếp.
Đừng đánh chết.
Tống đại quan nhân còn không nhịn được lo lắng hô.
Rõ.
Thiếu gia.
Không quản mấy kẻ đối diện ánh mắt phẫn nộ, ba người không chút chần chừ liền ra tay.
Danh con muốn chết.
Bị tiểu tử này như thế coi rẻ, tâm cao khí ngạo Lâm Bình đâu còn có thể nhịn được, nổi giận cầm kiếm trước xông lên.
Vốn hắn nghĩ Tống Khuyết thực lực cũng sàn sàn như thế, một mình dù không thắng được nhưng đánh cái 5 năm hẳn không vấn đề gì. Trước ra tay đè xuống một chút khí diễm rồi cùng người khác liên thủ cầm xuống sau, như thế có truyền đi ra hắn cũng không bị mất mặt. Tức là lần này hắn tính nhầm.
Nhìn con hàng này vậy mà dám lạc đàn một mình xông lên, Tống gia mừng rỡ, cũng đâu thèm khách khí, giơ lên rồi nhì, cả người nhảy lên cao như thiên thần hạ phàm hung mãnh đập xuống.
Tống Khuyết một thân man lực cộng với rồn nhì vạn quân chi thế từ trên trời giáng xuống.
còn chưa đến gần Lâm Bình đã cảm nhận như bị Thái Sơn áp đỉnh, hít thở cũng không thông. Hắn quá sợ hãi vội vàng dừng lại, đâm ra mấy kiếm đến Tống Khuyết trên người yếu hại ý đồ bắt phải thu chiêu. Không thể không nói lão này âm ảnh kiếm không phải hư danh, kiếm vừa nhanh vừa tàn nhẫn như độc xà thổ tín, nếu đổi thành trước đây Tống Khuyết quả quyết là bị bức bách cho lùi lại né tránh. Nhưng bây giờ tinh thần cường đại Tống lao ra gặp nguy bất loạn, ung dung không sợ hãi đem trên tay búa khẽ cuốn đảo một vòng. Len ken ken ken. Mũi kiếm đâm vào thân búa nổ lên từng đám hỏa tinh. Cản lại Lâm Bình kiếm chiêu, nhuần nhỉ thế đi không giảm quét ngang mà đến, tại lão Lâm ánh mắt kinh hãi gần chết đập mạnh vào trên thân kiếm hắn vừa vội vàng giơ lên đón đỡ. Lâm Bình như bị xe tải hút qua vậy, cả người cả kiếm đồng loạt như bao tải rách bị đâm cho bay xa cả chục mét, giữa trời không thiếu cuồng phun mấy ngụm máu tươi. Rắc rắc. Phốc. Ầm. Nhìn Lâm Bình cứ như vậy đơn giản đo đất rồi, mấy người còn lại đều cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn đã dọa phá vỡ mật lỗ Thiên Hùng có dấu hiệu quay đầu chạy, Tống lao ra cười lạnh lùng hai chân giẫm mạnh lên đất. Cả người như cự tượng khí thế hung mãnh xông qua. Tốc độ quá nhanh, Lỗ Thiên Hùng biết mình chạy không thoát vội vàng xoay người hướng nơi này bên mình còn sót lại duy nhất một vị năm giai chạy đi, hy vọng tìm được sự an toàn. Lúc này trong trận tình thế cũng đã trở nên trong sáng, thằng kia gà mở nhị lưu đối mặt với Hùng Bá đôi Thiên Vương Trùy ban đầu còn nghĩ là dốc ruột, nhìn qua dọa người thế thôi. Há nào biết Hùng gia đôi này chính là thép đặc, còn pha không ít huyết thiết, xui xẻo hắn chỉ chạm vào tức cục, bị Hùng Bá không tốn mấy sức đem đánh cho hơi thở thoi thoát, nằm như chó chết một chỗ. Hai người trên tay rảnh việc, lúc này mới ung dung đến nơi lao nhiếp, cùng Nhiếp Phong chia ba hướng mà đứng đem ở giữa Lỗ Thiên Hùng cùng vị kia Vương huynh đệ vây lại. Vị kia Vương huynh một mình đối mặt Nhiếp Phong đã thấy quá đà. Bây giờ nhìn thêm hai vị cầm theo mấy cây búa khá dọa người ánh mắt lăm lăm nhìn mình lập tức tay chân đại loạn, sợ hãi đến gần lao lỗ cảnh giác đề phòng. Hắc hắc, Lỗ bang chủ, ta không biết phải khen ngợi người gan dạ hay không biết sống chết đây. Tống lao ra ác thua vị dùng khi nãy lao lâm một câu cho Lỗ Thiên Hùng hỏi lại. Tống Quyết, ngươi dám tự tiện tấn công linh giang ba người, ngươi không sợ sao? Đối mặt với ba con sói xám lăm le, lão lỗ cả người như cừu non vậy run rẩy sù lông lên uy hiếp. Hắc hắc, ngươi nói đúng một chuyện. Tống gia chính là không sợ. Lên ba. Không cùng bọn hắn nói nhảm. Ba người theo lệnh đồng loạt nào lên, không tốn bao nhiêu công sức liền đem hai người này hoàn hảo cầm xuống. Đến tận đây nhóm 6 người địch tất cả giải quyết, không một trốn thoát. Tống gia hài lòng dặn dò Hùng Bá, Nhiếp Phong hai người đem địch nhân trói lại mang vào sâu bên trong rừng. Thấy Tống Khuyết hai mắt phát quang đánh giá chính mình nhóm người, lão Lỗ nội tâm bất an càng lợi hại, không nhịn được dãy rủa vặn mình, đáng tiếc ngoài ăn thêm Hùng gia một bàn tay cũng sẽ không làm nên chuyện gì. Chương 157, Man Thiên Quá Hải. Một bãi rừng hoang bên ngoài Đông Môn Thanh Hà thành. Không tốn quá nhiều công sức, Tống đại quan nhân liền đem đám kia 6 người ám sát mình giấu trong bụng tin tức moi ra cái đầy đủ. Vốn hắn còn nghĩ sẽ phải đem trên TV học lỏm đến thập đại khổ hình trình diễn một lượt đây, đáng tiếc. Tống Khuyết thở dài, đám này là chú định không đi làm cách mạng được. Xem ra bất khuất cái từ này cùng võ công cao hay không cao không có trực tiếp liên hệ. Tống gia chính thức kết luận, mấy người này ngoài lão Lỗ, còn lại 5 người đều là linh giang ba người. Vị kia năm giai võ giả còn là giới luật đường phó đường chủ đây, ba người khác cũng là trong bang trung tầng, chức vụ thấp nhất cũng là đầu mục. Nếu như không phải Tống Khuyết ba người mới có điều đột phá, hôm nay một nhóm này cũng không phải không thể nuốt được bọn hắn, xem ra lão Đô đây là quyết tâm không nhỏ. Không biết hắn nghe dò la đâu ra tin tức về chuỗi vòng tay của Không Chí đại sư, bọn hắn lên kế hoạch là cầm xuống Tống đại quan nhân ép hỏi ra vòng tay, còn sau đó, tất nhiên là Tống gia hắn bất hạnh bị huyết ma giáo trả thù, chuỗi vòng tay là ngày trước vì báo ân Đô bang chủ nên đem tặng. Còn ân gì, lúc đó ai lại đi quản rõ ràng đây. Cuối cùng nhiều lắm là linh giang ba người dòng chống khua chiêng hô vang khẩu hiệu diệt ma nhân cho hắn báo thù liền xong chuyện. Kế hoạch này lỗ thủng trăm ngàn chỗ nhưng thực mẹ nó hữu dụng. Tại xã hội hiện thực này có ai lại vì không quen không thân Tống Mộ Mộ đi đòi lại công đạo? Tức là cha hỏi cũng không rõ ràng ai là người cho Tống Khuyết báo tin, điều này làm một lòng muốn báo đáp hắn cũng không biết tìm ai. Trầm ngâm một hồi, trong đầu hiện lên sơ bộ mấy kế hoạch, Tống Khuyết nhấc theo Lỗ Thiên Hùng đi tìm một nơi riêng tư để tiện bề tâm sự. Nam, Tống huynh đệ, là ta sai rồi, ta bị quỷ mê tâm khiếu mới nghe bọn hắn linh giang bang xúi giục, xin bỏ qua cho ta một lần. Ta Lỗ Thiên Hùng thề từ nay ta xin nghe ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không hài lòng. Nhìn chung quanh núi rừng hoang vắng, bóng đêm âm trầm, Lỗ Thiên Hùng bị dọa chết khiếp vội vàng xin tha. Tha ngươi, vậy phải xem ngươi bỏ ra cái giá như thế nào. Tống lão gia vướt cằm cân nhắc. Thấy có cơ hội giữ mạng, lão Lỗ kích động, ngoài miệng cũng là bất cứ giá nào. Tống huynh đệ, không, Tống gia. Chỉ cần ngươi tha ta, toàn bộ mánh hổ bang sau này hết thể nghe ngươi định đoạt, ta chính là ngươi một con chó, ngươi muốn ta cắn ai liền cắn ai, tuyệt không phản bội. Trong lòng âm thầm khinh bị thằng này, Tống Khuyết mặt ngoài tỏ vẻ động tâm. Cái này ngươi nói xem mánh hổ bang có những cái gì đáng giá. Tống gia, tuyệt đối đáng giá. Ta mánh hổ bang bang chúng mấy trăm, dưới cờ sản nghiệp cửa hàng vô số, trong đó không thiếu kim lộc đổ trang như thế hút kim vật, ngoài ra tại hạ tư nhân bảo khố có không dưới 10 vạn lượng. Tống gia, chỉ cần ngài tha ta, bây giờ ta có thể lập tức dẫn ngài về bang lấy bạc. Trong lòng đảo qua muôn vàn mưu sâu kế hiểm, Lỗ Thiên Hùng miệng bắt đầu vẽ bánh lớn, kim ngân tài bảo từng đống nói ra muốn dùng tiền tài đả động nhân tâm. Nhưng Tống gia là người bị tiền tài mê hoặc sao? Tất nhiên là bốn. Có. Tống đại quan nhân động tâm rồi, hắn hứng thú bừng bừng ngồi xuống cùng lão Lỗ hỏi chi tiết cặn kẽ từng nơi sản nghiệp hỏi thăm. Đợi được hiểu biết không sai biệt lắm mới thỏa mãn đứng dậy. Được rồi, Lỗ bang chủ, nể tình ngươi như thế biết điều, ta sẽ cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian.
Nghe hắn nói Lỗ Thiên Hùng trong lòng cuồng hỉ, cũng không màng hình tượng kích động chảy nước mắt dập đầu bái tạ. Đa tạ Tống gia, đa tạ Tống gia. Tiểu nhân từ này về sau toàn bộ nghe ngài sai bảo, tuyệt không dám hai lòng. Thằng ngu, đợi ta qua kiếp này, lão tử chống mắt lên xem ngươi làm sao bị Linh Giang ba người rút gần lộ ra. Còn đòi lấy bạc, xuống dưới kia lô mộ sẽ cho ngươi đốt một ít. Lỗ Thiên Hùng trong đầu gào thét. Hắc hắc, rất tốt, ta rất hài lòng. Thành thật kê khai gia sản như thế rất tốt, Tống gia sẽ cho ngươi sống thêm mấy ngày nữa, tuyệt không nuốt lời. Tống đại quan nhân vui sướng cất tiếng cười to. 6. Không bao lâu, từ sâu trong rừng Tống Khuyết cùng Lỗ Thiên Hùng hai người nhàn nhã sóng vai đi ra. Thiếu gia, Nhiếp Phong, Hùng Bá hai người trông thấy lão Lỗ bộ dáng này cũng nghi hoặc cực kỳ, nhưng Tống Khuyết cũng không giải thích nhiều chỉ khoát tay. Hai người các ngươi ra phía ngoài thu dọn chiến trường trước, để chúng ta cùng mấy vị linh giang bang trò chuyện thêm một chút. Rõ. Thiếu gia. Tuy có một bụng nghi hoặc nhưng hai người còn là không chút do dự nghe lệnh rời đi. Để lại Tống lão gia hai người cùng bốn đứa xui xẻo kia nằm như chó chết dưới đất. Lữ Thiên Hùng, ngươi dám phản bội? Lâm Bình lúc này đã tỉnh, thấy cảnh này liền phẫn nộ quát. Mọi người cùng nhau bị bắt, ngươi lại có thể như thế thoải mái hành động, không phải đầu hàng thì là gì? Nhưng mà lão Lữ như thế có vẻ mạng sống vô ưu, nghĩ đến thằng nhóc này hẳn kinh nghiệm giang hồ còn non nớt, chẳng phải mình cũng sẽ có cơ hội. Lâm Bình kích động đầu góc bay nhanh vận chuyển, tìm từ thuyết phục. Tống tiểu huynh đệ, chuyện hôm nay thực sự chúng ta sai rồi, ta cho ngươi túi đầu nhận sai. Dù sao hai bên cũng chưa tổn thất gì, không bằng hai bên hóa chiến tranh thành tơ lụa, ta sẽ đích thân cùng bang chủ nói rõ việc này, sau này chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu, Linh Giang bang tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhằm vào ngươi thế nào. Thằng lúc này, coi Tống gia là trẻ lên ba đây. Tống Khuyết cười rộ lên. Ha ha, không cần, Lâm đường chủ không cần nói nữa. Ngươi trên thân mỗi một chút khí huyết đều rất đáng quý, không cần lãng phí sức lực. Nhìn Tống Khuyết đi tới vươn tay lại gần mình, Lâm Bình hoảng hốt. Tống Khuyết, ngươi làm gì? Ngươi dám giết chúng ta, Linh Giang bang tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ta nói rồi, đừng lãng phí sức lực. Đáp lại hắn chỉ là một giọng nói âm trầm. Không quản thằng này dãy rủa, Tống Khuyết lạnh lùng đưa tay bóp cổ hắn, lập tức thi triển hấp tinh đại pháp. Ngươi vậy mà bốn. Bị bóp cổ Lâm Bình nghẹn ngào không nói nên câu, rất nhanh bị Tống lao ma hút sạch trên người tinh khí, như một bãi thịt nhão thế nằm lăn ra đất, sinh cơ toàn vô. Còn lại ba người nhìn cảnh này lập tức sợ hãi mặt trắng xám, hét ầm lên. Huyết bốn. Lời còn chưa xuất ra, Tống Khuyết đã đưa hai tay nắm lấy cổ vị kia Vương Phó Đường chủ cùng một người tứ giai võ giả. Lỗ Thiên Hùng cũng nắm lấy cuối cùng một người, bắt đầu thi triển hấp tinh. Nam. Ngồi ở quan đạo một bên chờ đến chán chết Nhất Phong, Hùng Bá hai người cuối cùng cũng thấy Tống Khuyết đi ra. Thiếu gia. Thiếu gia. Gật đầu tươi cười, đối với hôm nay thu hoạch Tống lao ra cực kỳ hài lòng. Chuyện xong xuôi, chúng ta đi về thôi. Còn kịp ngủ bù một giấc. Lỗ Thiên Hùng lúc này cũng từ sau lưng hắn đi ra, gật đầu cùng hai người rồi đi đến một bên lấy ra một con ngựa rời đi. Nhiếp Phong thấy vậy nhíu mày định tiến lên cản lại nhưng bị Tống Khuyết gọi dừng. Lao Nhiếp, không cần cản, kệ hắn rời đi. Thiếu gia. Được rồi, trở về. Nghe Tống Khuyết nghiêm khắc giọng nói, Nhiếp Phong không dám hỏi nhiều, ba người thu dọn một phen liền leo lên lưng ngựa phản hồi Mai Trang. Phía sau lưng còn kéo theo 5 con ngựa tốt cùng một đống vũ khí tài vật. Nhóm người này vốn không coi bọn hắn là chuyện gì to tát nên đi ám sát cứ như đi chơi vậy, trên thân đồ đạc cũng không cần cẩn thận cất giữ, cuối cùng tiện nghi hết Tống gia. Trên đường về, nhìn bên cạnh Nhiếp Phong trên mặt viết đầy tâm sự, Tống Khuyết không đành lòng mở miệng. Lão Nhiếp, không cần lo lắng. Việc này ta đã sắp xếp ổn thỏa, Linh Giang Bang sẽ không tra được trên đầu chúng ta. Thiếu gia, những người kia chết rồi. Tống Khuyết rất thản nhiên nói, cũng không có ý định giấu giếm. Cái này cũng không ngoài dự đoán, Nhiếp Phong cũng không làm sao ngạc nhiên, nhưng thiếu gia làm sao lại để lại nhân chứng làm hắn cực kỳ khó hiểu. Thiếu gia, Lỗ Thiên Hùng người này là cớ làm sao? Sự thật tất nhiên là không thể nói, tìm từ hồi lâu Tống đại thần côn liền bắt đầu lăn lư. Lão Nhiếp, ngươi có nghe qua Nhiếp Hồn đại pháp môn võ công này? Thiếu gia, ta chưa từng nghe. Nhưng ta nghe nói Thiên Huyễn Tông cũng có bí kỹ mê loạn người tinh thần cho mình điều khiển, ngài không phải Nhiếp Phong trong đầu lờ mờ đoán ra kế hoạch kích động hỏi. Còn có việc này. Như thế thuận tiện. Tống Ban Tiên ngửa mặt lên trời thâm trầm. Trong Thất Tinh Đoạt Mệnh Châm quyển kia ý đạo bí điển, vị kia tác giả Hải Thượng Lãn ông cuối sách có đề cập đến một môn bí pháp gọi Nhiếp Hồn Đại Pháp, có thể nô dịch người khác tâm thần. Có lẽ ta thiên tư thật tốt quá, không quá tốn bao lâu thời gian liền đem thứ này học được. Nhưng Hải Thượng Lãn ông tiền bối cũng có nói, môn này ta công quá mức thương thiên hại lý. Người bị chúng chiêu trong mấy ngày sau đó sẽ bị hồn phi phách tán mà chết, khuyên người không nên luyện này công. Lãn ông cũng chỉ không đành lòng môn này bí pháp thất truyền hậu thế nên mới ghi lại, bản thiếu gia trước đây vâng theo lời người cũng chưa từng sử dụng. Nhưng mà việc ngày hôm nay bốn. Tội lỗi thật sự có thương thiên hòa nha. Diễn đến chỗ sâu, Tống đại ảnh đế không kìm được nâng tay lau đi khóe mắt. Thiếu gia, có gì mà tội lỗi? Chết nguyên sắc đã là may mắn cho bọn hắn, nếu như phải lão hùng ta đã sớm một truy cho đập nát nhừ. Hừ hừ, Thiên Vương truy đến nay còn chưa được khai phong đây. Đệ nhất trung bộ hùng đại gia khó được mở miệng an ủi nhà mình thiếu gia, tuy nghe rất vai lý tà thuyết nhưng quả thật cực kỳ thuyết phục. Lão Nhiếp cũng bị Tống gia tình cảm rộng lớn đả động rồi, còn nghĩ mình khi nãy nghi ngờ thiếu gia quả thật đáng trách, xấu hổ mở miệng khuyên. Thiếu gia không cần tự trách, võ công không đúng sai, chỉ nhìn kết quả mà phân thiện ác thôi. Đám người này ngang ngược càn rỡ, chết là đáng đời. Ngài làm như thế cũng chỉ vì bảo vệ những người xung quanh mà thôi, ngài không cần tự trách. Không cần an ủi Tống mỗ.
vì kế hoạch lớn mà phải bỏ đi hai cây nhân sâm 300 năm. Hai người các ngươi còn chưa hiểu lòng ta đau như thế nào, Tống lao ra trách trời thương dân ngửa đầu thở dài. Thật sự có thương thiên hòa. Chương 158, lột ra hổ. Lộc cộc. Cộc. Y mắng ban đêm, trên quan đạo vang lên tiếng vó ngựa thập phần đột xuất. Đứng trên tường thành đám lính canh tự nhiên không thể không phát hiện, mấy người lập tức tập trung tinh thần cảnh giác. Dừng lại. Người đến là ai? Là ta, mãnh hổ bang Lỗ Thiên Hùng. Đến người thập phần phối hợp đàng hoàng dừng lại cách cổng thành không xa xưng tên, đồng thời hơi ngửa mặt cho bên trên người nhìn cái rõ ràng. Hóa ra là Lỗ bang chủ, ngài việc hoàn thành rồi sao? Làm phiền các huynh đệ, cũng coi như đã hoàn thành, ta cần về bang có chút việc. Lão Lỗ thập phần hòa ái trả lời làm bọn lính canh cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Lỗ bang chủ khách khí, mở cửa. Cùng mấy người chắp tay, Lỗ đại bang chủ thần sắc lạnh nhạt rục ngựa ung dung hướng nhà mình đến. Không đi được bao lâu, mãnh hổ bang tổng bộ đã ở trước mắt, dù là ban đêm nơi này vẫn là đèn đuốc sáng trưng, trước cổng lớn vẫn đứng hai vị bang chúng túc mục canh gác. Một đoạn đường vừa đi qua trong lĩnh vực hắn còn cảm nhận không thiếu người âm thầm dò xét đây. Xem ra còn thập phần cảnh giác sao? Sắp đến mục đích, Lỗ gia lập tức sốc lên tinh thần. Là thời điểm thể hiện công lực diễn xuất. Ra mắt bang chủ. Ân. Thận trung chức trách, rất tốt. Bang chủ như vậy bình dị dễ gần, thế mà quan tâm động viên đám người tầng chót như chúng ta. Kia hai vị bang chúng kích động và phần, ánh mắt đỏ lên đứng thẳng lưng quát. Vì bang chủ tận trung là chức trách của chúng ta. Hài lòng vô vai hai người, Lỗ gia long hành hổ bộ nhấc chân bước vào. Các vị nương tử, Lỗ gia ta về đây. Lão Lô bà nương phòng chỗ nào nhỉ? Có cần trước đi gặp hắn mấy vị phu nhân chào hỏi báo cái bình an, hay trước đi tầm bảo? Tống Khuyết nội tâm hăng hái bừng bừng, đầu óc suy nghĩ bắt đầu tán loạn. Nhưng vào cửa đi chưa được mấy bước hắn bỗng dưng cả người cương tại chỗ. Bốn. Đậu má, ta không biết đường. Tống lao ra trong lòng cuồng đổ mồ hôi. Chỗ này sơ sơ cũng rộng mấy chục mẫu, đừng nói hắn phải đi một vòng tìm kiếm nhé. Như thế đến sáng chưa chắc đã xong. Bang chủ, ngài không có vấn đề gì chứ? Dõi mắt trông theo hắn hai vị hộ vệ thấy mình bang chủ đứng tại chỗ chủ trừ không bước vội vàng tiến lên quan tâm dò hỏi. Tống lao ra hai mắt đảo lòng vòng, lòng sinh nhất kế, vội vàng bụng ngực giả vờ bị thương. Không không sao, ta mới cùng người giao thủ, nội phủ bị thương không nhẹ. Các ngươi một người đỡ ta đến phòng luyện công. Bang chủ để ta. Bang chủ, ta đến giúp ngài. Hai người nghe vậy kích động tiến lên hai bên đỡ lấy tay hắn, nhưng nhớ ra còn nhiệm vụ canh cửa, liền lập tức trừng mắt nhìn nhau. Lão huynh, ngươi chân hôm trước đau còn chưa khỏi, không cần cố sức, cứ để ta dịu bang chủ. Văn lão đệ nói gì vậy? Vết thương nhỏ mà thôi, ta đã sớm khỏe. Bang chủ, để ta có ngài lão nhân ra đi. Hai người này vừa nãy còn tình huynh nghĩa đệ, bây giờ thiếu điều rút đao tương hướng, Tống lao ra cũng không nhịn được đau răng đành phải quát dừng rồi tùy tiện chỉ định một người. Làm người thắng cuộc vị này văn lão đệ liền cười miệng đến mang hai, ân cần tiến lên dịu tay Lô bang chủ đi, còn không quên quay sang kia lá lao huynh đắc ý hất cằm. Không quản hai thằng này kẻ dở hơi, Tống Khuyết mặc cho người dịu đi, hai mắt không quên xung quanh đánh giá, ghi nhớ con đường. Bang chủ, đã đến rồi. Rẽ trái rẽ phải, qua mấy lần hành lang, phía trước xuất hiện một biệt viện độc lập, phía ngoài lính gác để phòng sâm nghiêm, chính là mục đích của hắn lần này. Luyện công phòng. Ở nơi này canh gác nghiêm ngặt không phải chuyện đùa, hai người tiếng bước chân vừa chuyển đến, trước mặt mấy vị võ giả đã tinh thần căng thẳng, tay đẩy lại vũ khí quá lớn. Ai? Là ta. Lỗ bang chủ lập tức ngẩng đầu quét mặt. Ra mắt bang chủ. Đám bang chúng nghiêm thanh chào. Ân, ta trong người có thương hành động không tiện, giúp ta mở cửa ra. Đám hộ vệ nghe thế hơi kinh hãi. Tuân lệnh. Mấy người còn không nhịn được tiến lên đỡ lấy hắn, tại nơi này làm việc không một không phải Lỗ Thiên Hùng tâm phúc. Đối với hắn quan tâm tự nhiên thật lòng, nhìn trên người hắn quần áo có tổn hại dấu vết liền biết hôm nay việc không tầm thường, lo lắng hỏi: "Bang chủ, ngươi có thương nặng lắm không? Để thuộc hạ đi gọi thầy thuốc." Núi vàng núi bạc tại trước mặt, Tống lao ra làm sao còn chờ đợi thêm được, vội khoát tay. "Không cần, mau mở cửa, ta điều tức một đêm là khỏe, không cần kinh động người khác." "Rõ, bang chủ." Đậu xanh rau má, làm sao còn chưa đi? Nhìn mấy thằng này còn đứng tại chỗ mắt to mắt nhỏ nhìn mình, Tống gia khó thở trừng mắt. "Còn đứng đó làm gì, mở cửa." Cái này. Bang chủ, chúng ta không có chìa khóa. Một người có vẻ là đội trưởng phiên trực nhăn nhó bẩm báo. Nan ý. Lại còn cần chìa khóa. Tống ra lần nữa cuồng đổ mồ hôi. Lúc này hắn mới cẩn thận dùng lĩnh vực kiểm tra khắp trên người lão Lô vật phẩm. Còn may, trong ngực áo lao thấy đang giấu một chùm chìa khóa. Không biết cái nào mới là thật, hắn thẳng thắn tất cả lấy ra đưa cho tên kia đầu lĩnh. Nhanh lên, còn định để lão phu ngồi đây chữa thương hả? Không dám, bang chủ thứ lỗi. Mấy người sợ hãi cúi đầu, kia đầu lĩnh còn là cuống cuồng cầm theo chìa khóa chạy đến cửa. Lạch cạch một hồi mới coi như đem cửa phòng mở ra. Bang chủ, được rồi. Hừ. Lỗ bang chủ ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, không quên quay ra vô vai gác cổng văn lão đệ. Đến đây được rồi, ngươi rất tốt, bản bang chủ nhớ kỹ ngươi. Văn lão đệ kích động mặt đỏ dần dần đứng nghiêm. Tạ bang chủ, tiểu nhân cáo tử. Nên ngang tiến vào luyện công phòng, cẩn thận đem cửa đóng lại Tống lao ra mới thở phào vỗ ngực. Thật hù chết Tống ra. Thiếu chút nữa lộ tẩy. Ấy, mà không đúng. Mình vốn là Lỗ Thiên Hùng nha, thật đến chân tơ kẽ tóc không lệch đi đâu được, còn cần gì lén lút giống làm tặc như thế. Xem ra tâm thái này còn cần sửa lại, phải mạnh mẽ thể hiện ra lão Lô phong thái. Mình cái này diễn viên tu dưỡng là còn chưa đủ, không có trọn vẹn được vai. Cẩn thận đánh giá lão Lô chuyên dụng phòng luyện công, Tống Khuyết càng xem càng quen mắt.
thế nào mà càng nhìn càng giống chỗ Lao Phong. Vách tường kia, kệ gỗ kia, chật chật. Ngoài việc xa hoa rộng lớn hơn quả thật không khác gì. Này hai huynh đệ không biết có hay không chuyện gì tư mật, làm sao phong cách sở thích lại giống nhau đến lạ kỳ. Em rể và anh vợ, A Di Đà Phật. Tống Tặc lần này nghĩ lệnh, thực ra đều là do Phong Hàn đứa này em rể ngoan cực kỳ bội phục lão Lô cái này anh vợ. Vì thế thấy anh vợ có mánh hổ bang, hắn cũng mày mỏ ra hát hổ bang. Một lần được vinh dự thăm thú Lỗ Thiên Hùng mật thất, Lao Phong cũng hâm mộ không được. Không nói hai lời về nhà y dạng hồ lô vẽ bầu, chỉnh ra một gian sơn trại bản luyện công phòng. Không quản hai thằng này có hay không gian tình, Tống Tặc lòng đã cồn cào khó nhịn muốn kiểm tra xem lão Lỗ theo lời kho chứa 10 vạn bạc, hắn còn chưa từng kiếm được như thế nhiều tiền đâu. Dùng lĩnh vực tra cứu một phen trong phòng cơ quan kết cấu, không bao lâu hắn liền đứng trước kệ gỗ ngẩn người. Cỡ nào quen thuộc cảm giác nha, mình quả thật cùng hổ từ này hữu duyên. Đưa tay nắm lấy bình hoa nhẹ nhàng xoay tròn, lập tức trước mặt giá sách liền tách ra, để lộ đằng sau một gian mật thất. Tống Khuyết nhanh nhẹn đem trong phòng đèn thắp sáng lên. Tại nhà mình làm việc chính là như thế tự tin. Hoa ba. Đập vào mắt từng dãy kim ngân tài bảo, phỉ thúy san hô sáng lấp lánh thiếu chút làm mù Tống ra mắt chó. Tục không chịu được. Dù bản thể tại Mai Viên, Tống đại quan nhân cũng không nhịn được mắng Lỗ Thiên Hùng lao tặc này thấp kém đam mê. Chỉ biết như thủ tài nô vậy ki ki cóp cóp tài bảo về ngắm nhìn, chẳng lẽ không biết số tiền này đập vào tự thân có thể tăng lên bao nhiêu thực lực sao? Dù tư chất ngu độn không thể tăng tiến, không biết mang ra cứu trợ người nghèo sẽ làm được bao nhiêu việc thiện sao? Sống trên đời cần phải có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Tống Khuyết vui sướng hát mấy câu rồi rất sảng khoái thay lão Lỗ đem toàn bộ chỗ tiền này quên cho bần nông N đời Tống Á Ngưu huynh đệ. Kẻ này thở nhỏ mồ côi cha mẹ, nhưu sinh khó khăn, tuyệt đối là gương nghèo điển hình. Hơn nữa hắn nơi đây hẳn là không đủ 10 vạn lạng bạc chứ, đối với Lỗ Thiên Hùng nhân phẩm không chút tin tưởng Tống gia quyết định phải kiểm tra một lần. Vàng thỏi 5 khay tổng giá trị 1 vạn lượng cho vào không gian. Mai Trang Tống A Ngưu đã nhận 1 vạn lượng bạc. Tạ Lỗ bang chủ, bạc thỏi 30 khay tổng giá trị 3 vạn lượng cho vào không gian. Mai Trang Tống A Ngưu đã nhận 3 vạn lượng bạc. Lỗ huynh quá khách khí. 6. Ngân phiếu 2 vạn lượng 5. Bảo thạch, mã não, san hô mấy dương. Lợi khí 4 kiện 4. Phục hổ quyền pháp bí tịch 1 bản, quyền cước bình thường bí tịch 4 bản 4. Mỗi dọn một phần Tống Tặc hai mắt lại xanh thêm mấy phần, đợi bên trong mật thất toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, hắn hai mắt đã sáng lập loè như đèn pha, so với trên tường đèn dầu còn sáng hơn. Hài lòng nhìn thoáng qua căn phòng sạch sẽ trống trải, lúc này Tống đại quan nhân mới bắt đầu đi qua đi lại vớt cằm suy nghĩ. Nam, bên ngoài, một đám hộ vệ giỏng thai lắng nghe trong phòng độc tĩnh. Lòng rất hiếu kỳ nhà mình bang chủ hiện đang luyện tập loại kỳ công gì. Cả đêm cứ lạch cạch loay hoay cái không ngừng. Nghe tiếng động chắc chắn không phải là ngồi dưỡng thương, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Đây vốn là bí thất riêng của bang chủ. Nhân gia muốn đập muốn phá gì tùy theo sở thích sao, tò mò nhiều như vậy làm gì? Giữ nguyên chức trách, không cho người nào khác ngoài bang chủ vào là được. Còn lại việc không đến lượt bọn họ quản. Nam, đến tận sáng sớm, Tống lão gia xem như mới bận bịu hoàn tất. Nhìn xem đã hoàn toàn biến dạng mất thất, hắn mới hài lòng đem khép lại giá sách, ung dung bước ra luyện công phòng, tiện tay đem cửa khóa chắc chắn. Đi triệu tập trong bang mấy vị cao tầng đến nghị sự đường gặp ta. Bản bang chủ có việc gấp cần phân phó. Ra khỏi phòng, hắn quay sang bên cạnh hộ vệ ra lệnh rồi không thèm để ý chắp tay sau lưng ung dung hướng nghị sự đường đi đến. Đêm qua đã đi qua một lần, hắn chỉ cần theo đường cũ phản hồi là được, dễ tìm vô cùng. Chương 159, một diễn viên tự mình tu dưỡng. Mãnh Hổ Bang, nghị sự phòng. Là Mãnh Hổ Bang nơi quyết nghị những công việc trọng đại, gian phòng này được bố trí cực kỳ rộng lớn, trang trọng, tận hiện vẻ uy nghiêm. Bên trên bục cao nhất là một bảo tọa to ngang một chiếc giường, chạm trổ hoa văn cầu kỳ tinh xảo. Phía dưới hai bên sắp xếp hai hàng chỗ ngồi mỗi bên 6 tịch. Lỗ Thiên Hùng phía sau lưng bảo tọa còn là một bức tranh khổ lớn to bằng cả bức tường vẽ một con mãnh hổ ngựa đầu gầm thét uy phong lẫm lẫm. Nhìn mấy cái này, Tống lão gia trong lòng cũng thích mê. Thật mẹ nó biết hưởng thụ sao? Chậc chậc, ghế da hổ này ngồi thật êm, tại vị trí này cao cao nhìn bao quát chúng sinh cũng thật sự có thú. Thảo nào các bậc vua chúa quyền quý luôn đặt chỗ ngồi mình trên cao ngất ngưỡng, cảm giác này quá khiến người mê say rồi. Tống Khuyết như nhà quê gia tình vậy, chỗ này sờ một chút, chỗ kia ngắm một chút chơi không biết mệt. Đợi nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vang lên hắn mới thu liễm tinh thần, dáng vẻ đường hoàng uy nghiêm ngồi về chủ vị. Lúc này cửa lớn mở ra, một người thanh niên theo đó bước vào. Tống lão gia định thần nhìn lại thì hóa ra là người quen. Thanh Hà tứ thiếu một trong Lỗ Trọng Khang, hiện hắn thân xác này tiện nghi nhi tử. Phụ thân, không biết ngài có việc gì quan trọng cần triệu tập gấp trong bang cao tầng. Không biết ngày thường hai cha con này cùng nhau nói chuyện ra sao, Tống Khuyết cũng không dám nhiều lời chỉ hàm hồ qua chuyện. Ân, trước ngồi đi, đợi chút nữa mọi người đến đông đủ ta sẽ tuyên bố một thể. Lỗ Trọng Khang tất nhiên cũng không biết được phía trước mặt gia hỏa này chính là giả mạo. Tướng mạo cha mình hắn còn nhận sai sao, nếu bây giờ có đứa nào cả gan dám nói phía trước người không phải lão Lỗ, Lỗ thiếu gia còn không ngại đem hắn cho băm đây. Vì thế gặp lão cha này một bộ diễn xuất, Lỗ Trọng Khang cũng không nghi ngờ gì, rất thức thời tiến lên đến hàng ghế bên trái trên cùng ngồi xuống. Lúc này đến gần quan sát, hắn mới thấy phía trên thân Tống gia quần áo tổn hại, vị này tiện nghi nhi tử còn là thập phần hiếu thảo, mặt mũi lo lắng lập tức chạy đến hỏi thăm. "Phụ thân, ngươi bị thương rồi?" "Là ai làm?" "Chỉ là cùng người giao thủ bị hỏng quần áo thôi, không có gì nghiêm trọng." Yên tâm ngồi xuống chờ đợi. Giả ra một bộ từ phụ, Tống Khuyết cười hiền hòa gật đầu cùng hắn trấn an.
Nghe Tống gia nói chuyện nhẹ nhàng, Lỗ Trọng Khang mới thoáng yên tâm. Dù lòng nhiều nghi hoặc nhưng đã lao cha chưa muốn tiết lộ hắn còn là ngoan ngoãn ngồi xuống, hai cha con cứ như vậy trầm mặc ngồi chờ. Lỗ Bang chủ hờ hững ngồi trên bảo tọa nhắm mắt dưỡng thần, lục tục có người nghe Triệu Kiến tiến đến cùng hắn chắp tay chào hỏi, hắn cũng chỉ lạnh lùng gật đầu tỏ vẻ đã biết, ánh mắt cũng lười biếng mở ra. "Phụ thân, tất cả đã đông đủ, không biết ngài có gì phân phó?" Đợi tất cả đến không sai biệt lắm, Lỗ thiếu gia lúc này đứng dậy mở miệng. Hé mắt quét một vòng trong phòng người, đây hẳn đã là tất cả mãnh hổ bang tầng lớp chủ chốt, Tống gia bốn. À không, Lỗ gia lúc này mới bắt đầu háng giọng diễn xuất. "Bây giờ lời ta nói, mọi người nghe theo làm việc là được, không cần thắc mắc. Rõ chưa?" "Rõ." "Bang chủ." Một đám tiểu đệ nghiêm nghị đồng thanh hô lớn. Gật đầu hài lòng, Tống Khuyết tiếp tục. Lập tức cho phía dưới người xung quanh loan tin, trưa nay giờ mùi, bản bang chủ sẽ cùng Tống Khuyết thằng nhóc kia ước đấu, địa điểm tại bên ngoài Đông Môn Thanh Hà Thành, chút nữa các ngươi cử người đi mời từ huyện lệnh, đồng huyện úy, nô bộ đầu cùng trong thành các gia thế lực, yêu cầu đúng giờ có mặt cho chúng ta làm chứng. Nói rõ ràng, trận này quyết đấu thắng thua liên quan đến sau này mánh hổ bang tất cả. Nếu ta thắng, hắn Tống Khuyết từ nay đầu phục cho ta, cả đời này về sau nghe ta điều lệnh không được hài lòng. Còn nếu Lô Mô thua, tự nhiên mánh hổ bang tất cả sản nghiệp đều chuyển giao cho hắn. Mời cả thành bách tính làm chứng. Nan ý. Lỗ Thiên Hùng thằng này điên rồi. Đây là lúc này tất cả người trong phòng đầu tiên suy nghĩ, dù sao mới đoạn thời gian trước đây, vị kia hung nhân còn đẻ cả hắn cùng lão đồng cộng thêm ở đây đại đa số người ra đất ma sát một trận đây. Ký ức còn chưa phai nha. Bây giờ vết sẹo còn chưa liền, ngươi mẹ nó là từ đâu ra tự tin há mồm muốn cùng nhân ra quyết đấu. Tìm đường chết cũng không thể như thế trắng trợn sao. Vì thế dù bang chủ đã dặn không cần hỏi nhiều, dù tại mánh hổ bang lão Lô hy vọng sâu nặng, phía dưới mấy người còn là lập tức nổ tung trảo, mồm năm miệng mười. Bang chủ, ngươi đang nói cái gì? Đại trưởng lão Hứa Sủng. Cha, ngươi đây là làm sao? Thiện nghi nhi tử Lỗ Trọng Khang. Bang chủ, mời suy nghĩ lại nha. Một đám cao tầng. 6. Nhìn ở dưới loạn thành một đoàn, Tống Khuyết đầu cũng ẩn ẩn thấy đau. Cũng may hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cũng không trông cậy đăm câu ba lời có thể khiến nhóm này tin phục. Đưa tay ra hiệu im lặng, Lỗ lao ra lúc này thể hiện bản sắc diễn xuất. Chỉ thấy hắn thần thần bí bí dặn người cảnh giác xung quanh, đợi không có gì khác lạ lúc này mới nhỏ giọng. Yên tâm, ta lại không đốc. Tất cả làm ra như này chỉ vì dẫn dụ tiểu tử kia ra ngoài. Các ngươi hẳn cũng đã nghe Phong Thanh Linh Giang Bang Đỗ Bang chủ muốn đối phó người này. Việc hôm nay nghe vào tai chớ để lộ ra, đêm qua đích thân ta cùng một nhóm Linh Giang Bang hảo thủ đã định sẵn kế hoạch ám sát kẻ này. Chỉ tiếc làm sao tiểu tử này gian trá như hổ, vậy mà sớm lẩn trốn tung tích không rõ. Vì thế sau khi cùng Lâm Đường chủ bàn bạc, lão phu liền sinh nhất kế, muốn đem ước đấu chuyện này thật giả lẫn lộn, tuyên truyền ầm lên. Thằng nhóc kia tuổi trẻ khí thịnh, chắc chắn không chịu được khiêu khích tất sẽ lộ đầu. Khi đó đã sớm mai phục ngoài thành Linh Giang Bang người tự nhiên sẽ đem hắn cầm xuống, việc quyết đấu cũng là không cần diễn ra. Chúng ta chỉ cần diễn tốt trò vui này là được, làm càng lớn càng tốt, Lâm Đường chủ đã nói rồi, chỉ cần hoàn thành việc này, Đỗ Bang chủ sẽ tầng tầng ban thưởng. Thế mới đúng mà, mãnh hổ bang mấy người nghe thế mới bừng tỉnh hiểu ra, vui vẻ vỗ tay. Thì ra là thế, ta nói làm sao bang chủ lại có thể làm chuyện hồ đồ như thế đâu. Hừ. Đã nhập vai khá sâu Lỗ ra lẽ mắt lườm cái thằng vừa nói, không vui hừ lớn. Lão phu dạo này công lực tăng trưởng, dù thật sự giao thủ cũng không chắc đã bại bởi tiểu tử kia. Biết mình lỡ mồm, tên kia cao tầng vội vàng túi người cười định. Là, bang chủ nói đúng, tiểu tử kia lần trước chỉ ỷ vào một thân hành luyện, cũng không so được với bang chủ ngài. Không để ý đến hắn, lúc này đại trưởng lão Hứa Sủng đăm chiêu hỏi. Bang chủ, có chắc chắn tiểu tử kia sẽ xuất hiện? Nếu như hắn tiếp tục làm rùa đen rút đầu thì sao? Không biết lão đầu này tên gì, Lỗ gia chỉ có thể cười lớn. Ha ha, nếu hắn không đến không phải nói rõ hắn sợ ta sao? Chúng ta khi đó có thể mặc sức tuyên truyền chuyện này. Nói bản bang chủ tu vi đột phá, họ Tống tiểu tử tự nhận không phải đối thủ không dám ứng chiến, lúc đó hy vọng mánh hổ bang chúng ta không chừng lại lên một bậc. Không phải như thế đạo lý sao? Mấy người kia nghĩ thông này đó lập tức đều toét miệng cười. Ha ha, còn là bang chủ suy nghĩ sâu xa, chúng ta bội phục. Cha, nếu như thật sự hắn Tống Khuyết đúng hẹn có mặt thì phải làm sao? Không như những người kia lạc quan quá đà, Lỗ Trong Khang lòng vẫn còn băn khoăn chồng chất, không nhịn được nhíu mày hỏi. Gặp những người khác đều nhìn qua, Lỗ bang chủ nở nụ cười chắc chắn. Hắc, lo nghĩ viển vông. Các ngươi nghĩ tiểu tử đó có thể chống lại được Linh Giang Bang? Đây là Đỗ Bang chủ chính mình ra lệnh nhé. Linh Giang Bang cái tên này tại nơi này có thể nói sức chấn nhiếp mười phần, nghe hắn lý do thoái thác mấy người phía dưới trong lòng còn chút lăn tăn lập tức bay sạch. Đúng vậy, có Linh Giang Bang, có Đỗ Như Hối tại, Tống Khuyết tiểu tử kia thật sự là mọc cánh cũng khó thoát. Việc này ổn kiếm không bồi, vừa có thể trừ đi mối họa lại có thể kết giao Linh Giang Bang. Làm, cần thiết lập tức làm. Mãnh hổ bang cao tầng độ cao nhất trí thông qua. Còn chờ gì nữa, một đám vui sướng hớn hở ký tên vào khế ước quyết đấu. Dù sao dẫu biết việc này là giả, nhưng cũng cần phải làm chân thật một chút cho Thanh Hà Thành mọi người xem không phải sao. 11. Sáng hôm đó, không biết bắt đầu từ đâu, toàn Thanh Hà huyện bị một sóng tin tức phô thiên cái địa ập đến, khiến tất cả mọi người dù còn chưa mò ra đường cũng đã nghe được một đại sự kiện. Hôm nay giờ mùi, ngoài Đông Môn, mãnh hổ bang bang chủ Lỗ Thiên Hùng hẹn đấu Tân Tấn Tuấn Kiệt Tống Khuyết Tống Thiếu Hiệp. Người thua, trên tay sản nghiệp tất cả sẽ thuộc về người thắng. Tất nhiên như thế Lỗ bang chủ sẽ chịu thiệt, vì thế nếu Tống Khuyết thua còn sẽ phải chấp nhận bán mình phục vụ Lỗ gia, thời hạn là trọn đời.
Thông tin không biết có thực sự hay không, nhưng đến giữa trưa vẫn còn chưa có ai đi ra phản bác. Mọi người bắt đầu ẩn ẩn cảm giác lần này là đến thật, lập tức toàn thành sôi trào. Có dự kiến trước người còn đã nhanh chân chạy ra đông môn đặt trước chỗ ngồi địa thế thuận lợi, cố thủ chờ đợi từ sớm, chỉ sợ bỏ qua trận này khoáng thế đỉnh cao quyết đấu. Lần trước Tống gia đại náo Mãnh Hổ Bang, do nơi đó địa bàn bị người Mãnh Hổ Bang vây chặn, trong thành còn chưa ai được xem qua hắn phong thái đây, lần này phải quyết tâm nhìn cái đủ. Không thiếu tiểu thư khuê các cũng không màng cố kỵ, vội vàng thúc giục hạ nhân chuẩn bị xe ngựa ra thành quan chiến. Các nàng cũng rất muốn tận mắt chứng kiến vị kia Ngọc Thụ Lâm Phong Tống thiếu hiệp có cỡ nào phong thái, lại bằng một ánh mắt cũng có thể khiến Thiết Gia Thiên Kim nhớ mãi không quên. Nghe nói vị này Thiết Ngọc Nương cô bé cầu hái bị từ chối, đến nay vẫn u sầu buồn bực trốn trong thiết phủ không muốn ra ngoài đây. Tống gia nhan như ngọc, thật sự đáng giá chờ mong. 8. Mãnh Hổ Bang. Vốn còn muốn trốn trong phòng chuyên tâm tu luyện một hồi Lỗ Bang chủ, cuối cùng từ sáng ra đến bây giờ đã không nhớ phải tiếp mấy đoàn khách. Tất cả đều là cùng Mãnh Hổ Bang hợp tác chặt chẽ, rất sợ xảy ra chuyện gì bất chắc chuyên môn đến tìm hiểu tin tức. Dù thật lòng không muốn gặp, Đoạt Xá Lao Lô Tống đại quan nhân cũng không thể không phải ra mặt trấn an mấy người này. Chưa hết, giờ phút này hắn còn đang phải ngồi tiếp chuyện sau lưng chỗ dựa, huyện ý đồng chính đại nhân đây. Chương 160, tìm ra chân tướng, đơn chương tặng ý ngập tờ giỏ kẻ tịt đạo hữu. Nhiệt tình cho đồng chính rót nước mời trà, Tống Khuyết mới bắt đầu trấn an hắn. Đồng đại nhân ngài yên tâm, Lâm đường chủ đã cùng ta cam đoan qua, hắn Tống Khuyết lần này chỉ cần lộ đầu sẽ chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có ngoài ý muốn. Dùng lại khi nãy một bộ lý do thoái thác cho lão đồng đến một lần, đồng chính lúc này mới yên lòng gật đầu. Ân, như vậy rất tốt. Bản quan còn tưởng ngươi đầu góc nước vào nghĩ chuyện điên rồi đây. Ha ha, cũng do kẻ này quá mức xáo trá, tại hạ mới không thể không ra hạ sách này, để đại nhân lo lắng. Hừ, ngươi làm rất đúng, tiểu tử đó âm hiểm xáo trá, một ngày chưa trừ lòng ta khó yên. Đối với Tống lão gia lần trước hãm hại lừa gạt, đồng chính còn oán hận rất sâu. Cùng lão đồng trò chuyện thêm một hồi, Tống Khuyết mới lơ đãng hỏi thăm. Đại nhân, nhà ngươi công tử hiện đã khá hơn chút nào chưa? Nói đến nhà mình nhi tử, đồng chính trên mặt âm ngoan tán bớt vài phần, khó được nở nụ cười tự ái. Cũng may kỷ thần y thì thuật cao siêu, nhà ta bá nhi đã có thể bình thường đi lại hoạt động. Chỉ là đáng tiếc con mắt kia không thể cứu về được, nhưng như thế kết quả đã là tốt lắm rồi. Ha ha, chúc mừng đại nhân. Vậy tại hạ cũng yên lòng rồi, không biết đồng công tử hiện đang ở đâu, ngày mai ta có rảnh sẽ dẫn Trọng Khang sang thăm hỏi hắn một chút. Tống lão gia cười thập phần chân thành, quan tâm hỏi. Đồng chính cũng không nghi ngờ thằng này dụng tâm hiểm ác, theo như thật trả lời. Ha ha, có lẽ nhờ đồng gia chúng ta ăn ở tích đức, thượng thiên cũng bảo vệ bá nhi. Những ngày này ta còn đang cấm túc hắn trong phủ, tiểu tử này không thiếu kêu gào oán hận đây, chút nữa nghe nói có Trọng Khang đến chơi, tiểu tử này hẳn sẽ vui mừng lắm. Mẹ mày, nhà mày đồng gia còn phải ăn ở tích đức. Tống lão gia thập phần kinh bỉ, bên ngoài nét mặt lại tươi thêm mấy phần. Đúng vậy, bá công tử ở hiền gặp lành, tự nhiên sẽ thay qua nạn khỏi. Như vậy cứ định rồi, đợi xử lý xong Tống Khuyết tiểu tử này, tại hạ sẽ dẫn Trọng Khang đăng môn bái phỏng, đại nhân còn đừng chê ta làm phiền. Ha ha. Hai người hàn huyên một hồi sau đó đồng chính mới đứng dậy cáo từ rời đi. Tiễn được lao tặc này, trở về phòng nghỉ ngơi không bao lâu Tống Khuyết lại nghe tiếng người đến, mệt mỏi hắn không thể không ngửa mặt lên trời ai thán. Bang chủ, bên ngoài có Linh Giang Bang ông phó đường chủ cầu kiến. Ngoài cửa hạ nhân một lần nữa đến báo tin. Là nữ nhân này. Đêm qua không gặp nàng theo đến, Tống Khuyết còn tưởng không ở đây. Xem ra Linh Giang Bang cửa ải này vẫn cần phải lấp liếm cho qua. Thở dài một hơi, Lỗ Bang chủ đứng dậy sửa sang lại mình một thân quần áo mới, lúc này mới ung dung đi ra khách phòng. Nam, ông tiên tử, mấy ngày không gặp phong thái lại hơn xưa, càng ngày càng trở nên xinh đẹp rồi. Người còn chưa đến, Lỗ Bang chủ trên miệng đã bắt đầu ba hoa để ông hồng thập phần hưởng thụ. Không ngờ Lỗ Thiên Hùng cái lao già này cũng rất biết nói chuyện sao. Khanh khách, Lỗ Bang chủ trêu đùa. Thiếp thân tàn hoa bại liễu làm sao sánh được ngài vị kia mới nạp tiểu thiếp. Bước vào trong phòng, nhìn ông hồng thói quen động tác hai tay vỗ về mình bộ ngực, Tống lao ra rung động thật mạnh. Không phải vì thấy sắc động tâm, tinh thần của hắn bây giờ đã sớm không còn bị những cái này bối rối. Tống Khuyết cảm thấy ngạc nhiên vì trên người vị này ông đường chủ khí tức quá quen thuộc rồi. Khí huyết tán loạn mà pha tạp, từ sâu trong linh hồn truyền đến mùi tanh tưởi. Trước đây cảm giác hắn còn chưa linh mẫn như bây giờ cũng đã có điều nghi hoặc. Lần này gặp lại Tống Khuyết có thể 100% khẳng định, vị đạo quen thuộc này cực kỳ giống Chân Hòa, xa mách quyền bọn người. Là mùi của huyết ma giáo yêu nhân không sai. Chỉ có huyết y tôn giả hẳn là có bí pháp gì che đậy khiến hắn không cảm thấy gì khác thường, còn lại từ ông Hồng, Lữ Thành Tài đến kia hai vị trại chủ, từ lần đầu tiên gặp đã khiến Tống Khuyết cảm giác thập phần quái dị. Khi trước lĩnh vực chưa được thăng hoa, hắn còn chưa để ý kỹ càng. Nhưng bây giờ Tống lão gia có thể phi thường khẳng định, trên thân bọn họ khí tức hỗn loạn pha tạp chính là do hấp thu huyết khí của người khác mà đến. Như thế mọi chuyện có vẻ thông. Người mật báo cho hắn ngoài vị này é cụp ông đường chủ hẳn không còn ai khác. Hiểu hết trong đó con quấn quấn, Tống Khuyết trên mặt cười càng thêm rực rỡ. Ông tiên tử, lần này Tống gia phải thật tốt cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Lỗ Bang chủ, thiếp thân trên mặt có hoa hay sao? Làm sao lại nhìn ta chằm chằm rồi? Thấy Lỗ Thiên Hùng lão đầu này chòng chọc nhìn mình không rời được mắt, ông Hồng trong lòng phi thường đắc ý, về ngoài lộ ra một bộ e thẹn vuốt tóc mai sang giọng hỏi. Bị yêu nữ này kéo về hiện thực Tống gia cũng không xấu hổ, cười càng sáng lạn lớn tiếng khen. Ông tiên tử trên mặt không có hoa, nhưng ngươi so với hoa còn đẹp gấp trăm ngàn lần. Chậc chậc, nhìn thấy tiên tử ta mới phát hiện trong nhà thê thiếp tất cả đều là cỏ dại ven đường.
lão phu cũng thật muốn như đám kia bình thường thanh niên, mạnh dạn đứng ra theo đuổi tiên tử phương tâm nha.
Khanh khách. Được người khen ngợi, ông Hồng thập phần hưởng thụ, ngồi dựa vào ghế cười bộ ngực run rẩy không ngừng.
Thật không biết lão đầu này còn rất biết nói chuyện nha. Có cần hay không tìm cơ hội mời hắn đến gặp mặt một lần, nhị lưu võ giả mùi vị thật khiến người thèm muốn.
Đáng tiếc, mục tiêu quá dễ gây chú ý rồi, không tốt hạ thủ.
Mị Nhãn Như Tơ liếc đánh giá Lỗ Thiên Hùng mấy mắt, ông Hồng mới tiếp nối liếm môi từ bỏ ý định đem thằng này hút khô, đem mục đích của mình lần này đến đây nói ra.
Không cùng ngươi nói đùa rồi, Lỗ bang chủ, đêm qua ngươi cùng chúng ta Lâm Đường chủ mấy người đồng hành. Sáng nay thành vệ báo chỉ có ngươi một người trở về, không biết những người khác bây giờ đâu rồi.
Lý do trước đây đã sớm cùng những người khác nhắc qua, Tống Khuyết không cần suy nghĩ liền trực tiếp lắc lư.
Ông tiên tử có chỗ không biết.
Tống Khuyết tiểu tử này gian trá như hồ, hắn nơi ở ngoài thành chỉ là che giấu thế nhân, chính mình ngược lại không biết âm thầm ẩn núp nơi đâu.
Đêm qua chúng ta đến cuối cùng lại vô một cái không, toi công cả buổi.
Ta cùng Lâm Đường chủ sau khi thương lượng quyết định ta trở về thành tìm cách dẫn dụ hắn vào đầu, Lâm huynh cùng những người khác sẽ dọc đường mai phục.
Đợi tiểu tử này chỉ cần dám xuất hiện sẽ lập tức cho hắn lôi đình một kích, giải quyết công việc.
Hắc hắc, còn không phải đều uống bản tiên tử nước rửa chân. Ông Hồng phi thường đắc ý, trên mặt còn là lộ vẻ ngạc nhiên.
Thì ra là thế, vậy không biết Lâm Đường chủ có hay không cho ta nhắn lại cái gì.
Đối với lý do này ông Hồng cũng không có chút nào nghi ngờ, dù sao đội hình hai ngũ giai, ba tứ giai xa hoa như vậy, quét ngang cái này Thanh Hà huyện cũng là dư giả.
Chỉ đối mặt một mình Tống Khuyết thằng kia thôi tự nhiên cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Hơn nữa như thế cũng phù hợp tình hình mình đã trước cho thằng này báo tin.
Nếu không phải Tôn giả dặn dò, ông Hồng còn không nghĩ bên mình còn thu phục được Tống Khuyết như thế tuổi trẻ tuấn kiệt đâu.
Tuy rất đáng tiếc hắn chủ tớ mấy người trên thân huyết khí, nhưng nghe Tôn giả đặc biệt nhắc nhở qua Tống gia vũ lực, ông Hồng cảm thấy thập phần hài lòng.
Dù sao có bậc này đắc lực trợ thủ bên cạnh, sau này nàng hoạt động lên cũng sẽ nhẹ tay nhẹ chân đi rất nhiều.
Chỉ là còn hơi chút thắc mắc vì sao Lâm Bình lão đầu này không cùng mình nói qua một tiếng đâu.
Có thể biết trước kế hoạch lão nương còn đi mật báo cho Tống ca ca chứ sao.
Hẳn là hôm qua quá mức vội vàng, Lâm huynh cũng không cùng ta nói thêm gì cả.
Không biết ông tiên tử muốn biết điều gì, hay là chúng ta tìm một chỗ an tĩnh tâm sự, ta sẽ tưởng tận cho người giảng giải.
Khanh khách, như thế ta lại sợ ảnh hưởng đến Lô bang chủ hôm nay trạng thái, nếu ngươi có hứng thú hẹn hôm khác thành thơi chúng ta tâm sự sau.
Ánh mắt câu người khiêu khích Lỗ Thiên Hùng một cái sau, ông Hồng liền không có nghi vấn gì nữa đứng dậy cáo tử.
Đối với đám này thằng nhỏ điều khiển thằng lớn nàng còn khá có tâm đắc.
Không ăn được vĩnh viễn là tốt nhất, tuyệt đối đừng dễ dàng thỏa mãn lũ này cái gì.
Cứ để bọn chúng nào tưởng sắp đạt được ước muốn, lúc nào cũng cách thành công một ly như thế là vừa vặn.
Cố tình ngưỡng người lắc lư cái mông lộ ra chính mình nóng bỏng dáng người, ông Hồng tự cho là đúng quay lại cùng Lỗ bang chủ cười duyên tạm biệt rồi không chút nào ướt át bẩn thỉu rời đi.
Ngắm đi, nhìn đi, thèm đi khanh khách.
13.
Đợi yêu nữ này thật sự đi xa, vừa còn vẻ mặt sắc mị mị Lỗ Thiên Hùng liền triệt để trầm xuống.
Thiện nhân,
không ngờ người này vậy mà chính là ám tử của huyết ma giáo.
Nhưng cũng không phải là quá mức đột ngột, chỉ là trước đây không ai liên tưởng đến thôi.
Nghe nói yêu nữ này thường xuyên câu dẫn nam tử về qua đêm, xem ra mấy vị nhân huynh này hẳn là lành ít dữ nhiều.
Không biết trước khi chết có hay không được sảng khoái một lần, là bị hấp tinh này mà chết hay hấp tinh kia mà chết.
A Di Đà Phật.
Tống Thích Đủ Thứ Thiền Sư bày tỏ cực kỳ quan ngại.
Đã ông Hồng là ma giáo người, như vậy trước đây kế hoạch cũng cần cải biến một chút.
Lần này cần phải nhất cử giải quyết tất cả thù mới hận cũ, gạt bỏ nguy cơ tiềm tàng.
Tống gia con cá nhỏ này quyết đem vũng nước này cho làm đủ.
Chỉ có càng loạn hắn mới thừa cơ sinh tồn được trong thế đạo người ăn thịt người này.
Bây giờ cần làm gì?
Tống đại quan nhân trong đầu mát cấp mưu quyền thiên phú bắt đầu nhanh chóng tính toán, không lâu sau hắn đã có một cái khá rõ ràng kế hoạch.
Tiếp theo còn cần kiểm nghiệm bản thân diễn xuất công lực.
Tống ảnh đế đến đây.
Chương 161, cuộc đấu.
Thời gian phong thả trôi qua, càng đến gần giờ mùi, Thanh Hà huyện bầu không khí càng trở nên nóng nảy táo bạo.
Lúc này ngoài đông môn đám người tụ tập đã đem con đường cùng ngoài thành bãi đất chống nhồi chật ních.
Nếu ngươi không phải nhân vật máu mặt trong huyện, kể cả việc chen ra một chỗ đứng bây giờ cũng làm không được.
Cách cổng thành hơn 100m là một sân trống bán kính không dưới 30m, xung quanh được một vòng võ giả vây kín, nhường chỗ cho hôm nay nhân vật chính hai vị giao thủ.
Dù sao trận chiến này đối với Thanh Hà huyện ảnh hưởng quá to lớn, mọi điều coi trọng đều không quá dư thừa.
Còn chưa đến giờ mùi, trong thành các đại nhân vật cũng đã hết thảy đông đủ, đều tụ tập cùng nhau đứng trên tường thành yên lặng chờ đợi.
Lỗ Thiên Hùng lúc này cũng đã có mặt, hiện đang đại mã kim đao ngồi giữa một đám mãnh hổ bàn chúng.
Nhắm mắt dưỡng thần thản nhiên tự đắc, một bộ nắm chắc dáng vẻ.
Bên cạnh hắn còn đứng không ít Tống lao ra cảm thấy quen thuộc khuôn mặt, vị kia hổ thiếu gia từng bị hắn chặt một tay lúc này dù thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn cũng hào hứng đến đây hóng của vui.
Nghe hắn miệng lại nhải không ngừng chửi bậy chính mình, Tống lao ra nhiều khi thật muốn không màng đại cục cho thằng này một bàn tay đưa đầu hắn nhét ngược vào trong lỗ đít.
May mà bây giờ Tống gia định lực không tệ mới không để thảm án xảy ra, nhưng thủ này hắn coi như nhớ kỹ.
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, giờ quyết đấu ngày càng đến gần mà nhân vật chính một trong Tống thiếu hiệp còn chưa xuất hiện.
Đám người đã bắt đầu nôn nóng ồn ào.
Trên tường thành Ngô Thiên cùng Vân Sơn cũng không khỏi cảm thấy có điều bất an.
Dù sao việc hôm nay lộ ra vẻ quá mức quỷ dị, không nói chuyện đánh cược kỳ lạ đến không hợp thói thường, cả ngày hôm nay bọn họ cho người mấy lần đến Mai Viên Sơn trang tìm Tống Khuyết nhưng đều vô công mà về, đến bây giờ còn chưa nghe tin xác thực từ chính miệng hắn.
Ngoài ra còn Thuận Phong Tiêu Cục, Lý Tín một nhà tất cả đều có mặt đầy đủ.
Vẻ mặt lo lắng nhìn về nơi xa xa quan đạo.
Tống lão gia hôm nay muốn diễn cái trọn bộ nên từ đêm qua đã sớm giấu người, dù là thân quen nhất mấy người như Lý Tín cũng chưa nhận được mảy may tin tức. Đến rồi. Không biết ai gào lên một câu, tất cả mọi người đều tinh thần rung lên nhìn về từ phía xa quan đạo dần dần xuất hiện bốn người, dẫn đầu đúng là Phi Châu tù trưởng Alexander Tống lão gia. Nô gia, Vân Hải các Vân Sơn cùng Lý gia đoàn người sắc mặt vui mừng. Nô Thiên cùng lão Vân ỷ vào tu vi cao cường, không sợ hai chút nào trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống chạy ra đón, những người khác cũng vội vàng lục tục đi theo. Ngược lại mãnh hổ bang bên này xôn xao không nhẹ, dù sao kịch bản vốn là không có cuộc chiến này nha. Tin người chết không nhận được, bây giờ nhân gia tìm đến tận cửa rồi. Bang chủ, tính sao đây? Không thiếu người thần tình lo lắng nhìn về Lỗ Thiên Hùng nghi ngờ. Đáng tiếc bọn họ vị này giả bang chủ chú định là không thèm cho người khác giải thích đấy. Chỉ thấy lão Lỗ trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh vô ba, chỉ là hờ hững đứng dậy chắp tay sau lưng, cao thủ khí chàng mười phần lạnh nhạt mở miệng. Hừ, Tống Quyết, cuối cùng ngươi cũng dám lộ mặt. Lão phu còn tưởng ngươi sợ làm con rùa rụt đầu, đã sớm trốn mất dạng đây. Ha ha, ngươi kẻ này bại tướng dưới tay còn chưa đủ tư cách dọa sợ bổn thiếu gia. Tống Khuyết người còn nơi xa, giọng nói đã như hồng trung đại lữ vang vọng bên tai mọi người, để đến quan chiến đám người tinh thần không khỏi phân chấn. Tất cả ánh mắt tập trung quan sát vị này thanh danh hiển hách thanh niên tài tuấn là bực nào phong hoa tuyệt thế. Theo khoảng cách kéo gần, đứng phía dưới đám người lúc này mới có thể thấy được trong truyền thuyết nhan như ngọc Tống gia. Cao, to, đen, bóng, rắc rắc. Mộ danh mà đến một đám tiểu thư khuê các vừa vén rèm châu nhìn lén đã cảm thấy ngực đau lợi hại, ái tâm bể tan cảnh, bi thương rơi đầy đất. Thật muốn hét lên một câu, "Hải, quay xe." Nhìn xung quanh chen giọt nước không lọt dòng người, các nàng cũng chỉ có thể thương tâm đóng rèm, gục mặt trong xe khóc ngất. Đồng thời cũng không khỏi bội phục vị kia thiết ngọc nương cô nàng. Khẩu vị thật là mặn. 6. Nhìn chạy tới mấy người, Tống Khuyết cười hớn hở chắp tay chào hỏi. "Bá phụ, Vân tổng quản, Diệp ca, Nam, A Khuyết, hôm nay ngươi đã đi đâu? Hại ta cùng mọi người đều vì ngươi lo lắng bất an, đến mai trang tìm mấy lần nhưng hạ nhân cũng đều nói không rõ ràng." Vừa gặp mặt, Nô Diệp đã thay mọi người nói ra trong lòng nghi vấn. Nghe vậy Tống đại quan nhân nội tâm cũng cảm thấy ấm áp vô cùng, từ tốn trả lời: "Ta mấy ngày nay võ công có đột phá dấu hiệu, vì vậy đã tìm chỗ bí ẩn bế quan một phen. Nếu không có mãnh hổ bang việc này cũng sẽ không ra ngoài, việc đột xuất không kịp thông báo, mong chư vị thông cảm nhiều hơn." "Ân, người đã không có việc gì là tốt rồi." Lô Thiên lúc này nói. "Hiền chất, Lỗ Thiên Hùng người này ta biết, gian xảo như hổ, hắn sẽ không dám làm việc không nắm chắc. Việc hôm nay tất có âm mưu gì che giấu, ngươi cần cẩn thận nhiều hơn." "Đúng vậy, cẩn thận có trá." Hắn Lỗ Thiên Hùng không có khả năng biết không địch lại ngươi còn ngu rốt dơ mặt chịu đủ, đây chắc chắn là một chàng âm mưu. Tống thiếu ngươi cần hết sức đề phòng. Vân Sơn cũng không nhịn được nhíu mày nói. Đây tất nhiên là một chàng âm mưu, nhưng sẽ không nhằm vào Tống lao ra, Tống Khuyết cười gật đầu. Đa tạ bá phụ. Tạ Vân Tổng Quản. Ta cũng nghĩ thế, nhưng dù hắn có âm mưu cỡ nào, dám cùng ta quyết đấu hắn Lỗ Thiên Hùng tất thua không nghi ngờ. Các ngài không cần lo lắng. Nghĩ đến trước mặt thiếu niên này võ công kinh người, Nô, Vân hai người tâm trạng cũng yên ổn mấy phần, nhìn nhau cười gật đầu. Như vậy cũng đúng. Nhưng vẫn không nên chủ quan, đề phòng có trá. Tiểu tử rõ ràng. Tống Quyết, còn lề mề cái gì? Có dám hay không ứng chiến? Lúc này, dường như báo thù khó nhịn lão Lô đã không chờ đợi được, cao giọng hét lớn. Bên này Tống đại gia cũng không thể yếu thế, cùng mấy người gật đầu chân an liền cười dài nhảy lên. Ha ha, đã ngươi lại muốn ăn đòn ta đây liền thỏa mãn chính là. Xuống đây. Lỗ Thiên Hùng không nói hai lời từ trên cổng thành nhảy xuống, chân xảo diệu đạp vai mượn lực mấy người đã phi thân tiến vào vòng tròn, cùng Tống Quyết đối diện mà nhìn. Đến lúc này, lão Lô vẫn không chút nào hốt hoảng. Thần sắc lạnh nhạt trầm giọng quát: "Tống Quyết, đánh cược hiệp ước ngươi còn có dị nghị gì không?" "Ha ha, đã ngươi Lỗ Thiên Hùng một lòng muốn giao nộp mãnh hổ bang cho ta, bản thiếu gia sao lại nỡ từ chối?" "Tự nhiên tất cả đồng ý." "Tốt, đã như thế bây giờ liền lập khế ước, tại đây chư vị xin mời cho chúng ta làm chứng việc này." "Tốt." "4. Yên tâm, tất cả chúng ta đều có thể làm chứng." "4. Theo Lỗ Thiên Hùng quát lớn, xung quanh đám quần chúng đã không nhịn được kích động mặt đỏ bừng phấn chấn đáp lời. Trên thành mấy người không thiếu lông mày nhíu chặt, đầu óc còn chưa hiểu ra sao. Thật không biết lão Lỗ lần này là ăn nhầm cái gì thuốc thần kinh, thật mẹ nó tà môn. Chẳng lẽ gần đây phát hiện bản thân thích tự ngược, không ăn đòn không chịu được. Những người này đều rõ ràng, đơn thuần quyết đấu Lỗ Thiên Hùng phần thắng gần như bằng không, dù sao nhân gia Tống Khuyết vừa mới gần đây đè hắn xuống đất ma sát một trận đây. Dù lấy cớ võ công tiến triển cũng không phải như thế ngồi hỏa tiễn bay lên trời sao? Nhưng mà vẫn cứ như thế đâm đầu, cớ là vì sao? Mãnh hổ bang nhóm bạn nhỏ người người bất an, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đồng huyện úy cũng là mờ mịt, không rõ mình tên này tiểu đệ hôm nay trong hồ lô bán thuốc gì. Ông Hồng đồng dạng đứng trong đám người, hai hàng lông mày nhíu thật chặt, không cấm cảm thấy từng đợt bất an. 8. Dưới sân, hai người Tống Khuyết cùng Lỗ Thiên Hùng cũng sẽ không quản chung quanh người nghĩ gì. Việc ta làm đâu vào đấy lập khế ước, mời huyện lệnh Từ Thanh, huyện ủy đồng chính, bộ đầu Ngô Thiên cho ký tên xác nhận. Hai bên còn đồng thời còn giao ra khế đất, giấy tờ các loại tài sản đưa cho ba người bảo quản. Trong lúc này đồng chính còn không thiếu cho lão Lữ nháy mắt dò hỏi, nhưng hết thảy đều được nhận lại một nụ cười thâm bất mạc chắc cùng với cái gật đầu trấn an. Tống Khuyết tài sản ngược lại đơn giản minh bạch. Mãnh hổ bang bên này tuy có hơi phiền phức, nhưng tài sản chuyển nhượng đều được trong bang các vị trưởng lão cao tầng đã ký tên điểm chỉ sáng nay, tất cả đều không có vấn đề gì. Khế ước thành lập.
Từ Thanh thay mặt quan phủ lớn tiếng tuyên bố việc này. Xung quanh bầu không khí bắt đầu nổi lên cao trào. Xem ra lần này là đánh thật. Mãnh hổ bang các tiểu bằng hữu nhìn nhau thiếu chút muốn khóc. Sáng nay đi họp ta có ngủ quên sao? Vì sao hiện thực so với phương án chạy càng ngày càng lệch? Nam, người khác nghĩ gì cũng đã không thay đổi được sự thật rằng khế ước đã thành lập. Đợi Từ Thanh ba người lui ra khỏi sân đấu sau, còn lại Tống Khuyết cùng Lỗ Thiên Hùng hai người cách nhau 10 trượng đối đầu, trên thân từng người khí thế dần dần kéo lên, xung quanh người bắt đầu cảm thấy vô hình áp bách tập đến, tình hình hết sức căng thẳng. Phong vân biến sắc, nhật nguyệt lu mờ, địa khởi sát cơ, long xà khởi lù. Gió lớn rít đảo, không khí như có như không truyền đến tiêu điều sát cơ khiến người nghiêm nghị biến sắc. Lỗ Thiên Hùng chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn trời, một bộ thiên hạ xá ta thì ai dám vẻ, ngươi không nên tới. Tống gia, túi đầu thâm tình nhìn trong tay mình đao, âu yếm như trong đời chân quý nhất đồ vật, nhưng ta còn là tới. Lỗ Thiên Hùng thở dài tiếc hận, tới ngươi sẽ không còn đường quay về, đây chính là ngươi số mệnh. Tống gia chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, ta không số mệnh, chỉ tin trong tay mình đao. Nam, khí chàng này, giọng điệu này, thật cao thủ vậy. Một đám thanh hà giang hồ dễ nhủi làm sao trải qua chiến trận phong tao như thế, tất cả không nhịn được kích động mặt mũi đỏ dần, trợn to hai mắt muốn chứng kiến trận này đỉnh phong quyết đấu. Hiện trường không khí phút chốc đẩy lên cao trào. Tống A Ngưu đạo diễn, The Fed. Đạo cụ vào chỗ, diễn viên vào chỗ. À sần. Lỗ bang chủ, mời. Tống thiếu hiệp, mời. Ẩm. Nam. Ken. Mọi người chỉ nhìn thấy tàn ảnh lóe lên, dưới đất nơi hai người vừa đứng nổ ra hai hố sâu lớn, hai người đã cuốn vào nhau giao thủ mấy chục chiêu, tiếng binh khí va chạm lèn ken nối liền không dứt. Hôm nay Tống lão gia tất nhiên là dùng đao, lão Lô cũng được hắn ưu ái cho dùng một bộ quyền sáo, đầu ngón tay còn được gắn mấy lưỡi vớt sắc nhọn nhìn cùng hổ trảo không khác là bao. Quen thuộc Lỗ Thiên Hùng mấy người không khó phát hiện, lão Lỗ lần này quả thật là siêu thần phát huy, chiêu thức tầm đó bất luận tốc độ, uy lực đều tiến bộ vượt bậc, vậy mà ẩn ẩn có thể cùng Tống Khuyết đấu cái ngang tay. Vốn đã tâm chìm xuống đáy cốc một đám mãnh hổ ba người như vớ được cọng cỏ cứu mạng, cả lũ kích động khó dằn bắt đầu khản giọng cho bang chủ trợ uy. Chương 162, Tân Tấn siêu cấp thế lực Tống đại quan nhân. Nhìn giữa sân Tống Khuyết cùng Lỗ Thiên Hùng người tới ta đi đánh đến hôn thiên ám địa, đến đây quan sát cuộc chiến mọi người đều hô to đã nghiền. Mặc dù đại đa số người ánh mắt đều không bắt kịp trong sân hai vị cao thủ tốc độ, nhưng chỉ nhìn từng đạo tàn ảnh va chạm, nghe tiếng kim thiết vang lên chát chúa liên hồi cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Trên tường thành mấy vị cũng đang tập trung quan sát, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, sợ bỏ qua trong đó một chi tiết dù là nhỏ nhất. Dù sao được quan sát cao thủ như này quyết đấu cũng để bọn họ được lợi không nhỏ. Lúc này trên cổng thành, tại một vị trí quan khán tốt nhất, đang đứng hai vị thiếu nữ xinh đẹp, cũng không như mọi người như thế nghiêm túc mà thập phần tùy ý quan sát trận chiến, còn không đoạn thì thầm bên tai nói chuyện. Tại dạng này hoàn cảnh cũng khá là bắt mắt. Kỳ hỉ, Ngọc Nương, ngươi nha đầu này không phải cả ngày la hét muốn tìm Bạch Mã Vương từ sao? Sao bây giờ lại đổi vị rồi, tìm một đại gia hỏa vừa to vừa đen thủ lù thế này? Kỳ hỉ, nhưng ánh mắt ngươi còn không sai. Ở độ tuổi hắn đã có thực lực như thế, bực này thiên phú tại các đại tông môn cũng thập phần nổi trội, sau này chưa chắc đã không thể làm ra một phen đại sự nghiệp. Này hai người đúng là Thiết Gia Thiên Kim Thiết Ngọc Nương cùng huyện lệnh Thiên Kim Tử Tử San. Hai cô nương này cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tư nhân tình cảm thân thiết vô cùng. Vị này huyện lệnh ái nữ mấy năm trước được cha gửi lên Thiên Hà kiếm phái bãi sư, lần này có việc về qua thăm nhà, nghe tin tỷ muội tốt trong lòng có tâm sự mới rủ Thiết Ngọc Nương ra ngoài đi dạo, vừa lúc hôm nay gặp chuyện đến đây quan sát. Nghe Tử Tử San hỏi, Ngọc Nương quật cường hất cằm nhíu môi. "Hừ, San San tỷ đừng trêu ta. Trước đây hắn bộ dáng không phải như thế này, cha ta bảo đó là do hắn luyện hành công nên mới khiến bề ngoài biến dạng. Hắn còn lừa ta nói là muốn cạo đầu đi tu đây. Ta Thiết Ngọc Nương cũng không phải không ai muốn, đã hắn Tống Khuyết tìm cách trốn tránh ta như thế ta cũng không cần miệt mài bám theo, trên đời nam tử còn nhiều mà." "Hi hi, đúng thế. Tìm người cả ngày chỉ biết tu luyện, luyện đến một thân cơ bắp như thế có gì vui? Ít ra như biểu ca ta còn không tệ, dáng dấp đẹp lại còn quan tâm chiều chuộng ngươi." Từ Tử San còn không quên cho mình biểu ca Từ Thế Thịnh tác hợp, vị này thiếu gia trước đó nhìn thấy Tống gia một thân biến thái vũ lực trong lòng gút mắc cũng đã tự động giải khai, lại trở về như xưa tiếp tục hóa thân liếm cẩu đi theo Ngọc Nương cô nàng này đây. Từ gia trên dưới đối với việc này cũng dành cho lớn nhất ủng hộ. Dù sao buộc chặt được Thiết gia, bọn họ Từ gia tại Thanh Hà huyện có thể nói là thâm căn cố đế, bền chắc vô cùng. Thiết Phi Long đứng cách đó không xa tự nhiên nghe thấy hết hai tiểu nha đầu này nói chuyện, hắn đối với việc này còn chưa tỏ thái độ gì, tùy ý nữ nhi mình lựa chọn. Thực ra trong đầu Lão Thiết còn là thập phần thưởng thức Tống đại quan nhân, nhưng làm sao hoa rơi có ý nước chảy vô tình, mấy lần động viên con gái thử chủ động thêm chút nữa không thành hắn cũng bỏ mặc. Dù sao cô nương nhà mình cũng cần mặt mũi không phải. 6. Nói lan man. Dưới thành Tống Khuyết, Lỗ Thiên Hùng hai người cuộc chiến đã bắt đầu tiến vào giai đoạn gay cấn. Hôm nay vị Lỗ bang chủ này như cắn thuốc vậy, trên thân thể khí huyết hừng hực thiêu đốt hồi lâu không cạn, cả người khí thế liên tục lên cao, nếu bây giờ có người nhắm mắt cảm thụ sẽ thấy trước mặt họ không còn là một người mà là một đầu khổng lồ, táo bạo lại hung lệ mãnh hổ. Còn may Tống Khuyết học qua Hát Hổ Quyền cùng lão Lô Phục Hổ Quyền có nhiều điểm tương đồng, vì vậy vào tay cũng không mấy khó khăn. Chỉ qua một đêm bây giờ thi triển cũng đã có thế có hình, không khiến cho người khác nửa điểm hoài nghi. Lúc này, GZAO5, Lữ Thiên Hùng cả người khí thế bất biến, như mãnh hổ sổng chuồng, hai tay chảo co lại tấn công về Tống Khuyết trên dưới đầu cùng trái tim. Ken ken. Tống đại quan nhân thái độ từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn thế,
ung dung không nhanh không vội xuất đao hóa giải, tuy phần lớn thời gian đều là Lữ Thiên Hùng tấn công nhưng hắn cũng sẽ không đoạn cho ra phản kích mấy lần. Diễn là cần diễn nguyên bộ, cũng phải để cho khán giả xem đã nghiền sao. Nói chung lần này hắn chuyên chọn chiêu thức nào uy lực to lớn nhất liền đánh, tạo dáng như nào xoáy nhất liền làm. Cái gì kim kê độc lập, thiết bản kiều, trong phim có thế võ nào đặc sắc đều là mang ra diễn một lượt. Hai người ngươi công ta thủ, sát chiêu mỗi lần đều là lơ đãng cách nơi hiểm yếu mấy tấc trôi qua. Để phía ngoài quan khán người liên tiếp dùng mình, bụng lấy trái tim hô to không chịu nổi. Nhìn xung quanh hò hét kích động khán giả, Tống Ảnh Đế bất giác thấy trong lòng thành tựu cảm sinh ra, dường như tha thiết mơ ước bao năm Oscar tượng vàng hắn cuối cùng cũng được mọi người tán thành vậy. Tống gia trên tay càng là dốc sức liều mạng. Hơn nữa càng đánh, hắn đối với chính mình vũ khí cảm nhận càng thêm khắc sâu rồi. Vì dù sao cùng lúc đứng từ hai góc độ quan sát, mỗi lần ra chiêu ưu khuyết điểm hắn đều có thể rõ ràng trực quan thể hội. Chiêu này dùng quá lực rồi. Chiêu này vô tình để lộ bên hông sơ hở, cần hạ xuống một chút. Cứ thế, vừa đánh vừa học, Tống lão gia hôm nay thu lợi cũng không nhỏ. Hắn quyết định về sau tìm nhiều cơ hội như này để chính mình trau chuốt lại một thân sở học. Nam. Qua hơn mấy trăm chiêu, âm thầm quan sát xung quanh người sắc mặt biểu tình đã bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt, Tống Khuyết liền quyết định kết thúc vở kịch này. Hắn cố ý cho Lỗ Thiên Hùng biểu diễn một đoạn thể lực không đủ dáng vẻ, Tống lao ra liền nhận cơ hội từng bước ép sát. Đánh thêm mấy chục chiêu, đợi cho Lỗ Bang chủ giật gấu vá vai trái trái phải đỡ chật vật không chịu được sau, Tống Khuyết mới một cước đạp trúng lồng ngực hắn đem người đá bay ra xa chục trượng. Lúc này Tống gia mới tự chọn cho mình một tư thế cun ngầu nhất tiêu sái thu đao dừng lại, lạnh nhạt mở miệng. Lỗ Bang chủ, đa tạ đã nhường. Vung văng cố đứng dậy hồi lâu không thành, Lỗ Thiên Hùng khuôn mặt trắng xám, môi không tự chủ được run run, ngồi dưới đất há miệng hồi lâu mới có thể chắp tay nói. Tống thiếu võ công cao cường, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Giọng nói kia, biểu cảm kia quả thực hoàn mỹ lột tả hình ảnh anh hùng tuổi xế chiều, có tâm mà vô lực cảm giác. Cỡ nào bi thương, cỡ nào không bỏ. Đạo diễn, cút. Perfect, vở kịch hoàn thành. Khán giả, vỗ tay 4. 17. Theo Lỗ Thiên Hùng nói ra nhận thua lời một khắc, ở đây tất cả mọi người dù trước đó đã có dự đoán nhưng cũng không nhịn được xôn xao. Có người vui, có người buồn, cũng có người thờ ơ không quan tâm chỉ đơn thuần đến xem của vui, nhưng tất cả đều biết, thời đại của mãnh hổ bang đã qua, bây giờ đã đến lúc nhường vị trí cho một siêu thế lực tương lai của thời. Ngoại trừ Hùng Bá, Nhiếp Phong hai người đã sớm biết trước kết quả, bên phía này Tống gia hậu viện đoàn liền không chờ đợi nổi, lập tức sôi nổi tiến lên chúc mừng. Tống Khuyết cũng vui vẻ cùng từng người chào hỏi, tạ ơn. Chư vị. Theo từ thanh tiếng nói hùng hồn vang lên, mọi người liền dừng lại nói chuyện, tập trung ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhìn phía dưới đã trở nên im lặng đám người, lão tử lúc này mới hài lòng tiếp tục. Trận đấu hôm nay tất cả cũng đã chứng kiến kết quả, ở đây bản quan công bố. Bắt đầu từ bây giờ, mãnh hổ bang tất cả, bao quát 12 gian cửa hàng, mặt bằng đều thuộc về Tống Khuyết. Ta ở đây trước tiên chúc mừng Tống thiếu hiệp, ngươi quật khởi mọi người đều nhìn, quả thật là một điều kỳ tích. Sau này bản quan có lẽ có thể nhìn thấy tại địa bàn mình quản hạt có một vị võ đạo cự phách sinh ra, lúc đó chúng ta Thanh Hà huyện cũng đồng cảm vinh yên. Nói đến nơi này chính hắn cũng không nhịn được cười lên sáng sảng. Thực ra ban đầu nghe tin chuyện cược đấu này, Từ Thanh trong lòng cũng thực lo lắng bất an. Dù sao bất cứ bên nào thắng, hai nhà này hợp một đã là ván đã đóng thuyền sự tình, như thế một siêu cấp thế lực không phải là chống rồng sinh ra, phá hủy trong thành thế cân bằng vốn có. Nhưng ít ra so với cháu hắn, lão tử người này tâm thái còn rộng lớn hơn rất nhiều. Biết chuyện không thể nghịch, bây giờ kết quả này đã là rất tốt, mình cùng Ngô Thiên quan hệ còn coi là không tồi, không đến nỗi đối địch như đồng chính lão âm hàng kia. Bây giờ lão đồng mất đi nhanh bước, lại cùng Tống Khuyết vị này tân tấn cường hào quan hệ thập phần tồi tệ, tương lai có thể nghĩ. Nghĩ đến đây Từ Thanh trong lòng không nhịn được vui vẻ, dù sao trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhìn đối thủ so với mình còn biết bắt hơn cũng là một hỷ sự không phải. Còn đối với Tống Khuyết, trên lệch quá lớn, sau này sẽ càng lúc càng lớn. Mọi ghen ghét đều là dư thừa. Từ Thanh mới không muốn cho mình tự tìm phiền não. Chư vị, Lỗ Bang chủ lúc này cũng hồi được mấy phần khí, đứng ra nói: "Hôm nay trận chiến này Lỗ Mỗ thua tâm phục khẩu phục, nói được thì làm được, từ nay về sau mãnh hổ bang sẽ thuộc về Tống thiếu hiệp tất cả. Chư vị huynh đệ mãnh hổ, ta Lỗ Thiên Hùng khiến các huynh đệ thất vọng rồi. Nhưng chúng ta mãnh hổ ba người làm việc đường đường chính chính, từ nay về sau các vị quy về Tống thiếu hiệp bậc này tuấn kiệt lãnh đạo, tương lai có thể sẽ còn vượt xa lão phu mong muốn. Lỗ Mỗ ở đây chúc các huynh đệ tương lai hết thảy thuận lợi, tiền đồ như gấm." Nói đến chỗ động tình, Lỗ Thiên Hùng còn không nhịn được vành mắt đỏ lên túi người bái sâu. "Bang chủ." Không rõ nguyên do ngày này đám lớn mãnh hổ bang bang chung thấy hắn như vậy cũng không nhịn được chua xót nghẹn nào. "Tống thiếu hiệp, mãnh hổ bang giao cho ngươi, hy vọng sau này ngươi có thể đem nó phát dương quang đại, lão phu nhờ vả ngài rồi." Hít một hơi sâu, lão Lỗ lần nữa đứng dậy quay sang Tống gia bái sâu. Tống Khuyết tự nhiên rất hợp thời tiến lên đỡ hắn dậy lớn giọng an ủi. "Lỗ Bang chủ thật hảo hắn vậy. Ngươi yên tâm, ta Tống Khuyết ở đây bảo đảm sẽ đối xử tử tế với các huynh đệ. Mọi người cũng biết ta thế đơn lực cô, sau này mãnh hổ bang vẫn là phải nhờ vào các huynh đệ. Trước đó ai ở trước nào vẫn sẽ ở nguyên trước đó sẽ không thay đổi gì, mọi người yên tâm tiếp tục làm việc. Những ai muốn rời đi ta cũng sẽ nhường cho một ngày để thu xếp công việc, Lỗ tiền bối ngài thấy thời gian như vậy đủ sao?" "Một ngày đủ rồi. Đa tạ Tống thiếu hiệp cao thượng. Mọi người còn không ra mắt mới bang chủ." Mãnh hổ bang chúng nghe Tống lão gia cam đoan hầu hết đều an lòng, kể cả những người quyết ý rời đi cũng có một ngày thời gian để vơ vét tài sản, còn gì mơ ước xa vời nữa đây. Vì thế rất nghệ mặt lớn giọng thi lễ.
ra mắt ban chủ.
Ha ha, các huynh đệ không cần đa lễ.
Lỗ tiền bối thương thế có nặng, có cần ta đỡ ngươi?
Đa tạ Tống thiếu hiệp nương tay, lão phu còn không có gì đáng ngại.
Ta còn cần về nhà thu xếp đồ đạc, sẽ không ở lại thêm.
Cáo tử.
Còn chúng người thấy hai vị này diễn xuất đều không khỏi cảm phục khí độ cùng lòng dạ rộng rãi. Nhưng đám người cao tầng còn lại ngược lại mộng bức nhìn nhau, đầu đầy chấm hỏi, còn chưa rõ cốt truyện đi đâu về đâu đây. Chẳng lẽ trên đời thật có nhất tiếu mạn ân cựu việc này?
Lỗ Âm Hàng thằng này sẽ không là giả chứ, thật sự vi diệu vô cùng.
Thực ra Tống Khuyết cũng biết mình diễn thêm đoạn cuối này sẽ khiến người nghi ngờ. Nhưng để có thể nhanh chóng thu nạp nhân tâm đám bang chúng hắn không thể không làm. Ít ra từ hiệu quả đến nhìn những người đó không có quá lớn phản ứng đã thấy quyết định này không sai. Còn mãnh hổ bang đám cao tầng, ai lại quản nó sống chết đây? Kịch vui còn chờ bọn họ phía sau đâu.
Chương 163, từ từ san.
Trên cổng thành, Tống đại quan ra mặt cười rạng rỡ đang cùng trong thành các vị đại lao chào hỏi.
Dù sao từ giờ sẽ tham gia vào vòng tròn quyền lực trò chơi này, sau này không thiếu có dịp phải chạm mặt, tiến lên cùng nhau làm quen cũng là cần thiết.
Có lão Ngô cùng Vân Sơn dạng này, lão bánh bảy đi kèm hai bên giới thiệu, Tống Khuyết một đường lại đây đã không thiếu cùng người bắt chuyện. Đợi đi đến trước mặt hai vị quan phụ mẫu, hắn mới trịnh trọng chắp tay.
Từ đại nhân, Đồng đại nhân,
hôm nay làm phiền nhị vị vất vả, hôm sau tiểu tử tất nhiên đăng môn bái phòng tạ ơn.
Đồng chính chỉ hư lạnh một tiếng rồi quay đi, nhìn hướng đoán chắc là đi tìm lão Lỗ chất vấn.
Từ Thanh trái lại tươi cười hiền hòa, thân thiết vỗ vai hắn cảm khái.
Nhìn Tống Khuyết ngươi chúng ta mới thấy mình già rồi.
Lão Ngô ngươi thấy đúng không?
Ha ha, đại nhân nói không sai.
Nhiều khi ta còn nghĩ trước đây mình sống trên thân chó rồi, người với người làm sao lại chênh lệch lớn như thế chứ?
Nô Thiên tâm tình thư sướng, không câu nệ mở miệng nói cười.
Ha ha, không phải như thế sao?
Đến, Tống Khuyết, ta cho ngươi giới thiệu.
Đây là nữ nhi ta từ Tử San, cùng là người tuổi trẻ hẳn sẽ có tiếng nói chung, các ngươi sau này có thể nhiều hơn nói chuyện.
Lão Tử lời này người chung quanh tự nhiên nghe ra ý tác hợp, mọi người cũng không thấy có gì ngạc nhiên.
Dù sao Tống Khuyết tiềm lực thật lớn ở đây ai không không mù cũng có thể nhận ra, Nô Thiên nếu trong nhà có nữ nhi, cháu gái hợp tuổi cũng đã hận không thể lập tức bắt thằng này về làm rể.
Chỉ là giờ phút này nhìn một bên đứng Lao Thiết cha con, mấy người sắc mặt không khỏi có chút vi diệu.
Hy vọng đừng diễn ra tỉ muội đoạt phu, huynh đệ đoạt rể tương tàn chuyện cầu huyết.
Nếu không thì có kịch vui để xem.
4.
Theo lời Từ Thanh, Tống Khuyết mới đem ánh mắt nhìn về bên cạnh hắn hai vị thiếu nữ.
Gặp Thiết Ngọc Nương còn trừng mắt nhìn mình, Tống gia không khỏi buồn cười.
Xem ra việc hắn nói láo đã bị tiểu nương bị này biết.
Nhưng Tống Khuyết ra mặt dày cỡ nào, rút điều quên người hắn còn làm được nữa là hai bên vốn không có cái gì phát sinh.
Chỉ thấy hắn thản nhiên chắp tay.
Ra mắt Từ tiểu thư, Ngọc Nương, chúng ta lại gặp lại nhé.
Nhớ tình yêu đầu đời của mình bị kẻ cục than này vô tình đập nát, Thiết Ngọc Nương tâm tình khó chịu mắt đỏ lên quay mặt đi không nói lời nào.
Ngược lại Từ Tử San tự nhiên hào phóng cười đáp lễ.
Ra mắt Tống công tử.
Chúc mừng ngươi, hôm nay được nhìn thấy ngươi mới biết chúng ta Thanh Hà còn bực này tuấn kiệt, Tử San quả thật cũng cảm thấy vinh yên.
Từ tiểu thư quá khen. Nếu không phải hôm nay gặp mặt ta còn không biết Từ đại nhân trong nhà có bậc này quốc sắc thiên hương đâu.
Tống Khuyết lời này tuy có lấy lòng thành phần nhưng cũng không phải bắn tên không.
Từ Tử San tướng mạo, dáng người đều là thượng giai, trong số những nữ nhân hắn đã gặp chỉ so Vân Hy hơi kém một chút, nhưng bù lại được một thân anh khí táp sảng khiến người sinh hảo cảm.
Ha ha, Tống công tử thật khéo ăn nói, thảo nào có thể đem ta vị này hảo tỷ muội mê đến thần hồn điên đảo đây.
Nghe tỷ muội trêu ghẹo, Ngọc Nương tức giận trợn mắt nhìn, không quên trợn mắt lườm Tống lao ra một cái mới bĩu môi chạy đến chỗ lao trà, không để ý bọn họ.
Tống công tử chớ để ý, Ngọc Nương chỉ là tâm tình không thoải mái, cũng không có ý xấu gì.
Thay tỷ muội giải thích, Từ Tử San cũng không quên nháy mắt trêu ghẹo Tống Khuyết.
Ha ha, Từ tiểu thư không cần giải thích, Ngọc Nương tính cách ngay thẳng dám yêu dám hận khiến người yên lòng, ta sao lại có gì dị nghị?
Hi hi, vậy không biết công tử còn điều gì không vừa ý, tại sao lại không đón nhận nàng tâm ý đây?
Lão gia ta có thể nói bây giờ cái vòi voi chỉ để dùng phun nước, không thể dùng vào việc khác sao?
Tống đại quan nhân nghiêm trang từ chối.
Võ đạo chưa thành, còn chưa kiến công lập nghiệp sao có thời gian nghĩ chuyện nhi nữ tình trường? Mời Từ tiểu thư giúp ta khuyên giải nàng.
Công tử chí hướng sâu xa, tiểu nữ bội phục.
Nhìn hắn ánh mắt kiên nghị, Từ Tử San cũng không nhịn được bội phục.
Có phần này tâm trí, thảo nào tuổi còn nhỏ đã có thể có đại thành tựu.
Xem ra thiên hạ rộng lớn, hào kiệt đâu đâu cũng có, mình còn cần phải thường xuyên trên giang hồ đi lại, không thể đem tầm mắt hạn hẹp tại sơn môn nha.
Từ Tử San đối với thiếu niên trước mặt không cấm thêm vài phần nể trọng và hảo cảm.
Vô tình lắc lư được một nữ fan, Tống đại quan nhân tâm tình thật tốt.
Miệng bắt đầu ba hoa.
Cùng tác độc thiện kỳ thân, đặt tác kiêm tế thiên hạ.
Chỉ là muốn góp sức nhỏ nhoi của mình vì mọi người thôi, Từ tiểu thư chê cười rồi.
Cùng tác độc thiện kỳ thân, đặt tác kiêm tế thiên hạ.
Lầm nhầm câu này mấy lần, Từ Tử San không nhịn được kích động vỗ tay.
Thật sự quá diệu, công tử diệu ngữ thật khiến người dư vị vô cùng, tiểu nữ bội phục.
Nói còn không nhịn được túi người bãi giải.
Xung quanh đám người đang vểnh tai nghe cũng không khỏi nhìn về Tống Khuyết bằng con mắt khác xưa.
Người có vũ lực không đáng sợ, nhưng mà lại có thêm văn hóa vậy đáng còn rồi.
Khó được người này còn một thân chí hướng bao dung thiên hạ, quả thật dễ khiến người kính trọng.
Vô hình trang bức nhất chí mạng.
Nhìn chung quanh một đám đại lao ánh mắt bội phục sát đất, Tống gia tâm tình sảng khoái, mặt ngoài vẫn là một bộ bình tĩnh vô ba, vinh nhục không sợ cười hiền hòa chắp tay.
Một chút ý nghĩ thôi, để chư vị chê cười.
Ha ha, Tống Khuyết ngươi cũng không cần kiêm tốn, thật không nghĩ ngoại trừ võ công, văn thải của ngươi cũng xuất chúng như này,
thật sự văn võ toàn tài nha. Từ Thanh càng nhìn tiểu tử này càng thuận mắt rồi, không keo kiệt chút nào lời khen, còn không nhịn được nói. Những ngày gần đây San San sẽ ở nhà một quãng thời gian, Tống Khuyết ngươi có rảnh nhớ thường xuyên đến giúp ta cho nàng chỉ bảo. Ta người già, ý nghĩ trở nên sơ cứng, cũng không biết thế nào dạy dỗ. Nhà ta cô nương là đại phái đệ tử, cũng chưa chắc không thể cho ngươi một số kiến giải. Các ngươi những người trẻ này cần thường xuyên cho nhau bàn luận mới là. Ồ, hóa ra Từ tiểu thư là danh môn đại phái cao đồ, thảo nào từ hồi đến trong huyện thành ta còn chưa từng gặp qua một lần đây. Không biết Từ tiểu thư sư từ nơi đâu. Tống công tử gọi ta Từ San hoặc San San là được. Đối với Tống đại quan nhân, vị này Từ tiểu thư cũng bắt đầu có vài phần hảo cảm, hào phóng trả lời. Tiểu nữ may mắn được bái nhập Thiên Hà kiếm phái làm một đệ tử bình thường thôi, không dám khoe khoang. Thiên Hà kiếm phái? Triệu Minh chủ, thất kính. Từ San ngươi thật lợi hại. Không đáng là gì, so với Tống công tử liền thua xa. Bằng vào tư chất của ngươi, dù bái nhập nơi nào cũng chắc chắn đem ngươi làm chân truyền đệ tử đến bồi dưỡng. Đa tạ Từ San khích lệ, ngươi gọi ta Tống Khuyết được rồi. Công tử gì đó gọi phiền phái. Ha ha, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tống Khuyết ngươi sau này có rảnh mời đến Từ phủ ngồi chơi, ta cũng có nhiều điều rất muốn học hỏi ngươi đây. Từ Từ San mỉm cười đưa ra lời mời. Nhất định, có dịp ta sẽ đăng môn bái phỏng. Mấy người tiếp tục vui vẻ trò chuyện, không để ý ở bên kia đám mánh hổ bàng cao tầng đang mặt như cha chết mẹ chết đờ đẫn theo Lỗ Thiên Hùng rời đi, một đám như chó nhà có tang vậy túi gầm mặt tránh né ánh mắt mọi người. Lỗ Thiên Hùng, làm sao lại như này? Linh Giang ba người ở đâu? Lúc này Đồng Chính sắc mặt âm trầm đi tới, không chút khách khí chỉ mặt chất vấn. Khu khu, có thể ra điểm vấn đề. Đồng đại nhân không ngại mời theo ta về phủ, đợi ta tìm hiểu sẽ báo lại cho ngươi. Hừ, tốt nhất như thế. Đồng Chính tức giận chưa tiêu còn muốn mắng vài câu, xung quanh người còn ngang ngóng nhìn đây, đành phải nhịn xuống. Đi theo lão Lỗ trở về mãnh hổ bang nghe xem hắn giải thích thế nào. Tống lão gia cũng không tại nơi này ở lâu, soát một đợt danh vọng xong hắn tâm tình thư sướng liền trước tiên cáo từ mọi người trở về Mai Viên. Còn về việc đi tiếp thu sản nghiệp, cũng phải đợi nhân gia mãnh hổ người dọn dẹp một hôm. Dù sao hắn cũng không đội nhất thời. Nam, mãnh hổ bang, nghị sự đường. Lỗ Thiên Hùng, Đồng Chính cùng một đám mãnh hổ bang cao tầng tất cả đều ngồi nơi đó không nói một lời, không khí trầm lặng đáng sợ. Làm sao Lỗ bang chủ, ngươi định giải quyết vấn đề này như thế nào? Đừng cùng ta nói là cứ như thế dễ dàng đem tất cả chắp tay nhường ra cho tiểu tử đó. Đồng Chính lòng vẫn còn tức giận khó bình, lúc này không nhịn được nữa trầm giọng quát hỏi, ánh mắt như một con âm độc xà âm lãnh nhìn chằm chằm Lỗ Thiên Hùng, dường như hôm nay không cho hắn một câu trả lời, ngươi lão Lỗ cũng đừng mong tốt hơn. Phía dưới một đám mãnh hổ trưởng lão, cao tầng cũng đều không nhịn được quăng ánh mắt bất mãn nhìn sang, cùng lão đồng có chung mối thù. Thật sự vì mãnh hổ bang cũng không phải của riêng hắn Lỗ Thiên Hùng mà trên danh nghĩa còn là tài sản chung của những người nơi này. Đồng Chính cũng âm thầm tốn hao không ít tâm huyết trong đó, bảo sao lão Lỗ lần này bất tỉnh hành động không gây nên chúng nộ. Nếu không phải sáng nay hắn chắc như đinh đóng cột cam đoan sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc ký vào cái tờ giấy khế ước vớ vẩn đó. Bây giờ việc đã rồi tất nhiên là cần có người gánh chịu trách nhiệm, việc này một tay do hắn Lỗ Thiên Hùng gây nên, không tìm hắn thì tìm ai? Khu khu khu. Tống gia diễn kỹ siêu quần, lúc này liền giả vờ một bộ nội thương chưa lành dáng vẻ ho lên. Lỗ Trọng Khang từ nãy đến giờ đứng sau lưng hắn vội vàng tiến lên đỡ lấy lão cha. Cho hắn vuốt lưng còn không quên âm thầm quan sát lão Lỗ trên cổ, hai các loại dấu vết. Đợi xác nhận chính xác là cha mình sau hắn vốn nhíu chặt lông mày mới có điều giãn ra. Thật sự hôm nay mình lão cha hành động thật quá nhiều điểm khác thường, nếu không phải vừa rồi xác nhận qua, hắn còn nghĩ rằng có người dịch dung thành cha mình đây. Vỗ vỗ mu bàn tay trấn an mình cái này tiện nghi nhi tử, Tống lão gia khó nhọc mở miệng. Lần này quả thật là do ta chủ quan, lão phu tại đây trước tạ lỗi với chư vị. Bang. Áp tay ra hiệu những người định nói chuyện im lặng, Lỗ Thiên Hùng tiếp tục. Đồng đại nhân, các vị huynh đệ yên tâm. Là đồ đạc của chúng ta ai cũng cấp không đi, nếu có người dám động tay vào dù Lô Mỗ có phải liều cái này mạng già cũng phải thay chư vị giữ gìn ích lợi. Lần này sai lầm một là do ta quá tin tưởng vào Linh Giang Bang làm việc, hai là lão phu võ công có điều đột phá dẫn đến tâm thái bành trướng, cứ nghĩ mình có cơ hội chiến thắng. Sau này tại hạ sẽ khắc sâu kiểm điểm cùng chư vị. Chuyện hôm nay ta cũng không tiếp tục giấu chư vị. Lần này Linh Giang Bang là quyết tâm muốn trừ Tống Khuyết tiểu tử này, hôm qua đi cùng ta ngoài Lâm đường chủ còn có một vị giới luật đường phó đường chủ, cũng là ngũ giai võ giả còn nữa ba vị tứ giai hảo thủ. Cố lực lượng đó mọi người yên tâm đi. Một nhóm người này quét ngang Thanh Hà huyện cũng không phải việc khó, nghe lão Lư phân tích rõ ràng mạch lạc, mấy người trong phòng mới bắt đầu thấy yên tâm đôi phần. Đây mới là bọn hắn quen thuộc bang chủ sao? Mãnh hổ bang đám người trong lòng bắt đầu dâng lên hy vọng, mong chờ nhìn về bọn họ bang chủ có hay không tiếp tục như trước đây bảy mưu nghị kế, dẫn dắt bọn hắn vượt qua mọi trông gai gian khổ. Chương 164, đại biểu ánh trăng tống gia. Nghị sự đường, bầu không khí nặng nề túc mục, hơn chục người đang châu đầu ghé hai bàn luận chuyện liên quan đến Tống Khuyết. Vậy làm sao hôm nay hắn Tống Khuyết còn xuất hiện nơi này? Đồng Chính vẫn còn khó hiểu thắc mắc. Ta nghĩ rất có thể là do tiểu tử này âm hiểm xảo trá, đã nghe ra được phong thanh gì nên cố tình đi đường rừng núi né tránh Lâm đường chủ nhóm người. Các vị cũng đã thấy, hôm nay bọn hắn khi đến mấy người trên người quần áo đều là chỉnh tề sạch sẽ. Nếu có đụng độ cùng Linh Giang ba người tranh đấu dù có thể thắng cũng không cách nào sạch sẽ như thế đi, vậy chỉ có thể nói rõ hai bên người căn bản là chưa từng gặp nhau. Thì ra là thế, tiểu tử này cũng quá nhát gan xảo trá đi. Một lời như tỉnh người trong động.
Trong phòng mấy người nghe lão Lô lý do thoái thác cũng đã cảm thấy tin tám, chín phần. Như vậy phụ thân, việc hôm nay phải làm cách nào để giải quyết? Dù sao việc quyết đấu cũng đã rồi, trên danh nghĩa chúng ta nơi này hết thảy tài sản cũng đã là của họ Tống nha.
Đúng vậy, bang chủ.
Bây giờ có làm rõ nguyên nhân cũng đã không giải quyết được việc gì. Dù sao hiệp ước chúng ta cũng đã ký, giấy trắng mực đen rõ ràng, toàn thành không biết bao nhiêu người làm chứng đây. Việc này tự nhiên cần Tống lao ra bắt đầu lăng lư. Mọi người nói ta cũng đã suy nghĩ qua. Nhưng các vị có hay không để ý, hắn Tống Khuyết là một kẻ cô đơn ấy. Từ giờ đến thời điểm ngày mai bàn giao tài sản nếu hắn xảy ta vấn đề gì. Mọi người nghe lời này trong lòng nhất thời rung lên.
Phụ thân, ý ngài là hôm nay.
Đúng vậy, chư vị yên tâm. Đã tiểu tử kia xuất hiện vậy hắn sẽ không chạy thoát sự giám sát của Linh Giang ba người. Tối nay ta sẽ đi đến địa điểm bí mật ngoài thành cùng Lâm Đường chủ hội hợp. Một lần nữa xuất kích, quyết tâm trừ này Tống Tặc cho bằng được, chuyện sau đó còn kính nhờ Đồng đại nhân đứng ra dàn xếp. Đồng Chính từ chiều đến giờ bây giờ mới hiếm có nở nụ cười gật đầu.
Ha ha, vậy đêm nay ta chờ tin vui từ lỗ lao đệ ngươi.
Yên tâm, chỉ cần tiểu tử đó không xuất hiện, mãnh hổ bang tất cả vẫn sẽ thuộc về ta cùng chư vị ở đây, sẽ không ai đem nó suy chuyển mảy may. Nhưng lỗ lao đệ, đây là cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi đừng để ta phải thất vọng. Nói đến câu cuối cùng Đồng Chính cắn rất chặt, giọng nói lạnh lùng không mang theo bất cứ tia tình cảm nào. Lần này quả thật hắn đối với Lỗ Thiên Hùng hành động có thể nói thất vọng tột độ rồi. Tống Khuyết lập tức giả ra bộ dáng sợ hãi, đứng dậy cam đoan.
Đại nhân xin yên tâm, không giải quyết được việc này ta xin mang đầu đến gặp ngài.
Rất tốt, hy vọng ngươi nói được làm được. Đạt được câu trả lời mong muốn, Đồng Chính lúc này mới hài lòng rời đi. Còn lại một đám mãnh hổ bang, Tống lao ra bắt đầu lừa dối.
Chư vị, để tránh tiểu tặc kia hoài nghi, chúng ta cần phải làm ra một bộ dọn dẹp đồ đạc rời khỏi nơi này. Ngay bây giờ còn làm phiền mọi người đi về chuẩn bị xe ngựa di chuyển đến Nam Bến Tàu chạy đi Linh Giang quận tìm nơi nương tựa. Chỉ cần làm dáng cho người khác xem là được, đừng để người ngoài nhìn vào nghĩ rằng tiểu tử kia ra chuyện không may là do chúng ta mãnh hổ bang làm. Khi đó chẳng may Linh ứng tự người về điều tra thì nguy vậy.
Đồ đạc, tiền tài cái gì cũng không cần mang nhiều, chuyện sau khi thành công sáng mai các ngươi sẽ nhận được tin tức, lúc đó cứ việc thong thả chơi mấy ngày rồi quay trở về là vừa. Việc lần này đều là lỗ mộ sai lầm, chuyến này chư vị đi lại phí tổn toàn bộ do lão phu bỏ tiền túi ra chi trả, mọi người cứ mặc sức ăn, thoải mái chơi, coi như ta bồi tội cùng chư vị. Trọng Khang ngươi tìm người đóng giả vi phụ, phải để mọi người đều biết tối nay ta đã rời Thanh Hà, tránh cho người khác đàm tiếu.
Rõ, phu thân.
Tuân lệnh.
Bang chủ.
Bang chủ.
Bội phục, còn là ngài lao suy nghĩ chu toàn. Chúng ta đây coi như là đi Linh Giang quận du lịch một chuyến không phải.
Ha ha ha. Nghe Lỗ Thiên Hùng đâu ra đấy kế hoạch, hơn nữa lại có lợi nhưng cầm. Mãnh hổ bang cao tầng nhóm lòng bực bội lập tức không cánh mà bay, lớn tiếng cười khen ngợi định bợ bọn họ anh minh Lỗ bang chủ. Ngoài cửa đám hộ vệ cảm thấy đầu mình không đủ dùng, cũng không hiểu trong phòng mấy vị đại lao phát cái gì điên. Đại họa sắp tập đến trên đầu còn có thể như thế sung sướng cười vui. Đám bang chúng này không khỏi bị quan từ đây. Đi theo lãnh đạo như thế sau này còn có tương lai. Mình có muốn hay không như phía dưới huynh đệ giống nhau ở lại phục vụ tân bang chủ.
7.
Ngay chiều hôm đó, mọi người đều nghĩ rằng mãnh hổ ba người điên cuồng làm loạn cảnh tượng cũng không xuất hiện. Nguyên một đám mãnh hổ cao tầng hứng thú bừng bừng về nhà qua loa thu thập đồ đạc liền đóng lên xe, thập phần dứt khoát tiêu sái rời đi Thanh Hà. Ngay cả phía dưới những sản nghiệp kia cũng không buồn vơ vét, mặc kệ cho nó bình thường kinh doanh, dù biết qua đêm nay nó sẽ đổi chủ sang tên họ Tống. Trong thành dân chúng lúc này mới cảm thấy mình xưa nay hiểu lầm đám này ác bá. Những người này tuy hơi ngang ngược một chút nhưng thật sự là chơi được chịu được chân hán tử nha.
Bội phục.
Lỗ bang chủ Sơ Cải Trang Dịch Dung lúc này cũng đang đứng trong góc nhìn mình thế thân cùng Lỗ gia toàn viên đang thập phần cao điệu cùng chung quanh hàng xóm, các thế lực thân cận cáo tử, tâm tình hắn thập phần sung sướng.
Thiện nghi nhi tử, thiện nghi mấy bà nương, tạm biệt.
Không hẹn ngày gặp lại. Chạy được bao xa liền chạy bao xa, một đường bình an đừng để bị người bắt được nha. Tưởng tượng đến việc mình sắp làm, Tống gia không khỏi cho những người này mấy phút mặc niệm. Để Tống lão gia chỉ cho các ngươi như thế nào mới là thần hố, kim chỉ nam cách hố đồng đội chính xác nhất.
H-h-h-4-7.
Đêm. Để tạo điều kiện cho lão Lỗ thuận tiện làm việc, hôm nay Thanh Hà thành giờ giới nghiêm được đặt lên sớm không ít. Mới bắt đầu giờ tuất, trên đường cái lúc này cũng đã vắng lặng bóng người, không gian thập phần quận cũ é, chỉ thi thoảng nghe được đâu đó tiếng người thủ thỉ trong nhà cùng nhau chơi xếp hình. Đứng trên mái nhà nhìn ánh trăng in dấu bóng mình xuống đường, Tống thi nhân không khỏi khí phát hào hùng. Hắc ám thế lực len lỏi khắp thế gian, hôm nay Tống gia đại biểu ánh trăng đến tiêu diệt các ngươi. Thân hình như viên hầu linh hoạt, Tống Khuyết nhẹ nhàng nhảy qua các mái nhà, dưới chân ám kình xảo diệu tán đi lực đạo, không gây ra bất cứ động tĩnh nào. Nhìn thấy đồng phủ đã xa xa trước mắt, hắn mới phi thân rơi xuống ven đường góc khuất cẩn thận ẩn nấp. Lĩnh vực mở ra lớn nhất, phát hiện xung quanh sau tường không có lính gác tuần tra sau, Tống Khuyết mới nhanh nhẹn nhảy qua tường rào, thành công trà trộn vào đồng phủ. Trước đã đến đây đập phá một lần, tuy lần đó chưa đi sâu vào nội viện nhưng nơi này đại khái kết cấu hắn còn biết rõ, Tống Khuyết liền một đường né tránh chặn gác, tìm đến vị kia tứ thiếu một trong đồng bá thiếu gia căn phòng. Tống lao gia thủ giai đây, đã bảo chơi chết hai cha con lao đồng vậy nhất thiết cần phải chơi chết. Không vì nhị nha, Lý Tín cũng vì mình thuộc hạ đao tử đòi lại công đạo không phải. Nói chung hôm nay đồng chính, đồng bá đôi cha con này thủ cần thiết phải trả. Có lẽ vị này đồng thiếu thân thể còn chưa hoàn toàn kháng kiện, trong nhà còn ngăn cấm chơi bời, vì vậy dù còn sớm, Tống Khuyết đã thấy hắn trên giường chìm vào giấc ngủ.
lặng yên không tiếng động đem bên ngoài trực đêm hai vị thị nữ đánh ngất. Tống Lao ra đường hoàng mở cửa vào phòng, đi đến bên giường Đồng Bá Dơ đưa đao lên mặt hắn vô mấy cái đem thằng này lay tỉnh. 6. Đồng thiếu gia đang mơ mơ màng màng, trong giấc mơ còn đang dẫn theo một đám chân chó đi trêu chọc nữ nhân thật là vui vẻ đâu, đột nhiên cảm thấy trên mặt đau rát như bị người đánh, lập tức bừng tỉnh, không thèm để ý xung quanh lập tức trợn mắt há mồm muốn mắng. Ý mồm. Cảm nhận sắc bén lưỡi đao đã cắt vào trong làn da trên của mình, Đồng thiếu lời đến trên họng liền đàng hoàng nuốt lại. Nhìn gần trong gang tấc bịt mặt hắc y nhân, giờ phút này dù đần độn cỡ nào hắn cũng đã nhận ra hoàn cảnh của mình thập phần không xong. Đánh giá xung quanh, phát hiện vẫn là gian phòng quen thuộc của mình sau Đồng Bá mới thoáng yên ổn, gian nan nuốt một ngụm nước bọt hắn run giọng hỏi: "Không biết bằng hữu tìm ta có việc gì?" "Hắc hắc, tìm đến Đồng thiếu gia ngài tất nhiên là để trả thù." Đồng Bá trái tim lạnh thêm mấy phần. "Ngươi là ai?" "Hắc hắc, nói cho ngươi làm một con minh bạch quỷ cũng không sao. Lão tử chính là Tống Quyết, lần trước ngươi bắt nạt em gái ta còn nhớ đi, hôm nay lão tử quyết định vì dân trừ hại, đem ngươi cái này ác bá cho giết. Nhớ kỹ, Tống gia ta đại biểu ánh trăng thẩm phán ngươi." Tống lão gia thập phần hung hăng bá đạo lớn tiếng tuyên bố, cũng không thèm cùng thằng này nói nhảm, tay cầm đao đã chậm rãi giơ lên thật cao. Đồng Bá thấy thế sợ hết hồn, không kịp nhớ xin tha, chỉ theo bản năng xoay người dậy miệng hét lớn: "Cứu ba!" Xoẹt bốn. Ầm. Đó cũng chính là lời nói cuối cùng của thằng này, Tống Khuyết đao phong vô tình đem Đồng Bá cả người cả phía dưới giường bổ làm hai nửa. Máu tươi bao tô phun sái khắp gian phòng, ngày xưa Thanh Hà đại ác bá bây giờ đã chết không thể chết lại, ánh mắt còn đang trợn tròn khó tin. Tựa hồ không muốn tin mình lại dễ dàng mất mạng tại ngay trong phủ viện như thế. Tống lão gia ung dung không đội thu đao. Lúc này bên ngoài lính canh nghe tiếng đã bắt đầu chạy đến, hắn mới giả ra một bộ hoang mang đạp cửa chạy thoát thân. Có thích khách. Nhìn thấy trước cửa hai người thị nữ nằm nghiêng ngả, trong phòng Đồng thiếu gia một người mặc y phục dạ hành bịt kín mặt đạp cửa xông ra. Dẫn đầu xông đến một đội hộ vệ lập tức hô lớn cảnh báo: "Cản ta người chết." Tống Khuyết hét lớn, cầm đao xông lên ý đồ đánh tan vòng vây. Hô thì rõ to nhưng hành động lại không nhanh không đội, đợi nhóm lính này vừa đến đem hắn vây lại Tống lao ra mới hoang mang rối loạn tùy tiện chém ra mấy đao. Leng keng keng. Phí không ít sức mới đánh tan được nhóm hộ vệ. Còn chưa kịp để hắn cao chạy xa bay, xung quanh lại vây đến mấy đội binh lính, hơn nữa theo thời gian trôi qua, người tập trung đến nơi này sẽ càng ngày càng đông. Lão Đồng sao còn chưa tới? Tống gia buồn bực, không nhanh ta liền phá phòng vây chạy lấy người, cũng không thể để hắn diễn quá giả sao? Đồng thiếu chết rồi. Cũng là lúc này, phía sau lưng phòng Đồng Bá vang lên tiếng thét chói tai. Toàn bộ đồng phủ lập tức loạn thành một bầy. Chương 165, Đồng gia ngày tàn. Đồng phủ. Theo tiếng thét chói tai phá tan màn đêm, vây đến nơi này binh lính dường như nổi điên vậy đồng loạt rút ra vũ khí nhằm về phía tập nhân. Làm sao kẻ địch cũng không phải dạng tầm thường, đối mặt với chục người cầm đao thương vây quanh vậy mà vẫn bình yên vô sự, chỉ thấy hắn đem đao múa cái giọt nước không loạn, xung quanh binh khí dù nhiều lại không thể thương tổn đến thân thể mảy may. Nhìn tập nhân lập tức phải chạy, đồng nhiên lúc này có người từ trên trời giáng xuống, trên tay thương như kinh hồng thoáng hiện, mũi thương linh hoạt như độc xà nhẹ nhàng lách qua đao chiêu đâm thẳng về phía Tống Khuyết trái tim. Tống gia phản ứng không thể nói không nhanh, vội vàng đem đao khẽ xoay. Trên đao cuốn theo một lực kỳ dị đem mũi thương đơn giản kéo lệch sang một bên, bản thân hắn liền nhanh nhẹn nghiêng người né qua những khắc hộ vệ đao kiếm. Lưu lại. Cầm thương người kia thấy hắn lập tức phải chạy, lập tức biến chiêu, tại trên không cả người như con quay xoay tròn, trường thương cuốn một vòng lần nữa lại hướng đầu hắn đập xuống. Thật tinh diệu thương pháp, không ngờ trong thành còn có bực này nhân vật, chỉ tiếc tu vi còn kém một chút. Tống lão gia hai mắt cũng là sáng lên tán thưởng. Trên tay không hàm hồ xuất quyền đánh thẳng vào thân thương đem người kia đẩy lùi, Tống đại quan nhân tức giận quát lớn: "Kẻ nào cản ta Tống Khuyết đều phải chết." Khục khục. Vốn hẳn phải lập tức chạy, nhưng làm sao dường như vừa rồi đối bính một chiêu khiến bản thân hắn cũng bị nội thương, buộc phải dừng lại bước chân ôm ngực ho khan. Đám binh lính không bỏ qua cơ hội lại một lần nữa đem hắn vây lại. "Ngươi là Tống Quyết?" Bây giờ trong thành người ai còn không biết Tống lao ra huy danh, vệ binh nghe người đến xưng tên lập tức hốt hoảng, không nhịn được la lớn: "Hừ, Đồng Bá kẻ này dám trêu đùa em gái ta, hôm nay ta chỉ là đến đây báo thủ. Các ngươi khôn hồn lập tức tránh đường, nếu không đừng trách ta đao hạ vô tình." Đại ngôn bất tàm, mặc kệ ngươi có là ai, hôm nay dám đến nơi này ngươi nhất định phải chết. Cầm thương nhân lúc này hoán khí đổi tới, không chút nào nao núng quát: "Tần thống lĩnh!" Xung quanh binh lính gặp người tâm phúc, lo sợ tâm yên ổn mấy phần. Kết trận, đem địch nhân vây lại. Vị này Tần thống lĩnh cũng không hàm hồ, quát lớn ra lệnh. Dưới tay binh lính lập tức làm theo, vòng trong vòng ngoài đem Tống lao ra vây kín. Chỉ bằng những này cũng muốn giữ chân Tống Mỗ. Tống Khuyết khinh thường cười lạnh. Đúng lúc này, một tiếng gào thê lương vang lên: "Bá nhi ba!" Tống gia lệ rơi đầy mặt: "Đồng huynh, cuối cùng ngươi cũng đến. Cũng trách hắn chọn giờ không đẹp, đến đúng lúc lao đồng còn đang bận bịu đu đưa. Cả người sắp phải thăng hoa đây đột nhiên nghe tiếng cảnh báo quả thật dọa hắn thiếu chút liệt dương. Cũng may trong phủ hộ vệ sông nghiêm, đồng chính còn tự tin mấy phần, không chút nóng nảy gieo nốt mầm móng, đợi phía dưới thủ hạ bắt được tặc nhân hắn tiến tới là vừa. Bây giờ tình hình chưa rõ ngu sao mà vội vàng xông đến. Đáng tiếc, chờ đến không phải tin tặc nhân bị bắt mà là hắn nhi tử ngộ hại. Lão đồng nghe thế sợ đái ra máu, không màng chỉnh trang trên người tư dung, chỉ kịp mặc vội cái quần liền nhấc chân chạy đến chỗ nhi tử. Đợi tận mắt nhìn thấy đồng bá thảm trạng, cả đời này chỉ cố gắng nặn ra được một thằng độc đinh như thế đồng chính đờ đẫn. Tiện đà sau đó phẫn nộ hét lớn, quay người điên cuồng như thế xông về còn đang muốn chạy trốn tặc nhân. Đoạt lấy bên cạnh một người vũ khí, đồng chính không màng tất cả vận toàn lực xông lại chém,
Tống Khuyết cũng không dám lơ là vội vàng đưa đao lên đỡ. Tiếng len ken kim thiết va chạm vang lên chát chúa không dứt. Ngươi là ai? Vì sao hại nhà ta bá nhi? Đồng Chính như vệ người lệ quỷ, giọng khàn khàn hỏi. Ha ha, Đồng Chính, ngươi nhi tử vậy mà dám đánh ta em gái chủ ý, lão cẩu ngươi cũng muốn âm thầm hại ta. Hôm nay ta Tống Khuyết chỉ đến trước thu lợi tức, sau này nhất định sẽ chính tay lấy cái đầu trên cổ ngươi. Ngươi là Tống Khuyết? Đồng Chính khó có thể tin phẫn nộ quá lớn. Ha ha, rất khó tin. Khi ngươi cho người hại ta, ngươi nên nghĩ đến kết cục này. Hừ, đầu cho ngươi mượn mấy hôm, lão tử cáo tử. Chạy đi đâu? Thấy kẻ này vậy mà muốn chạy, Đồng Chính điên cuồng tiến lên cuốn lấy, nhưng làm sao tặc nhân võ công cao cường, đơn giản liền đem hắn đẩy lùi, xoay người liền chạy. Để mặc lại. Vẫn âm thầm chờ cơ hội Tần Vũ thống lĩnh nhân cơ hội Tống Khuyết xoay người, hắn cả người liền như báo săn vồ đến, trường thương lẫm liệt đâm ra. Thời cơ nắm quả chuẩn rồi, Tống lao ra chỉ còn cách nghiêng người vung đao đón đỡ. Keng. Tần thống lĩnh bị đẩy lùi mấy bước, Tống Khuyết một lần nữa bước chuẩn bị ngăn lại, che ngực thống khổ. Tấm khăn che mặt lúc này cũng vì nhiều phen tranh đấu mà vô tình rơi ra. Tống lao ra giả ra một bộ cuống cuồng đem khăn chụp lấy, vội vàng đưa lên mặt bịt lại, nhưng ở đây mấy người võ giả ánh mắt là cỡ nào sắc bén, dù chỉ một giây lát mọi người vẫn nhìn ra cái rõ ràng, một đám khó có thể tin hô lớn. Là ngươi, Lỗ Thiên Hùng. Giả ra một bộ có tật giật mình, dùng khăn đem mặt che cái kín mít Tống ảnh đế mới vội vàng chối. Không cần vu oan cho người, ta chính là Tống Khuyết. Vậy công đáng người, nam. Ép cờ cờ. Lỗ Thiên Hùng, ngươi muốn chết. Dù còn chưa hiểu đầu đuôi nhân quả ra sao, nhưng nhìn dung mạo tặc nhân vậy mà lại là Lỗ Thiên Hùng thằng này, Đồng Chính hai mắt đỏ rực phệ huyết xuống tới. Tống gia thầm vui, lúc này chơi cái thống khoái, chỉ thấy hắn một bên chống đỡ một bên há mồm la lớn. Thanh Hà thành người nghe, hôm nay ta Tống Khuyết quyết định thay dân trừ hại, đem Đồng gia cái này ưu ác tính cho diệt. Giọng như sấm nổ, một tiếng này có thể khiến cho nửa thành người bừng tỉnh. Thanh Hà thành lập tức lầm vào hỗn loạn. Gặp thằng này vậy mà vì che giấu bại lộ còn định giết người diệt khẩu rồi, Đồng Chính càng phẫn nộ quá lớn. Xông lên cho ta. Nhưng làm sao bây giờ Lỗ Thiên Hùng cả người như bật thế, so với trước đó bộ dáng nửa sống nửa chết sinh manh không biết bao nhiêu lần, một mình hắn đè lên Đồng Chính mấy người đánh cho chật vật vô cùng, mấy lần còn suýt chút đem lão Đồng cho chặt. Bán tên cho ta. Đồng Chính nhân cơ hội những người khác cuốn lấy địch nhân, nhảy lui ra hét lớn. Bây giờ nếu bán tên rất có thể ngộ thương bên mình, một bên binh lính chần chờ. Đại nhân, chúng ta người bốn. Nhưng lúc này Đồng Chính còn quản cái gì khác, chỉ thấy hắn ánh mắt đỏ rực như phệ người ma quỷ quay sang chừng người vừa mở miệng, lần nước quát. Bán tên. Xung quanh cung tiễn thủ lần này không chần chờ, lên 12 phần tinh thần nhắm chuẩn trong sân láo lâu người bắn. Vút vút, vút năm, A4, A4. Vô số mũi tên như mưa bay tới, không thiếu đang cuốn lấy Tống gia binh lính trước tiên ăn phải đạn lạc. Tống Khuyết cũng vội dùng đao múa quanh người bảo vệ, đồng thời cố ý để trên tay chân mình ăn mấy mũi tên. Lúc này hắn mới giả ra một bộ sợ hãi, quay người chạy trốn. Nạp mạng lại. Thấy thằng này vậy mà chạy đi, đã điên cuồng mất lý trí lao động không màng tất cả lập tức xông lên cuốn lấy. Có lẽ chân bị thương ảnh hưởng đến tốc độ. Không ra mấy bước Tống gia đã nhường Đồng Chính đuổi kịp. Đồng Chính, ngày khác ta Tống Khuyết sẽ đến lấy mạng ngươi. Giờ phút này còn muốn gắp lửa bỏ tay người, Đồng Chính giận quá phản cười. Lỗ Thiên Hùng, không cần che giấu, hôm nay lão tử phải rút ra lột gân ngươi cho bá nhi báo thủ. Mẹ nó, Tống gia nói thật lại không ai tin. Tống Khuyết sung sướng lại cùng thằng này quấn lên một hồi, giả vờ mấy lần thoát vây không thành bị lao Đồng kéo lại. Âm thầm quan sát thấy xung quanh tình thế không sai biệt lắm, hắn hai mắt đông nhiên bùng lên lẫm liệt sắc cơ. Chỉ thấy trên tay hắn đao như sống lại. Cả người bạo phát ra tốc độ kinh người chém thẳng về phía Đồng Chính cổ họng. Còn đang điên cuồng tấn công lão Đồng không ngờ biến cố đột sinh, không có thời gian chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn gần trong gang tấc Lỗ Thiên Hùng quen thuộc gương mặt, đồng thời cảm nhận trên cổ truyền đến cảm giác đau xót liền mất đi chi giác, đầu lâu phóng lên cao. Làm mưa làm gió Thanh Hà huyện bao năm Đồng huyện úy cuối cùng chết. Hôm nay ta Tống Khuyết đã giết Đồng Chính cho Thanh Hà huyện trừ hại. Chém bay đầu thằng này, Tống lão gia còn không quên sung sướng há mồm gào lớn, dường như hận không thể cho toàn thành đều biết. Huyện úy chết rồi. Đồng đại nhân chết rồi. Xung quanh binh lính lập tức loạn thành một đoàn. Lần này Tống Khuyết lại không tiếp tục chạy trốn, ngược lại đằng đằng sát khí xông lại đám kia đang hoảng loạn binh lính. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Còn có người tỉnh táo nhận ra người tới ý đồ, lập tức kinh hoàng la lớn. Còn may bọn họ thống lĩnh Tần Vũ còn giữ được cái đầu bình tĩnh, đâu ra đấy chỉ huy. Cung tiễn thủ mau bắn tên. Một lời như tỉnh người trong động, khi nãy dừng tay sợ ngộ thương huyện úy đám cung tiễn thủ lần nữa lanh lẹ xạ kích. Kết trận. Phòng ngự. Còn lại vệ binh xếp thành ba hàng, Tống Khuyết vừa xông qua làn mưa tên liền đã sẵn sàng chờ đợi, lập tức đem hắn cuốn lấy. Việc đã hoàn thành, Tống gia cũng không muốn thêm thương người vô tội, vì vậy lúc này hắn chỉ hùng hổ dọa người lung tung chém bừa mấy đao, đánh bay mấy người sau liền diễn ra một bộ nội thương chưa lành, lực bất tòng tâm ho ra mấy ngụm máu liền quay đầu chạy. Bán tên. Tần Vũ lần nữa hét lớn. Trong lúc đang múa đao cản tên thì thương thế bộc phát, Lỗ Thiên Hùng thống khổ giơ tay bịt ngực, xung quanh người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế, lập tức bị đám cung tiễn thủ bắn cho thành con nhím, cứ thế vinh quang chết đi. Nhìn tặc nhân chết một cách lãng xẹt như thế, đám kia binh lính cũng cảm thấy hoang đường vô cùng. Tiếp tục bắn tên, cẩn thận có trá. Tần Vũ còn cảm thấy không thể tin được hét lên ra lệnh cho cung tiễn thủ bắn thêm mấy lượt. Đợi thật sự xác nhận kẻ này chết không thể chết lại sau mới cẩn thận từng ly từng tí cho người kéo xác tặc nhân lại đây nhận dạng. Khốn nạn, là Lỗ Thiên Hùng lão tặc này không sai.
Đợi thật cẩn thận xác nhận là Lỗ Thiên Hùng không lầm sau, nơi đây người không khỏi mắng to láo lô vô sỉ, tiện đà cả đám mới bất an nhìn về Tần thống lĩnh, dù sao còn lại nơi này hắn là quan lớn nhất. Chuyện lần này to rồi, huyện úy tại trong phủ bị người giết chết. Bọn họ đám này ngày hôm nay ca trực cũng không thoát được tội. Đồng ra hai cha con đều là người phân hai nửa, không cần kiểm tra cũng biết là không sống được. Tần Vũ lúc này đầu cũng to như cái đấu, phẫn hận một lúc mới bực tức mắng. Khốn kiếp, giữ nguyên hiện trường, đợi phủ nha người đến. 6. Mai Viên vẫn ngồi im nhắm mắt chuyên tâm cảm nhận lão Lỗ bên này hành động. Tống Khuyết lúc này hai mắt mở ra, trong đêm sáng rực rỡ tinh quang mỉm cười. Lão gia ta chính là dùng sinh mệnh để biểu diễn nha, hy vọng những người kia thích món quà này. Chương 166, Tống gia hố người. Đợi Ngô Thiên dẫn theo một đám bộ khoái chạy tới, chứng kiến đồng gia thảm trạng hắn cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Tại địa bàn quản lý vậy mà để xảy ra cỡ này rung động ăn lớn, có lẽ qua ngày mai hắn trên đầu chiếc mũ ô sa này cũng không còn giữ được. Lão Ngô đứng một chỗ không biết nghĩ gì, mặt âm trầm dò người. Một đám người xung quanh cũng câm như hến, không ai dám gây ra bất cứ tiếng động gì. Ngô Thiên, chuyện gì xảy ra? Lúc này, xa xa có tiếng bước chân vội vàng chạy lại, người còn chưa thấy mặt đã ngư tiếng Từ Thanh lo lắng quát hỏi. Từ đại nhân, Từ đại nhân, ngài phải cho chúng ta làm chủ nha. Còn chưa đợi Ngô Thiên trả lời, đồng ra một đám nữ quyến liền bắt đầu một đợt mới gào khóc, thật sự để người phiền không hết phiền. Quay đầu đắng chát cho Từ Thanh hành lễ, Lao Ngô cũng không nói thêm nhiều, chỉ cười khổ cho hắn chỉ trước mắt bày biện mấy người thi thể. Nhìn thấy đồng gia cha con cùng Lỗ Thiên Hùng hết thảy nằm tại nơi này, Từ Thanh cũng là kinh hoàng thất sắc. Chuyện gì xảy ra? Lao tử là thật phẫn nộ, trợn mắt quát lớn. Giống như Ngô Thiên, tại địa bàn của hắn lại xảy ra thảm án như này, sau này tiền đồ của hắn còn gì đáng nói sao? Ngô Thiên mệt mỏi vớt chán lắc đầu, ra hiệu cho đứng một bên Tần thống lĩnh tiếp tục thay mặt giải thích. Tần Vũ cũng không chối từ, việc hôm nay ở đây mấy người đều không thoát được quan hệ, hắn không chút giấu giếm đem đầu đuôi câu chuyện kể ra. Đại nhân, là như thế này. Hôm nay khi chúng ta tuần tra dò xét, bỗng nghe trong phòng đồng bá thiếu gia tiếng hét năm. Nghe xong người này tường thuật lại sự việc, Từ Thanh khó tin. Ngươi là nói Lỗ Thiên Hùng lẻn vào đem đồng bá giết rồi muốn vu oan giá họa cho Tống Quyết. Sau đó việc bại lộ liền quyết định giết người diệt khẩu, cuối cùng sau khi giết đồng đại nhân thì vết thương tái phát, bị các ngươi giết chết. Đại nhân, sự việc chính xác là như thế. Vì sao? Lão tử vẫn là không tin, đồng chính cùng Lỗ Thiên Hùng là cái gì quan hệ bọn hắn còn không rõ ràng sao, gọi là mặc chung một cái quần cũng không quá. Làm sao lại có chuyện hoang đường thế này? Từ đại nhân, có lẽ ta đoán được nguyên nhân. Nghe Ngô Thiên nói, Từ Thanh vội vàng truy vấn. Lão Ngô, mau nói. Đại nhân, ngươi thử nghĩ xem nếu việc này thật sự chót lọt đem tội đổ lên đầu Tống Khuyết. Như vậy với tính cách của đồng đại nhân hẳn sẽ lập xuất quân đem hung thủ giết chết vì hắn nhi tử trả thù. Tống Khuyết vừa chết, hôm nay đánh cược hiệp nghị không phải sẽ không ai đi thực hiện, hắn Lỗ Thiên Hùng mánh hổ bang vẫn không phải là vật quy nguyên chủ sao. Cái này năm là có chút đạo lý, nhưng việc đâu có đơn giản thế. Hắn Lỗ Thiên Hùng cũng sẽ không nông cạn như thế đi. Nghe lão Ngô phân tích, Từ Thanh vẫn là cảm thấy có gì đó khó hiểu, thật sự là vụ việc này mê vụ tầng tầng, khiến người không biết nắm bắt từ đâu. Đại nhân, người đến bước đường cùng là cái gì cũng làm được đấy. Liều một phen hay mất tất cả, có nhiều khi đã đỏ mắt lên người ta cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Để tìm hiểu kỹ hơn, ta đề nghị chúng ta bây giờ lập tức đem Lỗ Thiên Hùng nơi ở kiểm tra một lần, tìm thêm chứng cứ. Được, vậy cứ như vậy quyết định. Truyền lệnh ta, lập tức đem mãnh hổ bang bao vây, cấm di chuyển bất cứ đồ vật gì, đợi kiểm tra. Tuân lệnh. Nơi này sự việc rõ ràng vô cùng, cũng không có giá trị gì điều tra thêm. Từ Thanh lập tức quyết đoán cùng Ngô Thiên dẫn người đi mãnh hổ bang điều tra. 8. Cho người đem mãnh hổ bang vây kín con rồi không lọt, Từ Thanh lúc này quát lớn. Cẩn thận cho ta lục soát, không được để lỡ bất cứ chi tiết gì. Đám người vâng lệnh rời đi, để lại trong sân Ngô Thiên cùng Từ Thanh hai người trầm mặc nhìn nhau, ánh mắt đều bao hàm đồng cảm thương hại. Dính vào chuyện này, hôm nay ai cũng không may. Hai vị lão quan gia tâm sự nặng nề cũng không muốn nói chuyện, chỉ mệt mỏi thở dài một tiếng, cứ như thế đứng im chờ đợi. Đại nhân, có trọng đại phát hiện. Bất chợt một tiếng quát báo, hai người tinh thần nhất thể rung lên. Vội vàng phi thân chạy đến nơi tiếng hét phát ra. Luyện công phòng, lúc đến Ngô, từ hai người đã thấy một đám bộ khoái, binh lính mặt mũi căng thẳng đề phòng, dưới chân còn đang trói gô mấy vị mãnh hổ bang hộ vệ. Không rảnh liếc qua bị trói dưới đất người, Từ Thanh vội vàng hỏi: "Có gì phát hiện?" "Đại nhân, cực kỳ nghiêm trọng, các ngài nên đích thân vào xem." Một tên bộ khoái sắc mặt trắng bệch, thân tình trầm trọng đối với hai người chắp tay bẩm báo. Ngô, từ hai người nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng mở ra cửa phòng đi vào. Bên trong cảnh tượng thật sự khiến cả hai người đều kinh hãi gần chết. Trong phòng này một gian mật thất, vách tường vậy mà treo lên năm xác người. Trong đó có một người bọn họ còn lờ mờ nhận ra, không phải chính là Linh Giang Bang đường chủ Lâm Bình sao? Lại dính dáng đến Linh Giang Bang, việc này càng ngày càng rắc rối rồi. Một chi tiết trọng yếu nữa chính là cả năm người này thân thể đều héo khô quắc queo, giống như đều bị người hút sạch máu tươi vậy. Liên tưởng đến gần đây chuyện xảy ra tại Hoàng Diệp Trấn, Nô Thiên cùng Từ Thành trong đầu không cấm hiện ra mấy tử. Huyết Ma Giáo. Từ đại nhân, trên bàn còn có thư. Quen với việc điều tra phá án, Ngô Thiên rất nhanh phát hiện trên bàn có đồ vật, liền mở miệng cho Từ Thanh nhắc nhở. Hai người nhanh chóng tiến lên đem thư mở ra xem, nội dung bên trong thật sự khiến người rung động. Lỗ Thiên Hùng, ngày mai Linh Giang ba người sẽ đến Thanh Hà. Ngươi nghe lệnh phối hợp cùng ông Hồng đem đám người này cầm xuống. Nhớ kỹ không được để liên lụy đến ông Hồng,
sau này ta sẽ toàn lực nâng đỡ nàng lên vị trí đường chủ. Bằng vào chúng ta đối với Linh Giang Bang cao tầng thẩm thấu, việc này đoán chừng không khó. Thanh Hà huyện khi đó sẽ nằm dưới sự khống chế của huyết ma giáo chúng ta, các ngươi cần tận lực cho bản tôn cung cấp mới mẻ huyết thực. Đợi thực lực đủ rồi, một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể khống chế toàn bộ Linh Giang Bang cùng cả Linh Giang quận. Bổn tôn nhất định cho các ngươi luận công ban thưởng. Huyết Ý Tôn giả. Từ Thanh Khô cắn nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm khó bình tĩnh quay sang Nô Thiên. Nô Thiên, ngươi cảm thấy việc này thế nào? Trong lòng đồng dạng phiên Giang Đảo Hải lão Ngô gắng gượng giữ cho mình bình tĩnh. Nhìn trên vách tường treo lấy năm người, hắn sắc mặt khó coi. Hẳn là sẽ không giả, ta còn đang nghĩ hôm nay làm sao lỗ lao tặc này công lực tinh tiến như thế kinh người đây. Xem ra đều là nhờ ơn mấy vị này. Nghĩ đến mấy ngày này lão Lô biểu hiện, Từ Thanh cũng cảm thấy sự thật tám, chín thành. Việc này liên lụy quá lớn. Đại nhân, trước kiểm tra xem Lỗ Thiên Hùng kẻ này có thật hay không ma giáo yêu nhân. Nếu là thật, chúng ta cần lập tức báo cáo phía trên phái người xuống xử lý. Bằng vào chúng ta hai người, việc này là quản không được. Đúng đúng, lập tức cho người báo lên Linh Giang quận. Người tới, đem thi thể Lỗ Thiên Hùng mang đến đây. Lỗ Thiên bay ra ngoài quát lớn. Nam. Không bao lâu, đích thân tỉ mỉ kiểm tra trên người Lỗ Thiên Hùng một lần. Nô, từ hai người mới ngưng trọng nhìn nhau gật đầu. Là thật, kẻ này thật sự giống như miêu tả. Huyệt Thiên Trung giãn ra, có dấu hiệu của việc mở đan điền, quả thật cùng huyết ma giáo người dấu hiệu nhận biết không sai chút nào. Từ đại nhân. Như vậy việc này không giả. Ông Hồng người kia ngài định xử lý như nào? Từ Thanh cũng lâm vào trầm tư. Linh Giang Bang thế lực không thể coi thường, nếu không phải việc can hệ trọng đại, bọn hắn cũng không dễ dàng dám đắc tội. Nhưng việc này liên lụy thật lớn, không cẩn thận qua hôm nay hai người trên đầu mũ đều bị lột xuống, còn quản cái mẹ gì Linh Giang hay không Linh Giang. Hơn nữa việc xảy ra đến bây giờ, bọn hắn còn chưa có hành động nào để báo cáo đây. Nghĩ đến đây Từ Thanh cắn răng. Triệu tập người, đem nam bến tàu Linh Giang Bang phân đường bao vây. Bằng mọi giá phải đem ông Hồng nữ nhân này về quy án. Rõ, đại nhân. Nô Thiên cũng không hàm hồ, lập tức triệu tập nhân thủ, chỉ để lại một nhóm người canh giữ nơi này, còn lại tất cả theo hắn cùng Từ Thanh hướng ngoài cửa nam bến tàu chạy đi. Còn chưa kịp ra ngoài thành, mới bước chân ra khỏi mánh hồ bang, trước mắt hai người đã xông tới một đám người. Đêm nay Tống Lão ra một phá giọng uy lực quá lớn, gào to đến nỗi trong thành người đều có thể nghe được rành mạch. Đợi ra ngoài tìm hiểu tin tức hạ nhân trở về báo cáo, mấy vị lao ra trong thành gấp không chờ nổi liền tự mình ra ngoài tìm Nô Thiên, Từ Thanh mấy người để hỏi thăm cho rõ ngọn ngành. Nhìn thấy một đám người này, Nô, Từ hai người vui mừng quá đỗi. Vốn đang còn lo đối phó Linh Giang Bang người lực lượng không quá đủ đây, lập tức không nói hai lời, tất cả đều bị bắt lính một nhóm hảo thủ mênh mông quần quận sông về nam bến tàu đi khám nhà đi. 6. Đáng tiếc. Thanh Hà huyện, thành nam bến tàu. Nô Thiên, Từ Thanh, Thiết Phi Long cùng một đám Thanh Hà huyện cao thủ đứng trước một gian biệt viện thật lâu không nói gì, khuôn mặt khó coi đáng sợ. Ngoài kia một đám Linh Giang Bang chúng ngay từ đầu còn kiêu ngạo chống đối một hồi, nhưng rất nhanh bị mấy vị đại lão dạy dỗ một trận sau liền thành thật làm người, chỉ trung thực đứng một bên quan sát. Nhưng như thế một chút chỉ hoãn cuối cùng vẫn là để ông Hồng chạy thoát rồi. Yêu nữ này phía dưới nơi ở cũng cho xây dựng một mật đạo, nghe bên ngoài động tĩnh nàng đã sớm chạy lấy người, để Từ Thanh mấy người chỉ có thể vồ một cái không. Nhìn dưới tầng hầm còn mấy xác nam tử bị hút khô tinh huyết chưa kịp tẩu táng, mọi người đối với ông Hồng ma giáo nhân thân phận không còn chút hoài nghi. Từ đại nhân, chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể nhanh chóng bẩm báo lên trên. Cũng may Lục Phiến môn người hẳn còn chưa rời đi, rất nhanh sẽ đến tiếp quản nơi này. Từ Thanh cũng là cười khổ. Ta vậy cũng cần báo cáo lên thái thú đại nhân. Tại địa bàn Thanh Hà huyện ẩn nấp nhiều như vậy ma giáo tặc tử, ta người huyện lệnh này vậy mà không biết chút nào. Không biết phía trên các vị đại nhân sẽ nhìn thế nào về ta đây. Lão Ngô cũng đồng cảnh ngộ lắc đầu thở dài. Thật sự thay bay vạ gió. Ngay trong đêm đó, một đội người vội vàng lái tàu từ Thanh Hà huyện rời đi. Vừa cập bến Linh Giang, bọn họ không kịp cùng nhau chào hỏi đã gấp không được riêng phần mình đi báo tin. Có báo cho thái thú, đô úy, có người tìm đến trấn phủ thi, Lục Phiến môn, Linh Giang bang. Cũng có chạy đến Dương Nam phủ, báo về Thiên Hà kiếm phái, Cửu Giang Minh. Nói chung ngày hôm nay Dương Nam đạo người hẳn đều sẽ biết được tin tức này. Chương 167, chỉnh hợp thế lực. Đêm nay tiếp theo việc Tống Khuyết vẫn luôn thông qua tia chớp quan sát chuyện diễn ra sau đó. Thấy Lãi Ngô cùng Lãi Tử không phụ mong đợi dẫn đám lửa này thiêu đến Linh Giang Bang trên người hắn mới hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Tốt nhất là bận bịu đừng có thời gian đi để ý con tôm nhỏ như Tống Bảo bảo ta. Vì đỗ như hối người này sắp xếp công việc, Tống gia xem như cũng phải dốc một phen tâm huyết nhà. Sáng hôm sau, bình thường dân chúng cũng đều cảm giác được trong thành bầu không khí nặng nề. Dường như trên bầu trời Thanh Hà có một đám vô hình mây đen túc trực, bất cứ lúc nào cũng sẽ chút xuống dưới một trận cuồng phong thịnh nộ. Đám bách tính khíu rắc nhưng là linh mẫn đây. Thấy chuyện không lành nhiều người đã sớm cửa đóng then cài, quyết tâm trốn kỹ trong nhà để phòng thai bay vạ gió. Vì thế khi Tống Khuyết vào thành, trên đường cái dòng người thập phần quặn cũng é, lác đác vài người có việc ra đường cũng chỉ là cắm mặt mà vội vàng chạy đi, không dám dừng lại một khắc nào. Dẫn theo Hồng Ca, Nhiếp Phong hai người đến phủ nha, đứng bên ngoài chờ đợi người chạy vào bẩm báo không lâu đã thấy Ngô Diệp mặt ngưng trọng chạy ra. A Khuyết ngươi đến rồi, mau theo ta vào. Đêm qua trong thành xảy ra một việc thập phần nghiêm trọng, cũng có liên quan đến ngươi. Tống Ảnh Đế diễn kỹ không phải thổi, nghe thế hắn trên mặt lập tức tỏ ra vẻ hoang mang. Diệp ca, đã xảy ra chuyện gì? Đi vào rồi nói. Nô Diệp để lại một câu liền tiếp tục trầm mặc dẫn bọn hắn bốn người đến gặp Nô Thiên. Bá phụ.
Ngô đại nhân. Cả đêm không được nghỉ ngơi, lão Ngô trông có vẻ mệt mỏi, chỉ ngồi nơi đó xoa trán gật đầu.
Không cần đa lễ, các ngươi ngồi đi.
Tự cho mình tìm chỗ ngồi, không màng nước nôi gì, Tống đại quan nhân liền gấp gáp hỏi thăm.
Bá phụ, đêm qua trong thành đã xảy ra chuyện gì?
Để A Diệc hắn cho các ngươi giảng.
Nghe đại bá phân phó, Ngô Diệc lúc này mới đem sự tình đầu đuôi cho mấy người trần thuật.
Đợi hiểu biết toàn bộ tình hình, Trung Hồng cùng Nhiếp Phong đều không nhịn được trong lòng kinh hãi.
Hồng ca kinh hãi vì việc quá mức rung động, lão Nhiếp còn là kinh vì thiếu gia nhà mình xuống tay thật hắc, quả thật một thạch hạ ba chim, nhất cử đem kia ba nhà diệt tận gốc.
Linh Giang bang nếu không phải căn cơ đều tại trong quận, để ẩn thâm hậu, lần này cũng khó mà gượng dậy nổi.
Huyết ma giáo thế lực vậy mà ăn sâu bén rễ đến vậy.
Ta hôm qua liền kỳ quặc, làm sao Lộ Thiên Hùng lao tặc này công lực đột nhiên tăng mạnh như vậy, hóa ra tất cả đều nhờ yêu pháp đạt được.
Thật thiếu chút nữa bị đám ma nhân này cho tinh kế, may mắn.
Tống gia kinh hồn chưa định vuốt ngực, dường như sống sót sau tai nạn như thế.
Lộ Thiên mặt mũi âu sầu thở dài.
Làm sao không phải đây, nếu lần này không có việc Tống quyết người, không biết bọn chúng còn tiếp tục gây ra bao nhiêu tội ác đây.
Những ngày này chung quanh thôn trấn không thiếu báo tin người mất tích, đoán chừng đều đã bị bọn ma nhân này âm thầm sát hại cướp đoạt tinh huyết.
Ta cái này bộ đầu vậy mà một điểm manh mối cũng không tìm ra, thật sự là hổ thẹn với thân quan phục này nha.
Lão Ngô, ngươi nghĩ lệch, hung thủ còn là nơi khác một đám sơn tặc nha.
Tống lão gia âm thầm nhíu môi.
Vốn lần này hắn cũng do dự nên hay không đem Hùng Kê trại đám kia lũ khốn cho tiêu cùng, nhưng nghĩ lại làm thế rất dễ bại lộ ra chính mình nên thôi.
Sau này tìm dịp đem lũ kia gì vậy, dù sao gốc gác bọn nó còn ở Hưng Giản Sầu, không chạy thoát được Tống gia lòng bàn tay.
Bá phụ không cần tự trách, chủ yếu là do tặc nhân quá giàu hoạt rồi.
Không thấy kể cả người thân cận như Đồng Chính cùng Lâm Bình cũng bị lừa gạt xoay quanh sao?
Việc này cũng hố lão Ngô không nhẹ, nhưng nói câu công tâm Ngô Thiên vị trí này làm thật sự quá không xong.
Nếu không phải hắn là người thân với mình Tống Khuyết khéo đã không ngại hạch tội hắn một phen.
Thật sự là Thanh Hà thành này bầu không khí cũng quá kém rồi, bang phái lộng hành, ác bá giữa đường, giờ lại còn ma nhân làm tổ.
Không cần biết là vì Ngô Thiên hay vì khách quan nguyên nhân, dù sao hắn trách nhiệm là không thiếu được.
Nhìn chung xã hội bây giờ, tại địa phương nào cũng thế.
Hoàng Diệp là vậy, bây giờ Thanh Hà, thêm nữa Linh Giang, ngoài kia hẳn còn rất nhiều.
Tống gia cũng không muốn quản đám này chuyện phá sự.
Bá phụ, xảy ra chuyện như thế, vậy không biết của ta hiệp ước đánh cuộc có hay không vấn đề gì.
A Khuyết ngươi yên tâm, chuyện của ngươi sẽ không có gì ngoài ý muốn.
Chút nữa ngươi cũng có thể lập tức đi tiếp thu sản nghiệp.
Nghe hắn hỏi, lão Ngô cũng khó được phát ra từ nội tâm vui mừng thay.
Chỉ là ngươi cần chuẩn bị tâm lý.
Tối qua mãnh hổ ba người đã vơ vét hết thảy chạy trốn, Lỗ Thiên Hùng nơi ở ngoại trừ một chút vật dụng bên ngoài, khác tài sản chúng ta không tìm thấy được thứ gì.
Những nơi khác sản nghiệp hẳn sẽ không khác mấy, ngươi không cần chờ mong gì nhiều.
Còn nữa là mãnh hổ bang tổng bộ, chỗ này có thể sẽ bị niêm phong rất lâu.
Đến bao giờ chính ta cũng không nói rõ ràng được.
He he, lão Ngô nói chuyện này Tống đại quan nhân liên vui.
Mọi người còn không biết đám ngốc hổ kia bị hắn hố một phen, cả lũ ngày hôm qua một thân quần áo nhẹ nhàng tung tăng đi du lịch đây.
Một phân tiền cũng không lấy tất cả cống hiến cho Tống gia.
Không biết đám ngốc này khi nghe tin có bị tức chết, nhưng dù không chết chờ đợi bọn hắn tương lai cũng sẽ là chuỗi ngày bi kịch.
Từ đạo hưu bất tử bần đạo.
Cái này không liên quan đến chuyện riêng tư, đơn thuần do lập trường vấn đề thôi.
Các vị đạo hữu, A Di Đà Phật rồi.
Còn về mãnh hổ bang tổng bộ, tuy có chút đáng tiếc nhưng làm người không thể quá tham lam không phải sao, hơn nữa cuối cùng sẽ vẫn là của hắn Tống Quyết cũng, không chạy đi đâu.
Nói nữa, ở Tây Môn hắn còn đang xây dựng một khu tổng bộ mới cho Thuận Phong Tiêu cục đây, cũng không hiếm lạ gì chỗ này.
Đạt được câu trả lời mong muốn, Tống lao ra ở lại Hàn Huyên cùng lão Ngô thêm một lát liền cáo từ rời đi.
Anh em vội vàng đi sang tên tài sản đây.
Nên phong cát.
Nơi này tầng cao nhất hôm nay bị người bao trọn. Tống Khuyết đang nhàn nhã ngồi uống trà chờ đợi những cái kia sản nghiệp người chủ sự đến báo cáo công việc.
Trước hết đến nơi vẫn là Thuận Phong Tiêu cục quan Hưng cùng mấy người cao tầng, vừa vào cửa lão quan đã không nhịn được kích động chắp tay mái.
"Lão bản, chúc mừng ngài, Thanh Hà thành hai đại bang phái một trong bây giờ tất cả đều về ngài sở hữu."
"Ha ha, quan thúc không cần khách khí.
Các vị cũng mau ngồi đi."
"Đa tạ lão bản."
Mấy người cung kính chắp tay, tự tìm cho mình một vị trí ngồi xuống.
"Lão bản, hôm qua người quá đông ta còn không chen vào được, còn không kịp thời chúc mừng, mong ngươi chớ trách."
"Được rồi quan thúc, không cần phải để ý những tiểu tiết đó.
Sau này ta quản lý một bang phái lớn như thế cũng là tay chân thiếu thốn, còn cần các vị nhiều hơn ra sức mới lạ."
Nghe Tống lão gia nói, đi theo quan Hưng mấy người kích động hỏng rồi.
Bọn họ tìm đến nơi nương tựa Tống Khuyết không phải là để cầu một cái tương lai sao, chỉ là không ngờ hạnh phúc lại đến như thế đột nhiên nhanh chóng.
Thật sự là làm người chưa kịp chuẩn bị.
Quan Hưng đối với nhà mình lão bản thâu tóm được như thế thế lực lớn tất nhiên cũng cực kỳ vui vẻ, Thuận Phong sau này có mãnh hổ bang ủng hộ tất nhiên sẽ lại một lần nữa phát triển tấn mãnh.
Nghe giọng lão bản còn muốn giao thêm cho mình trọng trách hắn cũng rất cảm động, nhưng nghĩ đến nhà mình tổ nghiệp, lão quan không cấm được buồn rầu.
"Lão bản, không biết ngài định xử lý như nào Thuận Phong tiêu cục?"
"Ồ, quan thúc ngươi vẫn muốn tiếp tục quản lý Thuận Phong?"
"Không dối gạt lão bản, thật sự nơi đó là tâm huyết phụ thân ta để lại, nghĩ đến có ngày không được làm cho Thuận Phong nữa ta cũng thật sự không nỡ.
Dù biết mình chuyển sang mãnh hổ bang tất nhiên là càng tốt, nhưng nghĩ đến gia nghiệp," quan Hưng còn là thành thật nói ra.
"Ha ha, quan thúc không muốn đi vậy tiếp tục ở lại Thuận Phong không sao.
Dù sao ta cũng không định sáp nhập nó vào mãnh hổ bang. Sau này Thuận Phong tiêu cục vẫn sẽ độc lập vận hành, quan thúc ngươi vậy tiếp tục thay ta quản lý nó được rồi."
Tống Khuyết cũng sẽ không cùng mọi người nói lão quan quyết định này thập phần sáng suốt. Những người khác chỉ cảm thấy so với nhỏ yếu Thuận Phong bây giờ, mãnh hổ bang thế lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng thật ra không biết trong lòng Tống Lao gia, bang phái cái gì cũng là có giới hạn tính đấy. Hắn đời này đặt mục tiêu chủ yếu chính là kinh thương, bang phái chỉ là phụ trợ phục vụ mà thôi. Bang vào trong đầu hắn quá nhiều kiến thức hiện đại, bỏ lỡ kinh thương cái đầu này phát tài chi đạo mới là thiên đại lãng phí đây. Nhưng tất nhiên, sau này Thuận Phong phát triển vượt bậc, bằng trình độ lão quan là sẽ không thể tiếp tục quản lý đấy, nhưng giai đoạn này giao cho hắn trông nom Tống Khuyết cũng khá là yên tâm. Vì vậy không chút do dự chấp nhận của hắn yêu cầu. Đà tạ lão bản. Quan Hưng mừng rỡ nói, được tiếp tục giữ lại Thuận Phong. Hơn nữa có mãnh hổ phía sau trợ lực, hắn có niềm tin đem tấm này chiêu bài phát dương quang đại, sau này cũng có thể nợ mày nợ mặt với liệt tổ liệt tông. Nhìn xung quanh một nhóm Thuận Phong cao tầng nhấp nhổm không yên, Tống Khuyết cười. Các ngươi cũng không cần lo lắng, chút nữa cùng ta bên cạnh vị này Nhiếp Phong huynh đệ đăng ký, nếu ai muốn chuyển sang mãnh hổ bang phát triển cứ yên tâm đề đạt. Giai đoạn này ta đang là nhất cần nhân tài, cần những người tin được như chư vị giúp đỡ. Đà tạ lão bản. 4. Đà tạ lão bản. Một đám tiêu sư hưng phấn mặt đỏ bừng chắp tay, mọi người lúc này mới thỏa thuê mãn nguyện bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Chương 168, thâu tóm manh hổ bang. Nên phong cát. Trên tầng cao nhất, theo người dần dần tới đông đủ, gian phòng này cũng bắt đầu trở nên có chút chen chúc. Nhưng hôm nay bữa cơm này mục đích không tại việc ăn uống, cũng không ai trên mặt lộ ra vẻ khó chịu gì. Lo còn không kịp đây, một đám ngưng thần nín thở ngồi im nhìn phía trên cùng cao to đen bóng thiếu niên, không biết mới chủ nhân sẽ đối với bọn họ thái độ như thế nào. Thời gian không sai biệt lắm, Tống Khuyết mới quay sang Nhiếp Phong hỏi. Người đã đến đông đủ chưa? Thiếu gia, mãnh hổ bang cao tầng hầu hết đều đã trốn đi từ đêm qua, lần này đến chỉ là các đầu mục, cao nhất là phó đường chủ. Phía bên ngoài sản nghiệp 12 gian cửa hàng đến 10 người, còn 2 người chưa thấy đâu. Nhiếp Phong ngay ngắn rõ ràng cho hắn báo cáo. Rất tốt, những người chưa đến xem như không đến đi. Này 2 gian cửa hàng chủ sự không đến là ai? Thiếu gia, là quản lý thiết khí Phô Lâm Dân cùng cầm đồ hiệu Trương Thái. Ố, lại có người cùng hắn kiếp trước cùng họ. Nhưng đó cũng không phải là lý do Tống gia có thể nhẹ tha hai thằng này. Tống Khuyết gật đầu trầm giọng nói. Chư vị, xung quanh một đám mãnh hổ bang cũ đầu mục, ngoại vi chấp sự lập tức căng thẳng, nghiêm túc ngồi thẳng người. Hôm nay gọi mọi người đến đây lý do hẳn ta không cần phải giải thích nữa. Ta ở đây chỉ nói mấy điều ngắn gọn thế này. Thứ nhất, ai đang làm chức vụ gì tiếp tục giữ nguyên vị trí, ta sẽ cho các ngươi một đoạn thời gian thử thách. Nếu qua thời gian này các ngươi biểu hiện có thể khiến ta hài lòng, vậy chúc mừng chư vị. Các ngươi chính thức được gia nhập mới mãnh hổ bang, tiếp tục cho ta làm việc. Thứ hai, bên ngoài sản nghiệp các vị quản sự, ngay sau buổi trưa hôm nay lập tức mang sổ sách chứng đến bốn. Nói đến đây Tống Khuyết mới nhớ ra mình tại Thanh Hà huyện bây giờ còn chưa có một gian phòng ốc độc lập đây, liền quay sang Nhiếp Phong hỏi. Lão Nhiếp, chúng ta có một gian khách sạn đúng không? Đúng vậy thiếu gia, trong số bên ngoài sản nghiệp có một chỗ là Dạ Lai khách sạn, hiện nơi đó chấp sự Tiêu Nhạn cũng tại đây. Lão Nhiếp xem ra làm rất kỹ công khóa, há mồm lập tức nói ra chi tiết cụ thể. Theo lời hắn dứt, phía dưới một vị trung niên mập mạp dáng vẻ rất có hỉ cảm đội vàng đứng lên vai chào. Tiểu nhân Tiêu Nhạn, chính là Dạ Lai khách sạn chấp sự, ra mắt Tống gia. Mỉm cười gật đầu, Tống Khuyết lúc này mới nói. Mãnh hổ bang tổng bộ sẽ bị quan phủ niêm phong rất lâu, tạm thời ta sẽ trưng dụng Dạ Lai khách sạn làm tổng bộ. Đợi khu thành Tây ta đang xây Thuận Phong tiêu cục tổng bộ hoàn thành, chúng ta mãnh hổ bang sẽ di rời ra đấy. Chuyện đó nói sau, các ngươi hôm nay về liền mang theo sổ sách đến Dạ Lai khách sạn để ta đối chiếu kiểm tra. Thứ ba, bây giờ mãnh hổ bang sẽ được chia lại thành 4 đường khẩu gồm chiến đường, giới luật đường, nội vụ đường và ngoại sự đường. Bên cạnh ta vị này Trung Hồng chức đảm nhận ngoại sự đường đường chủ, nội vụ đường tạm do Nhiếp Phong quản lý. Lão Nhiếp cũng sẽ trước kiêm chức phó bang chủ. Toàn quyền thay ta xử lý mãnh hổ bang công việc, khắc chức vụ trước trống, thời gian tới sẽ bổ sung sau. Hôm nay đến đây những người đầu mục cũ chút nữa gặp Nhiếp đường chủ báo danh, còn lại mấy vị ngoại vi chấp sự bàn giao công việc với trung đường chủ. Mọi người nghe rõ rồi chứ? Thuộc hạ rõ ràng. Nghe mấy chục người đồng thanh quát lớn, Tống gia hài lòng gật đầu. Được rồi, bây giờ các ngươi cùng hai vị đường chủ ra ngoài bàn chuyện đi. Thuận Phong tiêu cục người có hứng thú gia nhập mãnh hổ bang liền đi theo Nhiếp Phong đi báo danh đi. Tuân lệnh bang chủ. Rõ, Tống gia. Thuộc hạ cáo từ. Không có cái gì hạ mã uy hay giết gà dọa khỉ, ít ra chính mình còn có cơ hội thể hiện giá trị trước mắt mới lão bản. Mấy người kết như được uống một liều thuốc can thần, trong lòng an ổn rất nhiều, lục tục đứng dậy đi tìm trên mình lãnh đạo. Kim Lộc Đồ Trang chấp sự ở lại ta có chuyện muốn hỏi. Vốn định đứng dậy cùng Trung Hồng rời đi, Phạm Nhất Vượng nghe Tống gia lời nói cả người rung lên, ánh mắt biến ảo mấy lần liền ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi. Đợi tất cả mọi người đều rời đi, trong phòng chỉ còn Tống Khuyết với Phạm Nhất Vượng hai người, Tống lao ra mới mở miệng. Ta từng đến qua Kim Lộc Đồ Trang mấy lần, đối với nơi đó ấn tượng khắc sâu, ngươi làm rất không tồi. Nghe lời thiếu niên trước mắt này có ý thưởng thức, Phạm Nhất Vượng tâm tình lo sợ bất an mới vơi đi ít nhiều. Tưởng tượng chỉ có mình được giữ lại đây, trong lòng ẩn ẩn lại có chút chờ mong, dùng giọng đáp. Đa tạ Tống gia thưởng thức. Ân, cho ta nói. Ngươi là từ đâu học được cách làm như thế? Bẩm Tống gia, tất cả đều là do tiểu nhân tự nghĩ ra. Dù đã đoán được đáp án như thế, Tống Khuyết vẫn cảm thấy rất hứng thú truy hỏi. Nói cho ta nghe, đối với kinh doanh chi đạo ngươi là nghĩ như thế nào? Tuy rất khó hiểu Tống lao ra ý nghĩa câu hỏi, Phạm Nhất Vượng vẫn là nghiêm túc đem mình kinh doanh lý niệm nói ra. Tống gia, ta chỉ là thử đặt mình trở thành khách nhân,
thầm nghĩ làm sao để mình đến Kim Lộc Đổ Trang chơi một cách thoải mái nhất, vui vẻ nhất, sau đó bắt đầu nếm thử sửa đổi, dần dần mới có phương thức như ngày nay. Thú vị, vậy mà đã có suy nghĩ tân tiến như thế, biết đặt mình vào vị trí của khách để hiểu rõ hơn nhu cầu khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ bên mình. Tống Khuyết đối với người này hứng thú càng sâu. Nếu như ngươi được giao cho quản lý toàn bộ mãnh hổ bang việc kinh doanh, ngươi sẽ định làm như thế nào? Phạm Nhất Vượng nghe thế trái tim không nhịn được đập lên kinh hoàng, ức chế kích động chạy nhanh tổ chức ngôn ngữ. Tống gia, mãnh hổ bang chúng ta tại Thanh Hà huyện này cũng không có thiên nhiên ưu thế gì đáng nói. Vì vậy ta nghĩ không bằng chỉnh hợp nguồn lực để làm một khu tổ hợp ăn uống vui chơi, tại đó có đủ thanh lâu, đánh bạc, tiểu lâu tiền cảnh có lẽ sẽ thập phần khả quan. Nghe rất thú vị, ngươi có nghĩ ra địa điểm nào thích hợp? Tống gia, địa điểm tốt nhất đương nhiên là bên Lãng Bạc Hồ. Tuy nhiên nơi đó bị Linh Giang ba người chiếm cứ, nên ta nghĩ nếu có thể chúng ta tốt nhất tuyển chọn vị trí tại thành Tây. Làm chúng ta cái này cũng không cần tìm chỗ nào vị trí quá đắc địa, ngược lại chỗ đó rộng rãi, giá đất rẻ, rất thích hợp để xây dựng. Kẻ này vậy mà cùng mình cái nhìn có rất nhiều tương đồng, Tống Khuyết cũng không khỏi dâng lên lòng ái tải, cười khen. Nói rất hay. Cùng Phạm Nhất Vượng hỏi thêm một vài câu liên quan đến quan điểm kinh doanh, Tống Khuyết đông nhiên bâng cơ hỏi. Nghe nói ngươi cùng trước đây mãnh hổ bang đại trưởng lao Hứa Sủng quan hệ rất tốt. Đến, Phạm Nhất Vượng trong lòng run lên. Trước đó điều hắn lo lắng nhất chính là vị này tân chủ nhân bắt đầu thanh toán cũ phe phái, mình trên người dấu ấn bên phe đại trưởng lão nhất hệ khá sâu, chỉ sợ không thoát được. Dù sao việc đến cũng phải đến, Phạm Nhất Vượng cắn răng quyết định đánh bạc một lần ăn ngay nói thật. Là thật sự có việc như vậy, Hứa trưởng lão đối với tiểu nhân ân trọng như núi, ngày xưa lúc tiểu nhân cơ cực khó khăn nhất chính là nhờ Hứa trưởng lão đưa tay giúp đỡ, tiểu nhân không dám quên ơn. Vậy ngươi đối với việc ta chiếm lấy toàn bộ mãnh hổ bang của các ngươi có cái nhìn gì? Âm thầm quan sát trên mặt Tống lão gia không có biểu cảm gì khác lạ, Phạm Nhất Vượng yên tâm đôi phần trả lời. Việc này có chơi có chịu, cũng không phải chỉ riêng lô bang chủ một người ý kiến mà do toàn bang cao tầng nhất trí. Tống gia ngài thắng được đồ vật thẳng thắn đường hoàng, tiểu nhân tự nhiên là không hề có bất kỳ một điều khúc mắc. Nợ Hứa Sủng ân tình tiểu nhân sẽ tìm cách trả, bây giờ ta là dưới trướng ngài người tự nhiên toàn tâm toàn ý vì ngài phục vụ, tuyệt không hài lòng. Ha ha, nói rất tốt. Dù không biết lời nói này có mấy phần chân thật, nhưng ít nhất Tống Khuyết đã rất hài lòng với thằng này thái độ cùng tài năng, cười sảng khoái gật đầu. Từ bây giờ ngươi chính thức trở thành mãnh hổ bang ngoại sự đường phó đường chủ, giúp việc cho trung đường chủ. Thật tốt làm việc, sau này nếu khiến ta hài lòng ta sẽ có khác sắp xếp. Phạm Nhất Vượng đại hỉ, đứng dậy túi sâu người bái. Đà tạ bang chủ. Cứ tiếp tục gọi ta Tống gia hay Tống thiếu đi. Dạ, Tống gia. Được, còn về Kim Lộc Đổ Trang, sau này ngươi hẳn sẽ không còn đủ tinh lực quản lý. Ngươi có hay không hợp ý người đề cử? Tống gia, tiểu nhân nhà còn một em trai, gọi Phạm Nhất Vũ. Mấy năm này cũng theo ta làm việc tại Kim Lộc Đổ Trang, đối với nơi đó đường đi nước bước quen thuộc vô cùng, tiểu nhân không hiềm thân hướng ngài đề cử, hắn tuyệt đối có thể quản lý chỗ đó không khác gì ta. Được, vậy chính là hắn. Chút nữa cho người gọi hắn đến đây, ta sẽ tuyên bố quyết định này. Một ân huệ nhỏ mà thôi, hơn nữa Tống Khuyết cũng thật không có nhân tuyển thích hợp, thập phần sảng khoái đáp ứng Phạm Nhất Vượng yêu cầu. Đa tạ Tống gia. Chúng ta huynh đệ sẽ tận tâm tận lực vì ngài phục vụ. Mỉm cười gật đầu, Tống Khuyết không tiếp tục vấn đề này mà quay sang hỏi. Ngươi đối với mãnh hổ bang dưới trướng những cái đó sản nghiệp có hiểu rõ? Tống gia, trước đây tiểu nhân cũng từng mấy lần hướng lỗ bang chủ đề nghị việc chỉnh hợp sản nghiệp nên cũng có hiểu sơ vài phần. Ồ, còn có việc này. Dạ. Nhưng đáng tiếc lỗ bang chủ lo lắng Hứa đại trưởng lão nhân cơ hội chiếm quyền nên đều gạt đi. Phạm Nhất Vượng tiếc nuối lắc đầu. Ha ha, không cần nhắc đến hắn. Đã ngươi hiểu rõ những thứ này tốt nhất, sau này trợ giúp trung đường chủ kiểm tra đối chiếu sổ sách. Bây giờ trước theo ta đi gặp kia hai vị lâm dân cùng Trương Thái. Ta cũng rất tò mò bây giờ còn dám trái lệnh ta là bậc nào hào hán. Nói đến này, Tống lão gia hai mắt đã hiện lên sắc lạnh. Chương 169, thâu tóm manh hổ bang 2. Trên đường lớn, một nhóm manh hổ bang hộ vệ đang hộ tống bọn họ mới bang chủ đi dò xét lãnh địa. Tống gia, phía trước chính là thiết phố rồi. Nhìn thoáng qua phía cuối đường vẫn đang bình thường buôn bán cửa hàng thiết khí, tiếng búa gõ len ken nối liền không dứt, Tống Khuyết cảm thấy tâm tình khá hơn đôi chút. Xem ra không phải là quản sự cuốn tiền hàng của hắn chạy, vẫn còn ở lại đây vậy tốt rồi nói chuyện. Tống Khuyết không chút chần chừ liền nhấc chân tiến vào. Các ngươi làm gì? Thấy một đoàn người hùng hổ đi đến, Điếm Tiểu Nhị cũng không sợ hãi mà lập tức sù lông lên trừng mắt quát. Hỗn sược. Các ngươi mù. Đây chính là mãnh hổ bang mới chủ nhân, Tống bang chủ, Tống gia. Còn không mau tiến lên bài kiến. Đám tiểu nhị kia lúc này mới thu hồi khí diễm, lục tục tiến lên chắp tay chào. Ra mắt bang chủ. Tống Khuyết càng nhìn càng thấy thú vị rồi, không biết nơi này là do vị nào quản lý. Làm sao người chỗ này dường như cùng ngoại thế chệch đường dây vậy, giữa lúc hắn Tống gia uy danh như mặt trời ban trưa vậy còn dám cứng đầu. Gọi các ngươi chấp sự ra đây. Tống gia. Lâm đại nhân còn đang dở tay, không muốn bị quấy rầy. Ngài trước chờ đợi một lát, xong việc tiểu nhân sẽ lập tức truyền lời. Rất tốt, Tống đại quan nhân cười càng sáng lạ. Người tới, và mồm. Đó. Trước mặt chủ nhân còn dám trâu bò như thế, Tống Khuyết chính là không khách khí dậy cho bọn ngu này mở mắt ra. Phía sau hắn một đám mãnh hổ bang trung chính đang xoa tay tìm cơ hội thể hiện trước mặt tân bang chủ đây, nghe lệnh lập tức như lang như hổ xông lên đè điểm tiểu nhị ra chính là liên tiếp bật hai. Bành bành bốn. Á. A. Trong thiết phô lập tức loạn thành một đoàn, những tiểu nhị còn lại thấy cảnh này mới chính thức hoa dung thất sắc, thi nhau hét tầm lên chạy nuốt vào một góc.
có ai giúp ta đi kéo Lâm Dân kẻ này ra đây? Đi theo Tống đại quan nhân ngoại trừ Phạm Nhất Vượng còn hơn chục người ban chúng, vừa rồi chậm tay không chen vào được lúc này quá sung sướng. Bang chủ, để ta. Nói rồi cũng không chờ đợi liền hùng hổ xông vào sau viện tìm người. Lão Phạm, ngươi có hiểu rõ về Lâm Dân người này? Nghe Tống Quyết hỏi, Phạm Nhất Vượng vội vàng hồi đáp. Tống gia, nghe nói Lâm Dân người này trước đây là công tượng, làm việc tại Linh Giang quận công tượng doanh, chuyên chế tạo vũ khí cho quân đội. Là Lỗ Thiên Hùng tìm người giúp đỡ mới đem hắn mời về nơi này được, vì thế kẻ này tính cách có phần cậy tài kiêu căng tùy hứng. Thì ra là thế, Tống Khuyết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Làm kỹ thuật sao, e cờ thấp một chút cũng là bình thường. Không lâu sau, mấy người mãnh hổ bang chúng dẫn đầy mặt tức giận Lâm Dân đi ra. Thằng này còn không có tự giác hoàn cảnh nguy hiểm, trên đường không thiếu buông lời thô tục, mắng cho mấy người kia không dám ngóc đầu. Tống Khuyết tinh mắt còn trông thấy vài bang chúng trên người quần áo sộc sệch vết bẩn, có người da thịt còn mang thương, hẳn bị Lâm Dân xuống tay. Lâm quản sự, còn không mau bái kiến bang chủ. Thấy thằng này ra đến đây rồi còn mải mê chỉ trích người khác, Phạm Nhất Vượng không nhịn nổi trầm giọng quát, ngược lại Tống ra hai mắt thờ ơ nhìn xem hắn định làm gì. Ngươi chính là người từ trên tay Lỗ Thiên Hùng thắng xuống mãnh hổ ba người kia đi. Yên tâm, thiết phô này do ta quản, các ngươi dù đổi ai làm ông chủ cũng được. Hàng tháng cứ việc đến thu tiền chính là, ta cũng không muốn xen vào các ngươi những người này phá sự. Lâm Dân lúc này mới quay ra nhìn Tống Khuyết hai người rồi lẩu đầu vài câu. Ta người này không thích người khác quấy rầy khi làm việc, lần này ta coi như ngươi không biết, lần sau còn thế nữa đừng trách ta bỏ gánh không làm. Rất có cá tính nha, Tống gia mỉm cười nổi lòng mến tài, đặc biệt thưởng thức. Nhân tài thường đi đôi với ngạo khí mà. Tống gia lập tức dạy hắn một câu tuyên cổ đạo lý lớn. Thương cho roi cho vọt, hắn sắc mặt trầm xuống lạnh lùng quát. Đè xuống, đánh 100 trượng. Sớm đã bị thằng chó này dạy vò không nhẹ mấy người bang chúng lúc này hưng phấn, hai mắt bốc hỏa xông vào Lâm Dân. Làm gì, các ngươi làm càn. Không ngờ lão Lâm trên tay còn có mấy phần bản lĩnh, vậy mà cũng có nhị giai tu vi, trong lúc nhất thời đám kia bang chúng cũng không làm gì được hắn, hai bên ngươi tới ta đi hò hét quát tháo ầm ĩ. Tống lao ra không nhìn được, trên tay khẽ lật đã xuất hiện một thanh phi đao, dùng phần trôi ném mạnh vào Lâm Dân eo, khiến đang sinh manh chiến đấu hắn gào thảm ôm bụng ngồi xuống. Xung quanh người không bỏ qua cơ hội vội vàng tiến lên đè thằng này xuống. Bang chủ, thuộc hạ vô năng. Một đám tiểu đệ xấu hổ cúi đầu. Nhưng dù sao Tống Khuyết cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời từ những người này, người nhỏ làm việc nhỏ sao, thân là tầng dưới tiểu đệ làm công việc chạy chân là được rồi. Hắn cũng không có vẻ gì tức giận, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Thi hình đi. Tuân lệnh. Sớm nín một bụng hỏa mấy người ánh mắt hung ác. Đảo quanh trong điếm đi kiếm về hai cây to nhất nặng nhất vậy. Ngươi định làm gì? Các ngươi không muốn kinh doanh thiết phố nữa? Trong mặt hàng này diễn xuất, Tống Khuyết mới lười nói chuyện, coi như không thấy tâm không phiền chắp tay sau lưng hứng thú xung quanh trong điếm tham quan. Tống gia, người này còn có vài phần bản lĩnh, có thể rèn đúc ra không tệ lợi khí, tại Thanh Hà huyện này rất có tiếng. Phạm Nhất Vượng vẫn luôn đi sát phía sau hắn, tận quản chức trách cho hắn giảng giải. Không có việc gì, ngoài kia đoán tạo sư còn nhiều mà, không thiếu hắn Lâm Dân một người. Tống Khuyết đây là nói thật, trên tay hắn còn một đống thợ rèn đây. Chỉ tiếc là bây giờ còn chưa thể lộ ra. Còn về Lâm Dân thằng này, cũng không tính là một hồi sự. Lợi khí mà thôi, mặt dương đám người kia cũng có thể chế tạo. Xét cho cùng lợi khí chỉ là bình thường vũ khí nâng cấp bản thôi, dùng thép tốt một chút, rèn đúc cẩn thận một chút, có kinh nghiệm một chút thợ rèn đều có thể rèn được. Tống Khuyết đồng dạng cũng có thể rèn được, không ngoài gì khác, nhờ một thân cự lực của hắn vung lên rồi nhi, đống xịt cũng bị đập bẹp thành cương không thể. Lợi khí gì đó chỉ là qua quýt bình thường mà thôi. Bành bành a a. Tiếng côn đập vào thịt, tiếng người rên rỉ khiến Tống Khuyết nghe vào rất đỗi quen thuộc. Không phải như hắn hàng ngày luyện tiên truy công sao? Tâm tình tư thái Tống lao ra liền yên lặng nhắm mắt phẩm vị. 6. Tống gia đã thi trượng hoàn thành. Không biết qua bao lâu, đợi bản hòa âm ngừng lại, Phạm Nhất Vượng mới nhỏ giọng bên tai hắn nhắc nhở. Mở mắt ra nhìn Lâm Dân như con chó chết thế nằm nhũn ra dưới đất, Tống đại quan nhân mới hài lòng gật đầu. Cho ngươi một buổi thu thập đồ vật, từ ngày mai ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi trong Thanh Hà thành này, nếu không nghe lời bốn. Hắc hắc. Nói rồi chỉ Lâm Dân cùng khi nay điếm tiểu nhị hai người, đem hai thằng này ném ra ngoài, cấm bước chân vào trong thiết phô nửa bước. Nếu bọn chúng có ý kiến gì cứ việc đánh gãy chân. Lão Phạm ngươi cho người tiếp quản nơi này, nếu còn chưa đủ điều kiện mở hàng trước cứ tạm đóng cửa chỉnh đốn. Thái độ làm việc người nơi này người cần dạy dỗ lại. Rõ, Tống gia. Phạm Nhất Vượng cũng không phải người nhân từ mềm yếu, đối với đám này mắt cao hơn đầu hắn đã sớm khó chịu, sau này những người này hẳn không thiếu bị chịu tội. Cứ một nhóm bang chúng đứng canh gác chỗ này, Tống Khuyết dẫn theo còn lại mấy người hướng về mục tiêu kế tiếp đi tới. Đợi chạy đến tiệm cầm đồ, chỗ này vậy mà sớm đóng cửa treo biển ngừng buôn bán. Phá cửa. Theo Tống Khuyết ra lệnh, hai người bang chúng lập tức tiến lên nhấc chân liền đạp. Ầm ầm. Cửa gỗ nát tan đổ ra đằng sau, Tống Khuyết, Phạm Nhật Vượng hai người lúc này mới ung dung tiến vào quan sát. Dạo qua một vòng, bên trong không thể nói dọn dẹp sạch bóng như ít ngái, nhưng cũng có thể coi không khác mấy. Dù sao nhìn hết một lượt, ngoại trừ chổi cùng dép rách hắn Tống gia còn chưa thấy vật nào giá trị, như thế là không xứng với quy mô hiệu cầm đồ lớn như thế này đấy. Tống gia, có vẻ Trương Thái kẻ này đã ôm tiền chạy trốn. Quả nhiên, Phạm Nhất Vượng đồng dạng như hắn quan điểm lo lắng nói. Hắc hắc, hắn trốn không thoát. Lão Phạm ngươi có biết thằng này chỗ ở? Tống gia, ta cũng không quá rõ ràng, nhưng trong ba người biết hẳn không ít, đợi ta cho người cha hỏi một phen. Không cần bang chủ, thuộc hạ biết Trương Thái chỗ ở lúc này đi theo bọn hắn một tên bang chúng lên tiếng. Ha ha, rất tốt.
người dẫn đường đi. Tống Khuyết nghe thế vui vẻ, không keo kiệt lời khen thưởng. Theo chân người này đi không lâu, mấy người đã nhìn thấy phía trước một gian phủ viện rộng lớn, bên trong tấp nập người ra vào bê bát, dường như đang chuyển nhà vậy. Hẳn là Trương Thái nhà không sai, thằng này vậy mà chưa kịp chạy. Cho Phạm Nhật Vượng một cái ánh mắt, người này lập tức hiểu ý Tân lão bản hiện đang muốn thử thách mình đây, hào hứng hô lớn. Người tới, kêu mọi người dừng tay, gọi Trương Thái ra đây bái kiến bang chủ.
Rõ, đại nhân.
Mấy người bang chúng kia không nói hai lời lập tức tiến lên xua đi đám người, bắt bọn họ đem trên tay đồ vật đặt xuống. Trương Thái bên kia người cũng không phải dễ chơi, làm cầm đồ này ngành làm sao có dạng lương thiện, hai bên ngươi đi ta dừng liền nổi lên xung đột, tiếng quát mắng vang lên ầm ĩ. Từ trong nhà Trương Thái nghe tiếng chạy ra, thấy trước cửa còn đứng một người cao lớn đen bóng thiếu niên, trái tim không khỏi trầm xuống. Hắn quát lớn đám người dừng tay rồi tiến lên. Ra mắt Tống gia. Trương chấp sự nay là định dọn nhà đi đâu mà? Tống Khuyết hài hước cười mở miệng. Tống gia. Lỗ bang chủ đối với tại hạ ân tình như núi. Tuy ngài ấy phạm phải tội không thể tha thứ, Tống gia ngài đạt được mãnh hổ bang cũng là đường đường chính chính. Nhưng Trương Mỗ đối với Lỗ bang chủ tình còn nhớ mãi không quên. Nếu tiếp tục vì Tống gia ngài phục vụ sẽ cảm thấy thẹn trong lòng. Vì vậy đối với hiệu cầm đồ chấp sự cái chức này, tại hạ xin được trả lại. Mong Tống gia chấp thuận. Ha ha, hay lắm. Trương đệ trung nghĩa tại hạ bội phục. Dưa xanh hái không ngọt, đã ngươi ý quyết như thế ta cũng không thêm ép buộc. Trương Minh cứ việc dẫn người rời đi chính là. Người này vậy mà như thế dễ nói chuyện, Trương Thái mừng rỡ. Đa tạ Tống gia. Chương 170, thâu tóm manh hổ bang ba, hoàn. Nhìn Trương Thái thằng này tung tăng chạy vào đi thu dọn đồ đạc, Phạm Nhất Vượng khó hiểu. Tống gia. Khoát tay cản lại lão Phạm, Tống Khuyết ung dung mỉm cười, đợi bọn hắn hoàn tất việc mang đồ lên xe mới thong thả hô. Người có thể đi, đồ vật hết thể lưu lại. Trương Thái nghe thế trái tim trầm xuống, mặt khó coi nhìn sang.